Chương 800, bởi vì ngươi mà sinh, bởi vì ngươi mà qua. Chương 800, bởi vì ngươi mà sinh, bởi vì ngươi mà qua. Nàng tận mắt thấy Bạch Hoàn sinh ra, nhìn thấy Bạch Hoàn khi còn bé nuôi hoa hướng dương, nhìn thấy cái kia liên tục không ngừng bút. Nữ hài thần sắc phức tạp, có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, nhìn xem bây giờ dần dần tiêu tán Bạch Hoàn, trong lúc nhất thời nàng có chút bối rối, mà trong đầu ký ức càng là không ngừng tràn vào. Nhìn thấy Bạch Hoàn một lần lại một lần gây tai họa, bị giam trong nhà, nhìn thấy hắn kết bạn Tô Nguyệt Ngưng, Trương Tuyết Du, Lưu Đồng, nhìn thấy hắn cùng Sở Huyên kinh thiên đại chiến, nhìn thấy hắn tại người sói giết không thể tưởng tượng nổi đặc sắc máy mắt. Nguyên bản đối với Nam Hải ấn tượng, vẹn vẹn là cái kia có chút ánh nắng nụ cười, mà bây giờ lại toàn phương vị lập thể, nàng hiểu rõ Bạch Hoàn, biết Bạch Hoàn. Cuối cùng trong đầu hình ảnh dừng lại tại cái kia đặc thù một ngày. Cái kia tựa hồ là Bạch Hoàn mụ mụ đập mất Bạch Hoàn trò chơi máy tính. Lý do là không thể lại chơi, không phải sẽ ra bụt. Khi đó Bạch Hoàn còn nhỏ, cố gắng chống lại, nhưng cuối cùng không có tranh luận qua phụ mẫu. Bạch Hoàn cứ như vậy một người, một mình ở tại trong phòng, tiêu hủy bất luận cái gì giải trí khí tại phòng lộ ra trống rỗng. Nữ hài tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng không biết nguyên lai là dạng này, cho nên hắn mới rời khỏi trò chơi, rốt cuộc không có trở về sao? Nàng cứ như vậy nhìn xem nhỏ Bạch Hoàn một người ở tại trong phòng lần người. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào xuống lên mưa to. Nhỏ Bạch Hoàn nghe tới ngoài cửa sổ động tĩnh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa sổ. Mưa bên ngoài rất lớn, thời tiết rất lạnh, trên cửa sổ nổi lên hơi nước. Nhỏ Bạch Hoàn nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên, đi hướng bên cửa sổ, có chút thất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to. Mưa rất lớn, bên ngoài không có người đi đường, nước mưa rơi xuống mặt đất, huyên náo thanh âm tại Bạch Hoàn nghe tới lại là an tĩnh như vậy. Nhìn xem không có một hai đường đi, cùng trên bầu trời không ngừng rơi xuống mưa to, hắn ý đổ theo trong nước mưa trông thấy cái gì, nhưng mưa thực tế quá lớn, tầm mắt của hắn cũng mơ hồ. Theo mưa càng lúc càng lớn, cửa sổ hoàn toàn trở nên mơ hồ, khó mà thấy rõ, nhưng Bạch Hoàn cứ như vậy ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thất thần một hồi lâu, cuối cùng nâng lên tay, tại mơ hồ nổi sương mù trên cửa sổ, không ngừng tô tô vẽ vẽ. Hòa một hồi lâu, Bạch Hoàn lại nghiêm túc nhìn một chút cửa sổ, mới rời khỏi gian phòng. Nữ hài nhìn xem đoạn này hình ảnh, có chút hiếu kỳ, liền cố gắng đem trong trí nhớ hình ảnh rút ngắn. Nàng chậm rãi đem hình ảnh phóng đại, cửa sổ ở trong mắt nàng càng ngày càng gần, nàng cuối cùng thấy rõ, mang sương mù trên cửa sổ, bị người dùng tay lau ra hai cái siêu siêu mẹo mẹo chữ. Một mặt tâm anh. Nữ hài trông thấy hai chữ này triệt để sửng sốt, cả người ngơ ngác đứng tại cái kia, nước mắt không khỏi chảy xuống, nguyên bản hết thể bị khuất cùng hiểu lầm toàn bộ biến mất, cứu hận trong lòng cũng vào thời khắc ấy không còn sót lại chút gì. Là như vậy sao? Nữ hài vào đúng lúc này được đến nàng vẫn muốn đáp án. Đồng thời nàng lại nhìn thấy kiếp trước bởi vì Bạch Hoàn mất đi bụt mà dẫn đến khởi động lại, nàng cũng là bởi vì Bạch Hoàn bụt sinh ra ý thức, cho nên tại Bạch Hoàn bụt không tồn tại thế giới, nàng cũng không còn tồn tại. Tại cuối cùng nhất biến mất thời điểm nàng lại không cam tâm liền như thế tiêu tán, bởi vậy nàng đổi một cái hình thức sống tiếp được. Thì ra là thế, là dạng này nha. Nữ hài đột nhiên cười. Lúc này Tô Nguyệt Ngưng ngay tại ôm Bạch Hoàn chạy về phía trước, nàng biết mình khả năng chạy không được bao lâu, nhưng là nàng chỉ muốn chạy đến cuối cùng nhất một giây khoanh tay bên trong thiếu niên, vào đúng lúc này nàng không có cái gì sợ hãi, hai người cùng chết rơi có lẽ cũng không tệ. Tiếc nuối duy nhất chính là, nàng còn không có khôi phục ký ức, chỉ muốn lên Bình An thị kinh lịch, nàng nghĩ không ra cùng thiếu niên trước đó kinh lịch hết thảy. Mặc dù nàng kiếp này lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Hoàn, thích chi tình liền đã khó mà che giấu. Phong ấn lại ký ức tại liên tục không ngừng có ấn tượng tốt nhưng là tốt tiếc nuối, nếu như trước khi chết có thể khôi phục trí nhớ lúc trước liền tốt, như vậy liền triệt để không có cái gì thật là sợ. Tô Nguyệt Ngưng ôm Bạch Hoàn, vuốt ve Bạch Hoàn mặt, nhìn xem hắn trong ngực một chút xíu biến mất. Không có chuyện gì, đừng sợ, ngươi đi về sau ta cũng rất nhanh sẽ cùng theo ngươi đi, ngươi sẽ không cô đơn. Tô Nguyệt Ngưng nhỏ giọng nói, nàng dùng hết cuối cùng nhất lực lượng, chờ đợi hết thể kết thúc. Mà đương nhiên, Tô Nguyệt Ngưng cảm thấy trước mắt có chút qua với trước mắt, không khỏi nâng ngẩng đầu lên, phát hiện trên bầu trời không biết thời điểm nào xuất hiện một đạo màu vàng cái bóng. Tô Nguyệt Ngưng có chút ngạc nhiên nhìn thấy, một cái tướng mạo mười phần đáng yêu tiểu nữ hài trên thân mang kim quang, đi tới trước mặt của bọn hắn. Ngươi là Tô Nguyệt Ngưng có chút ngẩn người nhìn xem nữ hài, mà nữ hài cũng đối với nàng cười một cái nói, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ tốt. Ta gọi Mạc Tâm, cũng là bởi vì quả. Ta là Bạch Hoàn cuối cùng nhất một viên nhân quả. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nói, tại Tô Nguyệt Ngưng còn không có kịp phản ứng dưới tình huống, nữ hài toàn thân phát tán kim quang, phóng tới Bạch Hoàn ôm lấy hắn. Hoa một thân thể của nàng hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng dung nhập Bạch Hoàn thân thể. Như Lai trong thần vực, Như Lai ngay tại trên biển Niệm Kinh, cảm thụ được cái kia cố nhân quả ba động, Như Lai ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nhắm mắt lại. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, không ai có thể can thiệp người người đều nói Như Lai khống chế nhân quả, bọn hắn không biết, khống chế nhân quả không phải, mà là mệnh. Mệnh trung chú định nhân quả, không ai có thể cải biến. Như Lai trong đầu không khỏi hiện ra thật lâu trước đó nhân quả cây, trên cây nhân quả có một viên càng ngày càng sáng, càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng rơi ở trên mặt đất, hóa thành một cái co do tiểu nữ hải, theo xuất sinh lên, cái này mai nhân quả chính là không giống bình thường. Hắn cũng nghĩ đến như thế nhiều năm, tiểu nữ hài mỗi một ngày ở bên cạnh hắn nhau nhau, luôn luôn hô hào Phật a loại hình, hắn tựa như thêm ra một đứa con gái, hải vực không còn có yên tĩnh qua. Xem ra bây giờ thần vực đã muốn triệt để an tĩnh lại. Nhân quả, mỗi người đều có chính mình bởi vì cùng quả. Trong hải vực chuyển ra thở dài một tiếng. Lúc này Bạch Hoàn ở vào trong hắc ám, cái gì cũng không cảm giác được. Thân thể của hắn có chút chết lặng, chỉ biết tựa hồ chính mình đang không ngừng bị thôn vệ. Lực lượng toàn thân hoàn toàn bị thôn vệ chi lực hạn chế lại, hắc tà mẫu màu đen đống lửa tại thiêu đốt linh hồn của hắn. Đó là một loại có chút thống khổ. Lại trong giấc mộng còn không cách nào thành tình được, nhưng cho dù như thế, cũng có thể cảm nhận được thân thể mình đang khó chịu giống như là trong ngực phát ra sốt cao, có chút hoảng hốt. Mà đột nhiên, trước mắt hắc ám dần dần sáng tỏ. Đột nhiên xuất hiện màu vàng chiếu sáng hắn toàn bộ thân thể, tựa hồ điểm điểm tinh quang vờn quanh hắn, giờ khắc này Bạch Hoàn đột nhiên thanh tỉnh, giống như là Mạc Tâm lần thứ nhất nhìn thấy cái thế giới này, hắn cũng theo cái kia mơ hồ lại không chân thực trong bóng tối mở mắt. Phía trước hắc ám toàn bộ thối lui, biến thành một cái mỹ lệ thế giới cho chơi, bên trong thế giới kia tràn ngập tản mát điểm sáng màu vàng nóng. Đồng thời một nữ hài xuất hiện ở trước mắt của hắn, mặc hắn trong trí nhớ trò chơi trang phục. Bạch Hoàn sững sờ nhìn về phía trước, ẩn tàng trong đầu ký ức, trong nháy mắt này phát ra. Hắn có chút mờ mịt nhìn một chút thân thể của mình, cũng phát hiện chính mình lúc này thân thể trở nên nhỏ, đây là khi còn bé hắn. Quen thuộc nữ hài đi đến trước người hắn, chính như là lúc kia Mạc Tâm ký ức, nơi xa cây là cây, bị gió nhẹ quét, hạ xuống tại nữ hài trắng nõn trên bờ vai. Lần này là nữ hài đối với hắn đưa tay ra. Bây giờ thân phận tựa hồ phát sinh thay đổi, nhỏ Bạch Hoàn có chút mê mang, hắn không biết mình ở đâu, vô ý thức như là Mạc Tâm lúc ấy, hướng về phía trước đưa tay ra, cuối cùng bắt lấy nữ hài. Bốn phía là rất nhiều năm trước ký ức chỗ sâu thế giới trò chơi, không có chút nào cải biến. Bầu trời rất lam, ánh nắng rất tốt. Bạch Hoàn theo nữ hải trên thân cảm nhận được vô cùng ấm áp lực lượng, toàn thân hắn thống khổ vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy cô bé trước mắt trực tiếp hướng hắn ôm lấy, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn, hắn tại trong mê mang, nghe tới bên thai nữ hải thành âm vang lên. Bởi vì ngươi mà sinh, lại bởi vì ngươi mà qua. Cảm ơn ngươi, cho ta sinh mệnh. Chương 801, Như Lai thần chức hàng thế, kẻ thần chọn Bạch Hoàn. Chương 801, Như Lai thần chức hàng thế, kẻ thần chọn Bạch Hoàn. Vâng. Bạch Hoàn vào đúng lúc này không biết phát sinh cái gì, nhưng là trong cơ thể hắn chín đại nhân quả bỗng nhiên phát sáng lên, nên đón thứ 10 mai vô cùng lấp lóe bên kia. 10 viên trái cây vào đúng lúc này tụ tập cùng một chỗ, chiếu lấp lánh. Màu vàng kia sáng theo trái cây bên trên sáng lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, bao phủ Bạch Hoàn thân thể, đại dương màu vàng nóng đầu tiên là bao phủ Bạch Hoàn thân thể, lại bao phủ trong trò chơi hắn vị trí thành thị, cuối cùng bao phủ toàn bộ thế giới trò chơi. Mà Hắc Tà Mẫu trong trò chơi, Phương Hàn Tâm ánh mắt đột nhiên gắt gao nhìn xem Bạch Hoàn, Tô Nguyệt Ngưng cũng ngơ ngác đứng tại chỗ. Chỉ thấy Bạch Hoàn trên thân sáng lên đáng sợ màu vàng tia sáng, như là như mặt trời nóng bỏng cùng lóa mắt, tiếp lấy phóng lên tận trời. Vâng, mấy trăm mét màu vàng của sáng vọt thẳng phá bầu trời. Giờ phút này Hắc Tà Mẫu thế giới tựa như đen nhánh, gian phòng đột nhiên mở đèn, toàn bộ thế giới đều bị chiếu lên có chút chói sáng. Trên bầu trời hết thảy toàn bộ bị diễn thành màu vàng, tất cả người chơi đều khiếp sợ nhìn xem cái này mộng ảo một màn. Thậm chí hào quang màu vàng nóng kia xuyên qua không gian, chiếu vào cái khác thế giới. Chung quanh toàn bộ không gian cùng thế giới nháy mắt vào đúng lúc này được thắp sáng. Cùng một thời gian, toàn thế giới các lớn cường đại kẻ săn quỷ cũng không khỏi nâng lên đầu, Hoa Hỏa, Lý Thiên Nhất, còn có các vị kẻ thần chọn các tinh anh, toàn bộ khiếp sợ nhìn lên trời. Bọn hắn nhìn thấy vô cùng lóa mắt không thấy giới hạn hải dương màu vàng nóng. Cố lực lượng này không thể nào, đây là cùng là kẻ thần chọn cảm giác, có mới kẻ thần chọn sinh ra sao? Nhưng là đây cũng quá khoa trương, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hoa Hỏa không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nhìn về phía bầu trời. Đồng dạng thân là thần linh chân truyền nàng, đột nhiên cảm nhận được cái kia cỗ to lớn lực lượng kinh khủng, nàng thần chọn lực lượng giống như là thuyền, bất quá là thuyền cô độc. Mà đối phương thần chọn lực lượng giống như là một mảnh sâu không thấy đáy biển cả. Các quốc gia tất cả kẻ thần chọn, thậm chí bao gồm được xưng là tứ hoàng toàn cầu trí cường mấy người kia, toàn bộ rung động nhìn về phía Long Quốc vị trí. Mà kinh hại nhất còn là Hắc Tà Mẫu trong trò chơi các vị người chơi, bọn hắn tận mắt chứng kiến cái này trang nghiêm lại thần thánh khủng bố kim quang. Cái kia phiến kim quang xuất hiện về sau, thậm chí Phương Hàn Tâm trên thân quỷ khí đều nhận áp chế, nguyên bản loại kia tuyệt vọng khí tức ngược lại chuyển biến làm thoải mái nó quang. Phương Hàn Tâm lúc này cũng chau mày, ánh mắt cảnh giác nhìn lên trên trời cái kia chiếu lấp lánh màu vàng. Đây là cái gì lực lượng, cho dù là Phương Hàn Tâm cũng cảm nhận được không gì sánh kịp cảm giác các bách, hắn không khỏi đem tản mạn miết lên chân bắt chéo để xuống, thậm chí không hiểu lại cảm giác lòng bàn tay có chút da mỏng mồ hôi. Kia là vô cùng cường đại quỷ thần, đã tiếp cận trên thế giới đỉnh điểm. Trên đó tản ra khủng bố cổ lao khí tức, cỗ lực lượng này cho dù là Tiêu Thất chi chủ thậm chí cũng không bằng Phương Hàn Tâm đã từng tại Nguyên Thủy trong hang động nhìn thấy thai nén tất cả quỷ dị đầu mượn, lúc này, hắn ngửi được tương cận khí tức. Một tôn cổ xưa nhất thần linh sao? Ngươi còn ẩn tàng loại lực lượng này? Phương Hàn Tâm không có bất kỳ cử động nào, cứ như vậy nhìn về phía trước. Cái kia vốn cổ phần sắc lực lượng để trong lòng của hắn sinh ra linh cảm không lành. Dần dần, trên bầu trời hải dương màu vàng nóng hiện ra người ở bên trong ảnh, nhìn thấy cảnh tượng bên trong sau, Phương Hàn Tâm ánh mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Bạch Hoàn tung bay ở giữa không trung, trên thân toàn bộ bị hải dương màu vàng nóng vây quanh, mà bây giờ hắn dáng dấp đã cùng trước đó khác biệt. Toàn thân của hắn trừ bỏ bị màu trắng thác loạn số hiệu bao khỏa bên ngoài, cái kia số hiệu bên trên ẩn ẩn bao trùm một tầng màu vàng, màu trắng cùng màu vàng lẫn nhau xen kẽ, nhìn qua trừ thần bí bên ngoài, lại nhiều tăng thêm một tia thần thánh. Cặp mắt của hắn toàn bộ đều hóa thành màu vàng, Phương Hàn Tâm cảm giác Bạch Hoàn nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo một loại khủng bố khu quỷ chi lực. Nếu như là bình thường quỷ, sợ là chỉ cần bị Bạch Hoàn hai mắt đảo qua, liền sẽ trực tiếp lâm vào chết máy. Màu vàng cao lớn hư ảnh tại Bạch Hoàn phía sau hiện hiện, ẩn ẩn có thể nghe tới tưởng hòa niệm kinh âm thanh. Bạch Hoàn lúc này có chút hiếu kỳ xem xét thân thể của mình, hắn nháy mắt hiểu rõ tiền căn hậu quả, nhìn xem kim quang lóng lánh chính mình, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới, thứ 10 mai nhân quả vậy mà là nàng, ánh mắt hơi chạy không xuống, tiếp lấy liền một lần nữa lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mắt Phương Hàn Tâm. Đợi lâu, hiện tại có thể mới hảo hảo đánh một trận, cùng có được thần chức ta. Bạch Hoàn ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn Tâm, lúc này hắn có thể cảm nhận được thần lực của hắn mạnh đáng sợ. bởi vì tại thời điểm này hắn cũng sử dụng thất thải linh thần quả, nó hiệu quả là lâm thời tăng lên 3 đẳng cấp, đạt tới thần chức giai đoạn thứ 4, mỗi một giai đoạn tăng lên đối với kẻ thần chọn đến nói đều là một cái sinh mệnh thủy biến. Cùng lúc đó một cái không hiểu thanh âm ở trong đầu Bạch Hoàn vang lên. Thần chức lực lượng cùng kế thừa Như Lai thần chức sẽ cùng ngươi trong ấn tượng khắc sâu nhất quỷ dị đạo cụ hoàn thành dung hợp, nên quỷ dị đạo cụ sẽ thành Như Lai thần chức vật dẫn. Cùng khắc sâu nhất quỷ dị đạo cụ dung hợp, hẳn là huyết hải bổ tát. Bạch Hoàn không khỏi nhìn về phía cánh tay trái của mình, nhưng là nghe tới trong đầu truyền đến kết quả, Bạch Hoàn không khỏi sửng sốt một chút, khóe miệng có giật. Ai? Không phải huyết hải bổ tát sao? Tại sao cầm cái quỷ dị này đạo cụ đi làm vật dẫn a? Dạng này thật không có vấn đề sao? Bạch Hoàn ánh mắt cổ quái. Phương Hàn Tâm nhìn xem Bạch Hoàn lẩm bẩm, cũng là có chút cảnh giác. Long Quốc còn có loại này thần linh sao? Là Như Lai sao? Phương Hàn Tâm có chút hiếu kỳ nhìn xem Bạch Hoàn, hắn thân là tổng bộ ba cự đầu tự nhiên biết Long Quốc có một cái từ xưa đến nay trong truyền thuyết liền tồn tại thần linh Như Lai, nhưng không có nghĩ đến cái này thần chức vậy mà thật tồn tại, còn bị Bạch Hoàn đem tới tay. Có chút ý tứ. Đã như thế, vậy liền đem ngươi cùng thần lực cùng một chỗ nuốt, cứ như vậy ta liền sẽ trở nên mạnh hơn. Phương Hàn Tâm cười có chút hưng phấn, mà Bạch Hoàn nghe này cũng cười thôn phệ ta. Chỉ bằng ngươi sao? Bạch Hoàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn Tâm, Phương Hàn Tâm đột nhiên biến sắc, hắn cảm giác thân thể mình nóng một chút. Miệng. Phương Hàn Tâm có chút kinh hãi phát hiện, Bạch Hoàn trong mắt ánh vàng, vậy mà trên người mình bắt đầu cháy rực rực. Bạch Hoàn tầm mắt những nơi đi qua, đều bị màu vàng chỗ phủ lên, thậm chí không gian còn tại sinh ra luân mã. Cổ xưa nhất lực lượng của thần, phối hợp thêm không thể đoán được sai lầm số hiệu, cả hai đem kết hợp để Bạch Hoàn lực lượng đạt tới một cấp độ mới, đồng thời bởi vì linh thần quả phụ trợ, hắn thần chức lực lượng lâm thời liền đạt tới tứ giai, đây cũng là một cái kẻ thần chọn gần như đỉnh cấp trạng thái. Màu vàng số hiệu cùng màu trắng số hiệu ở bên người Bạch Hoàn xen kẽ vờ quanh, Bạch Hoàn như là vương giả, mắt vàng nhìn chăm chú Phương Hàn Tâm. Tới đi, liền để ngươi nhìn xem mạnh nhất thần chức cùng mạnh nhất bổ song kết hợp sau, bây giờ lực lượng của ta đi. Bạch Hoàn trên thân tia sáng đại tiệm thân thể một nửa bị bạch quang bao trùm, một nửa bị kim quang bao trùm, hai tay của hắn khép kín. Như Lai. Nương theo lấy hắn giống to một tiếng, thiên địa bắt đầu phát sinh run rẩy. Phương Hàn Tâm cũng là chuẩn bị đủ tinh thần, cảnh giác ứng đối trước mắt Bạch Hoàn. Nhưng rất nhanh, hắn lại mở mịt nhìn thấy đếm không hết đồ lót, đột nhiên theo tứ phía tám phương phi đi qua. Phương Hàn Tâm sửng sốt một chút, tiếp lấy càng là ánh mắt bừng tỉnh nhìn thấy, lít nha lít nhít đồ lót vậy mà ghép lại cùng một chỗ, đồng thời dần dần lấp lóe ra màu vàng tia sáng. Phương Hàn Tâm ha to mồm, có chút nhưng cùng khó có thể tin nhìn thấy một tôn từ đồ lót tạo thành to lớn Như Lai. Mỗi cái trên quần lót đều chiếu lấp lánh. Chỉ nghe Bạch Hoàn thản nhiên nói: "Thần chức kỹ năng, đồ lót Như Lai." Phương Hàn Tâm, Tô Nguyệt Ngưng, chương 802, sử thượng nhất chịu tượng thần chức. Tức thấy đồ lót, vì sao không bái? Chương 802, sử thượng nhất chịu tượng thần chức. Tức thấy đồ lót, vì sao không bái? Phương Hàn Tâm động, Tô Nguyệt Ngưng càng là khỏe miệng co giật, thậm chí không hiểu có chút xấu hổ. Nàng nhìn xem Bạch Hoàn xoáy khí bộ dáng, vốn cho rằng muốn phát động cái gì chiêu số, lại không nghĩ rằng nói cái gì đồ lót Như Lai. Các người chơi đều ngơ ngác nhìn vô số to lớn đồ lót ghép thành màu vàng Như Lai. Chỉ thấy to lớn Như Lai cúi đầu nhìn xem Phương Hàn Tâm, chắp tay trước ngực thản nhiên nói: "Thí chủ, tức thấy đồ lót, vì sao không bái?" Phương Hàn Tâm trầm mặc, ánh mắt kỳ dị đối với Bạch Hoàn hỏi: "Bạch Hoàn, đây chính là ngươi thần chức." Nhìn thấy Phương Hàn Tâm cùng những người khác ánh mắt của quái, Bạch Hoàn cũng không hiểu có chút xấu hổ. Thần chức không hiểu thấu cùng hắn ấn tượng sâu nhất quỷ dị đạo cụ dung hợp, ta con mẹ nó có cái gì biện pháp? Bạch Hoàn cố giả bộ trấn định, vẫn như cũng làm ra trang bức bộ dáng, sau đó nói: "Phải thì như thế nào? Đừng tưởng rằng trước mắt chỉ là đơn giản đồ lót, nó đã trở thành Như Lai vật dẫn, mỗi cái đồ lót đều trang nghiêm lại thần thánh. Ngươi có thể cho rằng lúc này ta nắm giữ đồ lót thần quyền hành?" Phương Hàn Tâm. Phương Lạnh nghe này trầm mặc nhìn lên trên trời to lớn Như Lai, còn đang kêu tức thấy đồ lót Như Lai tại sao không bái. Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu: "Ta con mẹ nó nếu là không biến thành quỷ, còn là Long Quốc ba cự đầu lời nói, ta khẳng định phải đem ngươi khai trừ tổng bộ quá làm mất mặt Long Quốc đi." Bạch Hoàn: "Uy, nhỏ giọng ào ào cái gì đâu? Xem thường ta đồ lót chi thần đúng hay không?" Bạch Hoàn trừng ánh mắt lên, trước mắt ngốc quỷ cho hắn khí xấu, đều đã biến thành quỷ, còn muốn khai trừ ta. Nhìn xem Phương Hàn Tâm một mặt ghét bỏ, Bạch Hoàn không hiểu có chút phẫn nộ. Đáng ghét ta, hắn thật tốt như Lai thần trước, thế nào vật dẫn là cái đồ lót ta?" Phương Hàn Tâm có chút im lặng lại muốn nói chút cái gì, nhưng đột nhiên hắn vậy mà thân thể run lên, két một tiếng quỳ xuống. Liên quan hắn phía sau tất cả cổ thụ toàn bộ không hiểu ném xuống đất, ánh mắt của hắn có chút khó tin nhìn về phía trước đồ lót Như Lai. Quy tắc hệ. Phương Hàn Tâm có chút ngộng, đồng thời nội tâm có chút khó sập, hắn con mẹ nó vậy mà đối với đồ lót quỳ xuống. Mà một giây sau hắn càng là nhìn xem Bạch Hoàn trên thân kim quang đại trấn, nhân cơ hội này Bạch Hoàn công kích. Bạch Hoàn giơ ra hai tay, lòng bàn tay đối với trước Phương Hàn Tâm đột nhiên với tới hoành. Giờ khắc này trên bầu trời lại trôi nổi ra đại lượng đồ lót, cuối cùng hình thành phấn, trắng, màu lam ba cái to lớn đồ lót vòi rồng. Mà cùng trước đó không giống chính là, vòi rồng trên quần lót còn nhuộm một tia cao quý màu vàng, tam đại vòi rồng toàn bộ bị màu vàng bao trùm, đồng thời còn chuyển ra niệm kinh chú âm thanh. Sát tức thị không, không tức thị sát. Sát tức thị không, không tức thị sát. Phương Hàn Tâm muốn tránh né, nhưng nghe đến cái này niệm kinh âm thanh hắn vậy mà lâm vào ngẩn người trạng thái, cái kia chú ngữ để đầu hắn trống trơn. Không đợi hắn kịp phản ứng, ba đạo đồ lót vòi rồng liền trực tiếp ở trên mặt của hắn. Phương Hàn Tâm trực tiếp bị đánh ngộng, ba màu sắc đồ lót không ngừng phiến ở trên người hắn cùng trên mặt. Ba 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 ba. Mỗi cái đồ lót trên thân đều ẩn chứa sở nguyên quỷ thần chi lực, cùng cổ lão Như Lai thần chức chi lực, đồng thời còn dung hợp Bạch Hoàn tự thân một. Mỗi một đầu đồ lót đều ẩn chứa khó mà tưởng tượng lực lượng. Bạch Hoàn thản nhiên nói, Như Lai đồ lót vòi rồng. Phương Hàn Tâm, mẹ, đây là cái gì không hợp thói thường thao tác? Phương Hàn Tâm có chút chật vật, ép buộc quỳ trên mặt đất, trong đầu có chút hoảng hốt nghe cái gì sắp tức thì không, trên thân không ngừng bị đồ lót ăn ủi. Hắn không khỏi thần sắc có chút hoảng hốt, thoáng phản ứng qua sau chính là cực hạn phẫn nộ. Vâng. Phương Hàn Tâm trên thân quỷ khí bộc phát, quỷ sai, hắc tà mẫu, từng cái nguyên rủa tăng thêm hắn thôn phệ chi lực, hình thành một cái khủng bố lĩnh vực, tới gần đồ lót cho dù là được sự gia trì của kim quang cũng từng đầu hấp thụ đi qua bị thôn phệ. Vâng. Lực lượng kinh khủng xông thẳng tới chân trời. Trong lúc này quần vòi rồng tựa hồ đem Phương Hàn Tâm đánh vỡ phòng, hắn cho tới bây giờ không bị từng tới như thế nhục nhã. Khủng bố thôn phệ chi lực trực tiếp hướng về Bạch Hoàn đánh tới, mà Bạch Hoàn lại dâng lên thần lực màu vàng nóng nổi giữa không trung, ánh vàng rực rỡ lực lượng tụ tập ở trên tay hắn. Tiếp lấy, tất cả mọi người rung động mở to hai mắt. Trên bầu trời đồ lót trở nên càng nhiều hơn, nhao nhao đi lên không tụ tập, càng kỳ quái hơn chính là vậy mà hình thành một tòa đồ lót hình thành đại sơn, khủng bố màu vàng ở trên đó lấp lóe. Chỉ thấy Bạch Hoàn nhàn nhạt che dưới lòng bàn tay ép nói, đồ lót ngũ chỉ sơn. Vâng. Từ đại lượng đồ lót tạo thành màu vàng đỉnh núi ở trên không lơ lửng, một giây sau mang tiếng gió nhanh chóng hướng về Phương Hàn Tâm chấn áp tới. Vâng. Thôn vệ chi lực cùng to lớn đồ lót ngũ chỉ sơn hoàn thành đụng nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, Phương Hàn Tâm cũng sững sờ nhìn xem trong lúc này quần ngũ chỉ sơn, sắc mặt nhăn nhó. Cái này lại là cái gì không hợp thói thường lực lượng? Mà Bạch Hoàn lúc này thế công càng thêm mãnh liệt, trên thân kim quang đang thịnh, phái Như Lai thần lực để hắn thế không thể đỡ. Một cái tiếp một cái đồ lót ngũ chỉ sơn từ trên bầu trời hiện hiện, đồng thời một tòa hướng phía dưới rơi đi. Soạn. Bạch Hoàn trên thân kim mang chói mắt tựa hồ muốn đem bầu trời đều xé nát, một tòa lại một tòa đỉnh núi từ trên trời giáng xuống, như là thần tích bình thường. Phương Hàn Tâm hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái màu vàng đồ lót ngũ chỉ sơn bên trong đều thật tận chứa chấn áp chi lực. Cho dù là hắn thôn vệ chi lực đụng vào trên đó cũng không có cách nào đem hắn thôn vệ, bên trong ẩn chứa Như Lai thần chức lực lượng, Bạch Hoàn tự thân một lực lượng cùng sở huyên đồ lót bản thân quỷ tình chi lực. Ba cái kết hợp hoàn thành chất biến. Một tòa lại một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Cũng Tô Nguyệt Ngưng cùng Hà Hoa chờ người chơi đều há to mồm, nhìn xem cái này có chút sử thi một màn, một tòa lại một tòa đồ lót tạo thành đại sơn từ trên bầu trời hạ xuống. Mắt thường nhìn thấy, nguyên bản nơi này là đất bằng, bây giờ hoàn toàn bị núi chất đầy. Cho dù là Phương Hàn Tâm cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần, bị đồ lót năm ngón tay sạn chân áp, vùi lấp với cái kia không thể đếm hết được đồ lót. Trương Tuyết Nhu giờ khắc này đột nhiên dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy e ngại lẩm bẩm nói: "Trời ơi, đồ lót năm ngón tay sạn quá khủng bố, bị chôn ở nơi đó cũng quá làm cho người tuyệt vọng đi." Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít đồ lót bao phủ Phương Hàn Tâm, Trương Tuyết Nhu đương nhiên có chút sợ. Trong lúc này còn Như Lai thần chức cũng thật đáng sợ. Đông đảo kẻ săn quỷ cũng toàn thân run lên, trừ cá biệt người lộ ra kỳ quái biểu lộ, tựa hồ cũng muốn tự mình trải nghiệm một chút. Mà Hoàng Tuyền bên trong ngủ say Sở Huyền, vào đúng lúc này cuối cùng tỉnh ngủ. Nàng duỗi cái đại đại lưng mỏi, triển khai mỹ lệ đường cong, theo sau liền vô ý thức thông thường quan sát Bạch Hoàn đang làm gì sao? Có hay không chơi quần lót của nàng, hoặc là có hay không cầm nàng đồ lót tại vì không phải làm liền. Mà cái này xem xét, nàng trời sập. Sở Huyền nhìn xem trước mắt hình ảnh, rung động mở to hai mắt, trong tay hết thảy đều rơi trên mặt đất. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một tòa lại một tòa đồ lót ngũ chỉ sơn từ trên bầu trời đè ép xuống, còn có tôn kia ánh vàng rực rỡ đồ lót Như Lai, chính niệm tức thấy đồ lót, vì sao không bái cùng ba cái vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán màu vàng đồ lót vòi rồng. Chương 803, ngã Phật Từ Bi, quần độ chúng sinh. Ngũ thải tân phân đồ lót thế giới. Chương 803, ngã Phật Từ Bi, quần độ chúng sinh. Ngũ thải tân phân đồ lót thế giới. Tại Bạch Hoàn thần chức bộ phát thời khắc, quần lót của nàng bởi vì cùng Bạch Hoàn liên hệ mật thiết nhất, ngay tiếp theo nàng đều dẫn đầu khôi phục ký ức. Giờ khắc này sắc mặt nàng bặm mẻo, nàng có thể thấy rõ ràng những cái kia chính là nàng bình thường thích màu hồng, màu lam cùng màu trắng đồ lót kiểu dáng. Sở Viên biểu lộ run rẩy. Giờ khắc này tay của nàng run rẩy lên, nguyên bản mông lung buồn ngủ giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Con mẹ nó, thế nào cái chuyện? Bạch Hoàn, ngươi lại mẹ hắn làm cái gì? Lần này thật quá phận a a a. A. Đồ lót dưới núi phát ra gầm lên giận dữ, quỷ sai xiềng xích đột nhiên từ dưới đất xuyên ra ngoài, phía trên còn điệp ra các loại khủng bố linh dị hiện tượng. Phương Hàn Tâm sói hổ theo đồ lót chồng bên trong bò đi ra, nổ ra trong miệng một cái của lót, mặt lộ sát ý nhìn về phía Bạch Hoàn. Bạch Hoàn, ngươi thật đáng chết ta. Phương tiến sĩ cho tới bây giờ không có như thế chật vật qua, mỗi một cái quần lót đều bao trùm lấy Như Lai, một cùng vị tỉnh đồ lót, ba cái kết hợp lực lượng hình thành một toàn núi lớn, cho dù là Phương Hàn Tâm thôn phệ chi lực trong lúc nhất thời đều chấn không được, bị tươi sống chôn. Hắn thậm chí cảm giác thân thể bị ba cỗ lực lượng làm có chút suy yếu. Nếu như là bình thường không thể biết, không có bất kỳ chuẩn bị gì liền bao phủ tại cái này đáng sợ đồ lót năm ngón tay sạn, cơ bản sẽ bị chấn áp không thể động đậy. Đây là một cái không giảng đạo lý khống chế kỹ năng. Cảm nhận được cỗ này liền hắn đều tránh thoát 10 phần gian nan chấn áp chi lực, Phương Hàn Tâm vào đúng lúc này không chuẩn bị làm giữ lại chút nào. Một gốc lại một gốc cao lớn cổ thụ ở sau người hiện hiện, ngắn ngủi mấy mắt, nguyên bản đồ lót hẻm núi sinh ra một tòa bạch cốt rừng rậm, mỗi một gốc trên đại thụ treo một cái không thể biết quỷ dị ở trong đó chợt trợn. Quỷ bé con, giếng cổ, thiên quốc quỷ linh, cái này đến cái khác quỷ dị, chuẩn bị phóng thích bọn chúng nguyên rủa. Mà Bạch Hoàn thấy này cũng tương đương con thai, tiếp tục hai tay khép kín. Cùng một thời gian đồ lót Như Lai cũng cùng hắn làm ra động tác. Nhị giai, thần linh kỹ năng, ngã Phật Từ Bi. Khổ độ chúng sinh. Đồ lót Như Lai đồng thời khuôn mặt thần thánh thì thầm, ngã Phật Từ Bi, khổ độ chúng sinh. Vâng. Thánh khiết kim quang cổ sáng theo Như Lai trên thân toát ra, xông thẳng tới chân trời. Theo sau yên tĩnh mấy giây, tại tất cả mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, chân trời tựa hồ xảy ra biến hóa, tất cả mọi người chấn kinh cảm. Nhìn thấy trên bầu trời bắt đầu đột nhiên hiện ra các loại màu sắc đồ lót, đỏ, hoàng, tím, lam, đen, các loại đồ lót đều có, cùng với thần thánh kim quang từ trên trời giáng xuống, ở trên không trung hướng bốn phía tản mát. Phương Hàn Tâm càng là mộng bức nhìn thấy hắn phía sau trên cổ thụ, các vị dị vậy mà dừng lại trong tay hết thảy, thậm chí đều không công kích Bạch Hoàn, mà là một mặt khát vọng nhìn lên trên trời bay xuống đồ lót. Đồ lót càng ngày càng nhiều, thậm chí các loại kiểu dáng đều có, viền ren, thuần cô tông, tơ băng, polyester, tam giác, bốn góc, đồng thời mỗi một loại kiểu dáng đều có các loại màu sắc, tương đương đầy đủ. Lúc này nam tử kẻ săn quỷ ngơ ngác há to mồm tựa như nhìn thần tích nhìn lên trời. Con mẹ nó, thật là khổ độ chúng sinh a. Ngã Phật Từ Bi. Ngã Phật Từ Bi a. Một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn tại vô số trên quần lót phát ra, khiến cho xem ra dị thường mê người. Phương Hàn Tâm sắc mặt run rẩy, Bạch Hoàn thần chức đã không hợp thói thường đến hắn căn bản nghĩ không ra một giây sau sẽ xuất hiện cái gì đồ lót tổ hợp. Hắn nhìn xem rơi xuống các loại phong phú đồ lót kiểu dáng, thậm chí trong lòng đều mơ hồ tránh luyện khát vọng, mà hắn phía sau các quỷ dị càng là đã hoàn toàn bị khống chế lại, mỗi một cái quỷ đều ôm trên trời tản mát đồ lót, hoàn toàn quên đi chiến đấu. Phương Hàn Tâm trên mặt không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, thật là khủng khiếp năng lực. Tô Nguyệt Ngưng trong lúc nhất thời có chút bất lực chửi bậy, quá không hợp thói thường đi, đây coi là cái gì khổ độ chúng sinh nha, là quần độ chúng sinh đi. Đặc biệt là nhìn thấy rất nhiều nam tính kẻ săn quỷ hô hào cái gì ngã Phật Từ Bi a, thần á loại hình, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Cái gì nha, như đi đến ngọn nguồn độ các ngươi cái gì rồi? Phương Hàn Tâm thần sắc ngưng trọng nhìn lên trên trời ngũ thải tân phân đồ lót. Hắn phía sau các quỷ dị toàn bộ đều bị trong lúc này quần hấp dẫn lực chú ý mà không đợi hắn kịp phản ứng, trên bầu trời một cái quần lót vậy mà nháy mắt ra tốc, tựa hồ vượt qua không gian, trực tiếp thừa dịp hắn ngạc nhiên nháy mắt đánh vào trên mặt của hắn. 3. Thật nhanh. Phương Hàn Tâm hơi kinh ngạc, muốn dùng tay xé toang trên mặt đồ lót, nhưng lại phát hiện thân thể mình một khắc này vậy mà không thể động đậy. Một khắc này thời gian chuyển động đình chỉ. Phương Hàn Tâm biến sắc, đây là hắn có thể cảm nhận được trên quần lót không chỉ có tràn ngập màu vàng thần lực, còn có một tia lực lượng, cặn mạng đồ lót. Bị đồ lót hung hăng thiếp ở trên mặt lâm vào đứng im, Phương Hàn Tâm tâm tính có chút sập, mẹ nó còn có loại công năng này tính đồ lót sao? Mà nội khố chỉ thiếp hắn nửa cái mặt, hắn một cái khác con mắt nhìn thấy phương xa Bạch Hoàn không khỏi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc này Bạch Hoàn chính tung bay ở trên bầu trời, giữa hai tay ngay tại hiện ra một cái to lớn đồ lót, đồng thời theo màu vàng chú ngữ âm thanh, trong lúc này quần càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng Phương Hàn Tâm nhưng nhìn thấy một cái Mazio đồ lót cứ như vậy sinh ra, đồng thời trong quần lót còn có màu đỏ móc treo Mazio tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong đó, tựa hồ tại bái Phật. Bạch Hoàn hung hăng giơ tay lên, hướng về Phương Hàn Tâm thả tới. Siêu. To lớn Mazio từ trên trời giáng xuống. Mazio dùng hắn cái kia giọng trẻ con cổ quái kêu lên, "A Di Đà Phật, Mazio." Tiếp lấy, to lớn đồ lót liền hạ xuống, trực tiếp rơi vào cổ thụ trong rừng rậm. Oeng. To lớn đồ lót mang theo kim quang, lập tức tại rừng rậm nổ tung. Tất cả người chơi đều khiếp sợ nhìn thấy kim quang tiếp xúc đụng hết thảy vậy mà đều hóa thành Mazio kim tệ tạo thành đồ lót. Cái này đến cái khác cổ thụ trực tiếp bị biến thành từng đầu đồ lót, phía trên mang theo kim tệ đồ án. Khủng bố Mazio đổ lót bom trong chớp nhoáng này bộc phát ra khó mà tưởng tượng uy lực. Tô Nguyệt Ngưng, Trương Tuyết Nhu đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cái này kinh người sử thi tràn diện. Cái kia làm người tuyệt vọng trong rừng rậm, cái này đến cái khác cổ thụ hóa thành một đầu lại một đầu kim tệ đổ lót. Mà cùng lúc đó, khủng bố đống lửa, diễm cổ cùng quỷ sai lực lượng ở trong đó bộc phát, khủng bố màu vàng tia sáng bên trong, một thân ảnh vọt ra, đó chính là Phương Hàn Tâm. Lúc này thất vọng đau khổ sắc mặt khó coi, lực lượng tiêu hao rất lớn, thân thể có chút suy yếu. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn các quỷ dị vậy mà rất nhiều đều biến thành kim tệ đổ lót. Không hợp thói thường năng lực. Phương Hàn Tâm trôi nổi ở giữa không trung, thần sắc có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Hoàn, giờ khắc này hắn cuối cùng đem Bạch Hoàn thả tại cùng chính mình ngang nhau vị trí. Cái kia không hợp thói thường đồ lót mặc dù có chút chịu tượng nhưng lại mạnh đáng sợ. Đồ lót như lai cưỡng chế để người quỳ xuống, còn có màu vàng đồ lót vòi rồng, một đồ lót chờ, phổ thông không thể biết nhận cái này một cái màu vàng đồ lót vòi rồng sợ là sẽ phải trực tiếp lâm vào chết máy. Càng không muốn sách trong lúc này của núi, cho dù là Phương Hàn Tâm chính mình cũng bị trấn áp mấy giây. Còn có cái kia không hợp thói thường nhất cái gì khổ độ chúng sinh. Phương Hàn Tâm khỏe miệng co giật nghĩ đến trước đó trên bầu trời tiên nữ tán hoa thất thải các loại đồ lót, nhìn qua lại biến thái lại trừu tượng, nhưng trên thực tế quả thực là không chàng thần kỹ. Hắn tất cả tiểu đệ các quỷ dị vậy mà đều bị đồ lót phân tán lực chú ý, ý niệm bên trong truyền đến một tia khát vọng. Cho dù là chính mình vào thời khắc ấy đều bị phân tán lực chú ý, càng không muốn sách bụt cùng đồ lót thần chức kết hợp, hình thành kỳ kỳ quái quái đồ lót, thậm chí cả mạng đồ lót khủng bố giảm tốc liền hắn một khắc này đều tạm dừng thời gian, còn có cái kia không hiểu thấu Mazio đồ lót cường đại bụt thể chất phối hợp thêm nhân loại cổ xưa nhất thần linh Như Lai chi lực, lấy quỷ thần đồ lót làm vật trung gian, sáng tạo ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cố lực lượng này đã dẫn tới Phương Hàn Tâm coi trọng, đem Bạch Hoàn coi là một cái địch nhân đáng sợ, cho dù là chiêu kia đếm được bộ dáng có chút buồn cười. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này về sau, Phương Hàn Tâm thả ra toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chương 802, thần chức tam giai kỹ năng bộc phát, thỉnh thần Như Lai. Chương 802, thần chức tam giai kỹ năng bộc phát, thỉnh thần Như Lai. Xuy suy, thiêu đốt màu đen đống lửa cùng tất cả linh dị đều tụ tập tại Phương Hàn Tâm tay phải trên xiềng xích. Đen nhánh xiềng xích vào đúng lúc này hóa thành kinh khủng nhất nguyên rủa. Vô số oan hồn gào thét vang lên, mang lực lượng kinh khủng, đột nhiên hướng về Bạch Hoàn bung đi. Theo vù vù tiếng vang, xiềng xích những nơi đi qua, không gian hình thành bóng chồng, không ổn định khẽ run. Bạch Hoàn thấy này cũng nghiêm túc lên, nhìn về phía chính mình thần chức đệ tam giai kỹ năng, triệu hoán Như Lai chân thân. Trước đó những cái kia đồ lót chiêu số là làm quen một chút thần chức chi lực, bằng vào cái này đánh bại Phương Hàn Tâm còn chưa đủ, bây giờ hắn cũng bắt đầu nghiêm túc xuất thủ, trực tiếp thi triển triệu hoán Như Lai chân thân. Soạn. Bạch Hoàn ngồi xếp bằng xuống, sau lưng bỗng nhiên sáng lên Như Lai kim thân hư ảnh, cái kia hư ảnh vô cùng chân thực, ngưng kết đến nhìn qua cùng thực thể không khác. Thế giới vào đúng lúc này đều bị Phật quang chiếu sáng, khoảng cách gần các người chơi đều ngẩng đầu trông thấy một tôn cổ lao thần linh, vào đúng lúc này hiện hiện trên thân lấp lóe kim quang, phảng phất mặt trời lóa mắt, để người nhịn không được sinh ra cùng bái tâm lý. Đối mặt xuyên thấu không gian mà đến xiềng xích màu đen, Bạch Hoàn cũng giơ tay lên, phía sau hắn Như Lai làm ra động tác giống nhau, cả hai đồng bộ một trường hướng lên đẩy đi. Như Lai thần trưởng, cứ như vậy màu vàng cùng màu đen ở giữa không trung lẫn nhau đụng nhau. Và anh, một khắc này thế giới bị nhuộm thành màu vàng cùng màu đen hai loại màu sắc. Tô Nguyệt Ngưng cùng Trương Tuyết Nhu chờ các người chơi đều cách rất xa, sử dụng toàn bộ át chủ bài mới miễn cưỡng chống cự cái kia khủng bố đụng nhau ba động. Màu vàng con mèo át bọn người trong mắt con người đột nhiên rụt lại, thậm chí có chút khó tin nhìn xem cái kia khủng bố kim đen hai màu đụng nhau. Khí tức kinh khủng kia, vẹn vẹn phát ra một tia, liền làm bọn hắn như rơi xuống vực sâu. Quá khủng bố. Át nhìn thấy hai cỗ lực lượng đối bính thời không thậm chí cũng bắt đầu bặm mèo. Toàn bộ hắc tà mẫu thế giới bắt đầu rung động, mặt đất vỡ vụn, bầu trời cũng biến thành âm u, tựa hồ cũng tại vỡ vụn biên giới. Đụng nhau trung tâm, đến không hết đỉnh cấp linh dị xung kích lẫn nhau. Bột chi lực, Như Lai thần lực, Quỷ Sai chi lực, Thôn Phệ chi lực, cùng bị Phương Hàn Tâm thôn phệ các đại khủng bố linh dị, vào đúng lúc này không kiêng nể gì cả, không giữ lại chút nào lẫn nhau đụng nhau, hình thành sóng xung kích, thậm chí đều đủ để diễn sát quỷ thần. Đồng loạt ra tay xây dựng phòng ngự. Át lập tức cùng người chơi khác hô nói. Lục chủ bọn người toàn bộ sắc mặt hồi hộp đều nhẹ gật đầu, thi triển riêng phần mình năng lực xây dựng phòng hộ tường thủ hộ phổ thông người chơi. Tô Nguyệt Ngưng cùng Trương Tuyết Nhu cũng xuất thủ. Ánh trăng chúc phúc, thuần trắng chi lễ. Thuần bạch sắc kia sáng cùng Trương Tuyết Nhu ánh trăng tập thể vì toàn thể người chơi tăng thêm cùng chữa trị, lại dựa vào tứ đại lục chủ cấp S kẻ săn quỷ tài năng miễn cưỡng chống cự cái này khủng bố xung kích. Bạch Hoàn cùng Phương Hàn Tâm chiến trường, tựa như thần linh chiến trường, bây giờ các người chơi đã không cách nào tới gần một tơ một hào. Hô, nổ tung ba động thật lâu mới tiêu tán. Phương Hàn Tâm cau mày, nhìn xem dưới đáy Bạch Hoàn. Cho dù là hắn toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không có đột phá Bạch Hoàn Như Lai chi lực. Nhìn qua là đánh thành ngang tay, nhưng là Bạch Hoàn năng lực thực tế quá nhiều, mười phần cổ quái. Như thế mang xuống, ở thế yếu nhất định sẽ là hắn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Hàn Tâm lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại một nửa hắc tà mẫu cùng Quỷ Sai. Nếu như có thể đem bọn chúng nuốt, thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh, cho dù là trước mắt biến thái đồ lót cũng đánh không lại hắn. Nghĩ được như vậy, Phương Hàn Tâm bỗng nhiên sắc mặt ngạc nhiên, hướng Bạch Hoàn sau lưng chỉ, sau đó nói, "À, ngươi ma quái vậy mà thay đổi đồ tắm?" "A." Bạch Hoàn nghe xong giật nảy cả mình, không khỏi vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại. "Chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu?" Tô Nguyệt Ngưng. Tô Nguyệt Ngưng nhìn xem Bạch Hoàn sắc mị mị hướng nàng nhìn bên này, không khỏi im lặng, vội vàng hô nói, "Đồ đần Bạch đại gia, ngươi mắc lừa." Nhanh xoay người. "A." Bạch Hoàn quay đầu nhìn lại, sắc mặt tối sầm, hắn nhìn thấy Phương Hàn Tâm đã hướng hắc tà mẫu một nửa kia thân thể vào tới. "Con mẹ nó, ngươi cái này không có tiết tháo tiến sĩ." Bạch Hoàn trong miệng không khỏi mắng, tiếp lấy liền vào tới. "Tốt, biến thành quỷ còn giàu hoạt như thế. Ngươi khi còn sống tốt xấu là chúng ta Long Quốc một trong tam cự đầu, muốn hay không điểm mặt? Muốn ta là tổng bộ trung đoàn trưởng, sớm đem ngươi khai trừ." Bạch Hoàn đối với Phương Hàn Tâm nổi giận mắng. Phương Hàn Tâm vẫn không khỏi cười lạnh nói, "Ngươi một cái quần lót thần chức còn cùng ta lại nhải, phải biết binh bất tiếm trá." Nói hắn thừa này đi tới cách hắn gần nhất hắc tà mâu trước mặt, dùng tay đem còn lại một nửa thân thể thôn vệ, cung cấp tốc chạy về phía quỷ sai thân thể. "Tốt, cái kia hắc tà mâu liền cho ngươi, nhưng cái này quỷ sai nhất định là ta." Bạch Hoàn nhìn xem Phương Hàn Tâm hướng về hắc tà mẫu bay đi lúc liền biết không kịp ngăn cản, liền trực tiếp triệu hoán quần lót của mình Như Lai, để nó phóng tới Quỷ Sai. Soạn. Từ đồ lót tạo thành to lớn Như Lai, trực tiếp đem Quỷ Sai hai tay nâng lên cũng trở lại Bạch Hoàn bên người. Suy. Phương Hàn Tâm trên thân màu đen đống lửa lực lượng lại lần nữa tăng cường, thôn phệ hoàn chỉnh hắc tà mẫu hắn, lực lượng trở nên mạnh hơn. Phương Hàn Tâm nhìn về phía trước Bạch Hoàn, tham dò chỉ sau lưng nói, "À, ngươi Tuyết Nhu muội tử cũng xuyên đồ tắm." "Bạch Hoàn, cút." Bạch Hoàn nổi giận mắng. Phương Hàn Tâm cười. "Tốt a, tốt a." Cùng một chiêu số, quả nhiên không thể dùng hai lần. Nói xong, Phương Hàn Tâm tay trái lòng bàn tay toát ra khủng bố màu đen đống lửa, lực lượng nháy mắt bộc phát. Vâng anh, vẹn vẹn chỉ kém một tia liền siêu việt thâm viên cấp đạt tới thần cấp quỷ hỏa, giờ khắc này hoàn toàn bị Phương Hàn Tâm nắm giữ. Mà tay phải thì là có thể hạn chế lực lượng xiềng xích màu đen. Người thôn phệ hắc tà mẫu, như vậy quỷ sai nên đứng ở bên ta. Bạch Hoàn trong lúc nhất thời có chút phẫn nộ, bất quá còn tốt hắn cướp được cản mạnh quỷ sai. Tiếp lấy hắn liền phân ra đồ lót Như Lai trên thân đồ lót, hướng quỷ sai bay đi. Cuối cùng tại tất cả mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, quỷ sai một nửa thân thể lại bị đồ lót bổ đủ. Một giây sau, quỷ sai vậy mà đứng lên. Cho dù là Phương Hàn Tâm nhìn xem quỷ sai, một nửa thân thể vì đồ lót tạo thành, một nửa thân thể vì quỷ sai bản thể bộ dáng kỳ hoa phục sinh về sau, ánh mắt của hắn cũng là 7 phần rung động cùng 3 phần không hiểu. Đồng thời càng kỳ quái hơn chính là, quỷ sai trong tay tạo ra một đầu từ đồ lót hình thành đồ lót xiềng xích. Soạn. Đang bị đồ lót bổ đủ về sau, quỷ sai ở trước mắt bao người chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt khôi phục thần thái, nhưng trong thần sắc kia lại có một tia mê mang. Hắn nhìn một chút quần lót của mình xiềng xích, tay phải có chút chần chờ vung hai lần. Từ đồ lót tạo thành xiềng xích luôn cảm giác có chút không đúng. Quỷ sai giờ phút này nửa người là đồ lót, trên tay xiềng xích cũng là đồ lót, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lòng có chút một bước. Ta xiềng xích làm sao biến thành đồ lót? Không đúng, ta nửa người làm sao cũng thành đồ lót? Tô Nguyệt Ngưng thấy này không khỏi có chút im lặng, khóe miệng co giật. Đáng thương quỷ sai đại nhân trước đó xiềng xích biến thành ung dung cầu, bây giờ càng là biến thành đồ lót, mau thả qua hắn đi. Nhìn xem quỷ sai sắc mặt mê mang ung vậy trong tay quần lót bộ dáng, Tô Nguyệt Ngưng giờ khắc này nhìn về phía quỷ sai ánh mắt có chút cổ quái cùng thương hại. Đừng ung, quỷ sai đại nhân, cũng không cần hoài nghi, trong tay ngươi chính là đồ lót à, cũng không phải là ngươi xiềng xích. Quỷ sai mê mang nắm chặt trong tay màu hồng đồ lót vung không ngừng, tựa hồ muốn một lần nữa tìm về chính mình, trong miệng còn kêu lên chiêu thức của mình tên, cái gì giam cầm, cái gì đem hết thể lực lượng hóa thành không. Nhưng vô luận như thế nào vùng, đều cảm giác là lạ. Mọi người thấy đều khỏe miệng co giật, không biết nên vì quỷ sai phục sinh cảm thấy cao hứng hay là bi ai. Tấu chương xong, chương 803, Như Lai cùng quỷ sai tình ca hát đối. Chiêu tượng cảnh kinh điển. Chương 803, Như Lai cùng quỷ sai tình ca hát đối. Chiêu tượng cảnh kinh điển. Phương Hàn Tâm cũng sắc mặt cổ quái. Nhân loại trước mắt mỗi cái chiêu số đều như thế chịu tượng sao? Bất quá hắn đã thôn vệ hoàn chỉnh hắc tà mẫu lực lượng, cho dù là nhân loại trước mắt sáng tạo ra không hiểu đồ lót quỷ sai cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lúc này Bạch Hoàn nhìn về phía mê mang cầm đồ lót xiềng xích quỷ sai, cùng Như Lai, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Bạch Hoàn tại chỉnh hoạt chịu tượng bên trên luôn luôn rất có thiên phú, trong chớp nhoáng này, hắn không hiểu nhớ tới trong túi hai cái mịt rổ phồn. Kia là đặc sắc nháy mắt điểm tích lũy hối đoái đạo cụ, có thể để ca khúc cụ hiện hóa tiến hành công kích. Bất quá hắn chính mình dùng, uy lực bình thường. Cái này mịt rổ phồn tốn hao tích lũy điểm số lượng còn rất lớn, hắn vốn là còn chút đau lòng, nhưng là bây giờ hắn nghĩ tới một cái liên quan tới nên đạo cụ miêu tả sử dụng, nhân vật càng mạnh hạn mức cao nhất càng cao. Trước mắt hắn đã triệu hồi ra Như Lai, mà bây giờ lại có quỷ sai, bọn hắn cùng một chỗ ca hát lời nói, uy lực có thể hay không vô cùng lớn. Nghĩ đến Bạch Hoàn liền trực tiếp đem trong túi hai cái mịt rổ phồn, một cái hướng về màu vàng Như Lai ném đi, một cái khác hướng về vung lấy màu hồng quần lót quỷ sai ném đi. Cả hai tiếp vào mịt rổ phồn đồng thời có chút mê mang, mà rất nhanh Bạch Hoàn đối với bọn hắn tuyên bố mệnh lệnh. Như Lai cùng quỷ sai lướt nhau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ừm. Phương Hàn Tâm lúc này hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Bạch Hoàn trong túi móc ra hai cái mịt rổ phồn, cái này lại là thứ gì? Phương Hàn Tâm cảm thấy có chút không ổn, liền trực tiếp hướng về Bạch Hoàn đánh tới, không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Vậy anh, không bố quỷ khí hướng về Bạch Hoàn đánh tới. Nhưng một giây sau, tại Phương Hàn Tâm có chút không rõ dưới ánh mắt, Như Lai vậy mà cầm lấy mịt rổ phồn, sau đó bắt đầu hát đi ra. Thì, Như Lai tại hát. Như Lai hát qua về sau, quỷ sai lập tức tiếp đi lên, ấm áp tịch mịch. Phương Hàn Tâm. Phương Hàn Tâm sửng sốt một chút, liền cảm giác lực lượng kinh khủng tại Như Lai cùng quỷ sai trên thân phát ra. Vậy anh, cầm mịt rổ phồn ca hát Như Lai như là một cái lớn mặt trời, lóe ra hào quang chói sáng, mà quỷ sai tựa như một cái đen nhánh lô đen. Phương Hàn Tâm nhìn xem Như Lai cùng quỷ sai cùng một chỗ ca hát không khỏi ngậm một chút, thậm chí rủi rủi con mắt, chờ hắn mở mắt lần nữa, hắn càng là nhìn thấy Như Lai càng là bắt đầu rung chân, trong miệng hừ hừ nói, mây trắng đồng bền, trời xanh vẫn như cũ. Hát Như Lai còn ánh mắt nhìn về phía quỷ sai. Quỷ sai cũng đối Như Lai lộ ra nụ cười, đồng thời hát nói, nước mắt tại phiêu bạt. Vâng. Một giây sau Phương Hàn Tâm nguyên bản tiến về phía trước công thân thể ngừng lại, trước mắt của hắn đều biến thành trời xanh cùng mây trắng, màu vàng đám mây trực tiếp ngăn lại hắn tiến công. Đồng thời như là to lớn thác nước, nước mắt từ trên trời giáng xuống, mỗi một giọt nước mắt đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đủ để đối kháng bình thường quỷ thần, một giọt chính là như thế, tập hợp một chỗ càng là khủng bố. Phương Hàn Tâm thi triển chính mình thôn vệ chi lực phòng ngự. Bành! Hắn dùng thôn vệ chi lực tạo thành màu đen vòng phòng hộ ngăn cản nước mắt cùng mây trắng, thân thể nhưng cũng lui lại một bước. Mang theo quỷ sai cùng Như Lai lực lượng ca khúc thực tế quá mạnh, mịt rổ phồn là một cái rất thần kỳ đạo cụ, có thể đem tự thân lực lượng toàn bộ cụ hiện hóa, tiềm lực vô hạn, nó có thể làm đến trình độ gì chủ yếu quyết định bởi ca hát chủ nhân. Giang giác. Tại Phương Hàn Tâm có chút choáng váng trạng thái, hắn phát hiện chính mình vòng phòng hộ đều đã sinh ra vết rách, mà bây giờ chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy Như Lai một mặt cảm khái, khi mắt có chút dầm chân, đồng thời một cái tay hướng lên duỗi ra, làm ra cái ôm trời xanh động tác cũng đối với thiên không hát nói, tại trong lòng của ngươi. Quỷ sai, đồng thời cũng duỗi ra một cái tay vươn hướng trời xanh hát nói, tự do bay lượn. Như Lai nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía quỷ sai, tay lại hướng về phía trước với tới, sáng lạn tinh quang. Quỷ sai cũng là như thế, bàn tay hướng về phía trước đồng thời hát nói, vĩnh hằng thông thả. Tiếp lấy Như Lai cùng quỷ sai đồng thời siết chặt nắm đấm. Song phương tới gần đối phương đồng thời lớn tiếng hát ra, là ai tại hát? Ấm áp tịch mịch. Quỷ sai cùng Như Lai đều siết quả đấm, biểu lộ dữ tợn, cùng một chỗ tan nát cõi lòng hô lớn. Giờ khắc này tất cả người chơi đều nhìn ngộng, cho dù là Tô Nguyệt Ngưng cùng Trương Tuyết Nhu đều như là hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem ma quỷ này một màn, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú quỷ sai cùng Như Lai song trọng hợp sướng. Vô luận như thế nào cái này, quá không hợp thói thường đi. Hà Hoa hôm nay đã không biết đã nói bao nhiêu lần rồi câu nói này, nhưng bây giờ nhưng lại nhịn không được nói ra. Nhìn xem Như Lai cùng quỷ sai hai người tình ý giả dích hợp sướng. Hai người lẫn nhau khoa tay tay, tựa như là một nam một nữ đồng thời hát đối, lại đem ánh mắt nhìn về phía người xem hợp sướng, đám người thật là có chút bất lực chửi bậy. Cái này sử thi Như Lai cùng quỷ sai hai người hợp sướng, hoàn toàn công chúng người chơi cho chấn kinh choáng. Phương Hàn Tâm cũng là một mặt im lặng, càng làm cho hắn có chút đau đầu chính là cái này uy lực có chút quá khủng bố. Như Lai cùng quỷ sai tiếng ca có thể cải biến hoàn cảnh, vô tận trời xanh mây trắng, còn có sán lạn tinh quang, đều nhao nhao hướng về hắn đánh tới. Mà Như Lai cùng quỷ sai tựa hồ hát khởi kình, hai người còn đi cất bước đến, đồng thời ở trên sân khấu giao nhau, gặp thoáng qua lúc thâm tình đối mặt, đồng thời hát hát ngẫu nhiên còn liếc nhau, thỉnh thoảng lại cùng nhau hướng về Hà Hoa chờ người xem phất tay, đối với chung quanh sói chu. Như Lai tại hát, lãng quên tịch mịch. Thân mẹ hắn Như Lai tại hát, đây không phải cái này lời kịch a. Phương Hàn tâm chật vật đối kháng cái này khủng bố trời xanh mây trắng, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được chửi bậy. Nhân loại trước mắt cũng quá ma quỷ a. Mà đang lúc hắn có chút phẫn nộ nhìn về phía Bạch Hoàn lúc, lại phát hiện Bạch Hoàn đã biến mất, trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng, ám đạo không tốt. Tiếp lấy Phương Hàn Tâm phát hiện Bạch Hoàn chẳng biết lúc nào đã len lén đi tới hắn ngay phía trên, vô cùng lực lượng bá đạo từ trên người Bạch Hoàn phát ra, thậm chí lực lượng kia để Phương Hàn Tâm sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Bạch Hoàn hai tay khép kín, khí tức khủng bố đồ lót ở phía sau hắn hiện hiện. Và anh, giờ khắc này, một cỗ vô cùng nguy hiểm đồng thời đáng sợ ba động từ trong ra ngoài phát ra, thần kỳ chính là gặp được cỗ lực lượng này, tất cả sự vật đều lâm vào yên tĩnh trạng thái, cho dù là trời xanh mây trắng đều ngừng lại, bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Phương Hàn Tâm toàn thân lỗ chân lông nổi lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Hoàn. Mà bao phủ Bạch Hoàn như lai kim quang cũng càng lúc càng nồng nặng. Thần trước, thứ giai kỹ năng. Soạt. Bạch Hoàn hai tay khép kín mấy mắt, đến không hết đồ lót từ sau lưng hắn bay tới. Mà lần này đồ lót tựa hồ cùng dị vãng khác biệt, Phương Hàn Tâm tại mỗi cái đồ lót trên thân đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, cùng trước đó đồ lót hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Bạch Hoàn muốn sử dụng chiêu này cần thời gian nhất định, mà Như Lai cùng Quỷ Sai ca hát vì hắn tranh thủ đến. Phanh. Phương Hàn Tâm hoàn toàn không dám kinh thường, trên thân xiềng xích màu đen hướng về trước mắt đồ lót đánh tới. Nhưng một giây sau hắn biến sắc, chỉ thấy hắn xiềng xích vậy mà lâm vào trong của lót, nhưng đồ lót lại bình yên vô sự. Cứ như vậy, vô số đồ lót ở trước mắt hắn chợt lóe lên, tốc độ thực tế quá nhanh, làm hắn không có kịp phản ứng, cả người liền bị vô số đồ lót đánh trúng. Đấu chương xong, chương 804, cuối cùng áo nghĩa, một quần một thế giới, một Phật giống như đến. Chương 804, cuối cùng áo nghĩa, một quần một thế giới, một Phật giống như đến. Soạn. Phương Hàn Tâm trước mắt hoảng hốt một chút, liền phát hiện mình đã không tại Hắc Tà Mâu trò chơi, mà là bị nhốt tại một thế giới lạ lẫm. Cái thế giới này là thuần túy màu tím, đồng thời tràn ngập lực, thân hình của hắn đều bị chậm lại. Sát tức thị không, không tức thị sát. Như Lai chú ngữ theo bốn phương tám hướng chuyển đến, trực kích linh hồn của hắn. Trước mắt hắn một trận hoảng hốt, nếu như thời gian dài đợi tại cái này, hắn sợ là muốn quên hết mọi thứ. Đối mặt lực lượng kinh khủng này, Phương Hàn Tâm cũng đã dùng hết lực lượng cuối cùng. Bây giờ Phương Hàn Tâm thân thể vô cùng suy yếu, hắn cắn răng, cuối cùng lựa chọn lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, thôn phệ chi lực hoàn toàn bộc phát. Oeng! Hắn tự thân hóa thành cổ thụ cương ép hướng lên phía trên phóng đi, cùng cái kia màu tím không gian va nhau đụng. Phanh! Sinh mệnh đang không ngừng tiêu đốt, mang cố lực lượng này, hắn phá tan đồ lót một lần nữa trở lại Hắc Tà Mâu trò chơi. Nhưng sắc mặt hắn rất nhanh liền thay đổi, bởi vì vừa xô ra đến liền thấy lít nha lít nhít đồ lót hướng về hắn bay tới, hắn có chút hoảng hốt nhìn thấy, mỗi cái bên trong quần lót đều ẩn chứa từng cái thế giới khác nhau, từng cái thế giới cách hắn càng ngày càng gần. Chỉ thấy Bạch Hoàn ngồi xếp bằng ở bên trong quần thế giới phía trên, túi đầu nhàn nhạt nhìn xuống Phương Hàn Tâm nói: "Đây chính là ta tất sát kỹ, một quần một thế giới, một Phật giống như đến." "Phương Hàn Tâm, cái gì?" Phương Hàn Tâm có chút ngộng bức nhìn thấy một cái quần lót đều ẩn chứa một cái thế giới, theo bốn phương tám hướng hắn bắt tới. Soạn. Rất nhanh hắn bị hút vào một cái màu đen trong quần lót, mà cái kia màu đen đồ lót trong thế giới hoàn toàn là màu đen. Trong màu đen mặt ẩn ẩn có thể nhìn thấy các loại ma di ô chẳng cảnh. Hắn dùng hết lực lượng đột phá đồ lót, đối diện mà đến lại là màu hồng đồ lót, quần lót trắng, vô tận đồ lót không ngừng xen kẽ đem hắn ép vào trong thế giới, đồng thời mỗi một cái quần lót trong thế giới đều ẩn chứa cường đại bút. Đây là một cái vô hạn phong ấn. Người chơi bọn người cũng triệt để nhìn ngốc, ngay Bạch Hoàn một quần một thế giới nhịn không được khỏe miệng co giật. Lần này hẳn là không sai biệt lắm đủ chứ, những này kỳ hoa chiêu thức hiện tại dù sao cũng nên sử dụng hết ta. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chịu tượng? Cái này một quần một thế giới triệt để khiến chúng người chơi lại nào phá phòng, lâm vào chết máy trạng thái. Trước đó Như Lai cùng Quỷ Sai song trọng ca hát coi như, đồ lót Quỷ Sai cùng hắn đồ lót xiển xích cũng liền thôi. Thân mẹ nhà hắn một quần một thế giới a quá không hợp thói thường đi, nhưng cũng sắc thực so trước đó càng thêm cường đại. Mỗi một cái quần lót đều là nhất trọng cường đại phong ấn, cho dù là Phương Hàn Tâm cũng muốn rất cố gắng tài năng thoát ly một đầu, mà bây giờ đồ lót thực tế quá nhiều. Giờ khắc này, Phương Hàn Tâm cũng lâm vào bị động, hắn thiêu đốt chính mình tất cả lực lượng, cố gắng đối kháng Bạch Hoàn. Kết thúc. Bạch Hoàn nhìn xem Phương Hàn Tâm lực lượng không ngừng suy yếu. Nói thực ra, Phương Hàn Tâm thật rất mạnh. Chỉ có điều chính mình như lai thần chức quá mạnh, dù cho bởi vì vật dẫn là đồ lót mà lộ ra có một chút xíu như vậy trừu tượng. Nhưng cuối cùng cùng chính mình một kết hợp, hai cái trí cao vô thượng lực lượng để Bạch Hoàn có bay vọt về chất. Đương nhiên càng quan trọng chính là Hắc Tà Mâu trò chơi vì hắn cung cấp viên kia linh thần quả, một hơi lâm thời đem hắn thần chức tăng lên tới tứ giai. Phải biết mỗi tăng lên một giai đều cần thôn phệ một chút thần linh chi lực, kết hợp thôn phệ thần linh đến thu hoạch thần chức mới kỹ năng, mà đối với bình thường kẻ thần chọn đến nói, thí thần quá mức trở ngại, nhưng mỗi nhất giai tăng lên cũng sẽ phi thường lớn. Tứ giai thần chức một quần một thế giới bên trong mỗi cái đồ lót trong thế giới vẫn tồn tại hắn một chi lực, cùng đồ lót thế giới đem kết hợp về sau, Mazio đồ lót thế giới, trong thần thoại quần thế giới nhao nhao xuất hiện. Đây chính là hắn mạnh nhất khốn địch tất sát kỹ một trong. Bây giờ Phương Hàn Tâm cơ bản đã bị hắn vây khốn, kể từ đó Bạch Hoàn liền đem thi triển một kích cuối cùng. Hắn cảm thụ được linh thần quả hiệu quả tại dần dần tiêu hao, cuối cùng thần lực của hắn sẽ dừng lại tại thứ nhị giai đoạn. Thứ nhị giai đoạn Bạch Hoàn là không có lực lượng đánh bại trước mắt Phương Hàn Tâm. Cho nên thừa dịp lực lượng vẫn còn, Bạch Hoàn chuẩn bị thi triển ra trước mắt hắn mới thôi kinh khủng nhất công kích. Đồ lót chi sơn. Bạch Hoàn vươn tay hội tụ lực lượng cuối cùng. bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một tòa từ đồ lót trồng chất đại sơn, cái kia núi còn đang không ngừng biến cao, thẳng đến đột phá vân tiêu, đè vào cái thế giới này cuối cùng trên bầu trời. Chúng người chơi đều khiếp sợ nhìn xem cái này đổ sộ một màn. Mà Bạch Hoàn lúc này cũng bay lên bầu trời, dùng tự do của mình chi lực. Đồng thời hắn ở bên người mặt khác một bên đồng dạng sáng tạo một tòa nhìn không thấy cuối cùng, xông thẳng lên trời đồ lót chi sơn, hai tòa đồ lót chi sơn hô ứng lẫn nhau, hình thành một cái u. Mà Bạch Hoàn trên đầu nhân vật chính quang hoàn phân thân bắt đầu lưng phấn lên, vòng vòng hình dạng thân thể phát sáng lên, bởi vì bây giờ là hai cái đồ lót chi sơn, cũng chính là song trọng vách núi. Đây là song trọng đồ lót vách núi chi thuật, thuần nhân tạo vách núi. Mà cái này vẫn chưa xong, Bạch Hoàn liên tục không ngừng dùng đồ lót chế tạo núi cao, làm thành một vòng tròn. Tiếp lấy ở bên trong quần trong thế giới Phương Hàn Tâm trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, từ không trung chỗ cao nhất nhảy xuống. Bạch Hoàn tại cực tốc hạ xuống, đỉnh đầu nhân vật chính quang hoàn cũng càng ngày càng trướng mắt, càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng giống một cái mặt trời nhỏ đem Bạch Hoàn bao phủ tại dưới tia sáng. Hắn nhảy núi phát động nhân vật chính quang hoàn, mà một cái vách núi liền đầy đủ khủng bố, Bạch Hoàn chọn bện tạo ra hơn 10 cái đồ lót chi sơn, làm thành một vòng, hắn như thế nhảy một cái liền tương đương với một chút nhảy hơn 10 lần vách núi. Đồng thời cái này vách núi độ cao đã không cách nào đo đạc. Đây là đồ lót hẻm núi. Hô hô, Bạch Hoàn từ không trung cấp tốc rơi xuống, trên đầu nhân vật chính quang hoàn cũng càng ngày càng khổng lồ. Theo một cái viết nhân vật chính quang hoàn bốn chữ vòng nhỏ màu vàng nóng, dần dần biến thành 1m, 2m, 3m, thẳng đến 100m. Trương Tuyết Nhu bọn người ngẩng đầu, miệng càng ngoác càng lớn, như là quan sát thần linh nhìn xem 100m to lớn nhân vật chính quang hoàn, mà Bạch Hoàn trên thân lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Vâng, cố lực lượng kia thậm chí đã mạnh đến để không gian vỡ vụn. Đây là tới từ nhân vật chính quang hoàn vô hạn được ra. Phương Hàn Tâm bên cạnh cùng một quần một thế giới đối kháng, bên cạnh có chút tê cả da đầu nhìn lên trên trời Bạch Hoàn. Uy, ngươi bật ta. Phương Hàn Tâm cuối cùng vẫn là nhịn không được hô nói. Mà Bạch Hoàn thân thể còn ở trên không làm vật rơi tự do, cấp tốc hướng phía dưới, trên thân lực lượng càng ngày càng kinh khủng, từ trên trời một cái chấm đen nhỏ cuối cùng biến thành một viên to lớn lưu tinh, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng. Mà tại cỗ này cỗ lực lượng này xuống, Bạch Hoàn rốt cục thi triển ra hắn công kích mạnh nhất một kích. Chỉ thấy hai tay của hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, tiếp lấy lần nữa mở ra, một cái màu vàng đồ lót từ trong tay hắn xuất hiện, mà hậu chiêu bên trên đồ lót cấp tốc trở nên ảm đạm, bị nhanh chóng ăn mòn. Thời gian dòng sông giờ khắc này ở bên trong trên quần cực tốc trôi qua, đồ lót không ngừng bị phơi khô, 10 năm trăm năm ngàn năm. Trên quần lót, tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Toàn bộ bầu trời vào đúng lúc này trở nên u ám, cái kia tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức thậm chí khiến chúng người chơi đều có chút chóng đầu. Bạch Hoàn trong tay lại giấy lên nhiệt độ cao hỏa diễm. Hong khâu ngàn năm đồ lót gặp phải hỏa diễm đung khô, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Vâng! Bạch Hoàn hai tay nắm cái này đen nhánh đồ lót, trên đó tản mát ra ngàn năm chỗ góp nhặt uy lực. Nhìn ta công kích mạnh nhất chiêu số. Hong khâu ngàn năm, đồ lót xá lợi tử. Soạn! Phương Hàn Tâm triệt để kinh ngạc đến ngây người, há to miệng nhìn xem đầu kia hong khâu ngàn năm đồ lót. Thậm chí đã quên phản kháng. Hắn nhìn xem Bạch Hoàn trong tay cầm cái kia một mảnh cuộn thành cầu đen nhánh đồ lót hướng hắn mà đến, người chưa tới, cái kia mây đen ép thành khí tức trước hướng hắn đánh tới. Chờ đã, chờ một chút. Phương Hàn Tâm tê cả da đầu, mà hết thảy đều đã muộn, thậm chí công kích kia còn không có đánh tới trên người hắn, hắn liền đã bị khí tức kia làm tới nháy mắt đánh mất ý thức. Siêu Việt không thể biết quỷ gì hắn, một khắc này vậy mà hoảng hốt, quanh thân bị một đoàn ngàn năm hong khô khí tức vây quanh. Kết thúc. Trong ngàn năm quần xá lợi, Bạch Hoàn mang mấy trăm mét nhân vật chính quang hoàn từ trời rơi xuống, trong tay là một cái đen nhánh lại mang theo viền vàng ngàn năm xá lợi đồ lót, trực tiếp đội ở trên thân của Phương Hàn Tâm. Vành. Một khắc này, to lớn nổ tung vang vọng, khổng lồ màu đen mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Đen nhánh sóng xung kích động tĩnh bốn phương tám hướng mở rộng. Chưa từng nghe thấy khủng bố cảnh tượng để các người chơi tê cả da đầu, bọn hắn đều che mũi, tuyệt vọng hướng nơi xa điên cuồng chạy tới. Tô Nguyệt Ngưng cũng là hun nước mắt đều chảy ra, sợ hãi đến thậm chí thi triển chính mình tiềm tình, không ngừng hướng nơi xa thoáng hiện. Trương Tuyết Nhu thì là ôm ở trên người Tô Nguyệt Ngưng. Hai nữ hài sắc mặt trắng bệnh. Cho dù là lúc ấy Phương Hàn Tâm thôn vệ quỷ sai, đều không có Bạch Hoàn cái này cùng bố một kích như vậy tuyệt vọng. Tấu chương xong, chương 805, kết thúc, thế giới chân tướng cùng bị dị khởi nguyên. Chương 805, kết thúc, thế giới chân tướng cùng bị dị khởi nguyên. Quá khủng bố đi, ngàn năm hong khô đổ lót xá lợi tử. Bạch Hoàn, ngươi đây là trả thù xã hội á hỗn đản. Tô Nguyệt Ngưng cắn răng, trong lòng yên lặng thể, lần này nàng nếu là còn sống trở về, nàng nhất định phải Bạch Hoàn nửa đời sau không dễ chịu. Mà một kích này lực lượng có chút quá khủng bố. Dầm dầm dầm. Hắc Tà Mẫu thế giới đã bắt đầu băng liệt, bầu trời giờ khắc này bắt đầu rung chuyển. Một chiêu này đánh xuyên qua Hắc Tà Mẫu thế giới. Nhân vật chính quang hoàn điệp ra Bạch Hoàn mạnh nhất tứ giai thần linh kỹ năng, lại trải qua ngàn năm phong hóa xá lợi tử đồ lót, Hắc Tà Mẫu thế giới đã không thể thừa nhận, bắt đầu sụp đổ. Nhưng là giờ khắc này, đồ lót Như Lai xuất thủ. Nó cách đó không xa Như Lai chân thân cũng đối hắn vươn tay, thần lực màu vàng nóng toàn bộ đều truyền lại cho đồ lót Như Lai. Bạch. Trên người nó nguyên bản có chút tối nhạt đồ lót lại bắt đầu lại từ đầu phát ra sáng ngời. Tiếp lấy một đầu đồ lót theo đồ lót Như Lai trên thân tuôn ra. Hướng tư phía tám phương phi đi, Tô Nguyệt Ngưng bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy nguyên bản bầu trời vết rách lại bị đồ lót dính đi lên, cuối cùng chữa trị. Nguyên bản muốn nổ tung không gian cứ như vậy bị đồ lót ổn định lại. Đồng thời trên quần lót còn lóe ra một quần một thế giới ba động. Đây là đồ lót bổ thiên. Tô Nguyệt Ngưng có chút mờ mịt, nàng đột nhiên hiện ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Cái này sợ là trên lịch sử loài người cái thứ nhất từ đồ lót tạo thành thế giới đi. Ngay khe hở đều là dùng đồ lót đi lấp mạo xương. Trước mắt một màn đã có chút quá khiêu chiến Tô Nguyệt Ngưng tăng quan. Bất quá nói đến một quần một thế giới đã rất không hợp thói thường, lại dùng đồ lót bổ thiên cũng đã không quan trọng đi. Mà lúc này từ Bạch Hoàn sinh ra khủng bố ba động đẩy ra, tứ giai thần chức kỹ năng màu vàng tia sáng cũng bao trùm toàn bộ thế giới. Soạn. Toàn bộ thế giới như là hoàn toàn sụp đổ về sau chủ kiến, tia sáng vụ sáng không chừng, thậm chí Tô Nguyệt Ngưng hết thảy trước mắt cảnh vật cũng bắt đầu hoảng hốt, xuất hiện rất nhiều hư ảnh, trước mắt Bạch Hoàn ở trong tầm mắt nàng tách ra lại trùng hợp. Giang giác, anh. Không hiểu, trong óc nàng lấp kín trong suốt bình chướng răng rắc một tiếng giống pha lê vỡ vụn, bị hắn vây khốn ký ức giống như thủy triều trở về. Liên quan tới trước đó lãng quên ký ức bắt đầu thức tỉnh. Chúng người chơi toàn bộ đều cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nhìn đến cái kia ba động khủng bố đã bị ngăn cản xuống tới, vẻ mặt ngạc nhiên trở nên kinh hỉ. Bọn hắn sống sót rồi. Nghĩ đến khủng bố trong ngàn năm quần xá lợi tử, bọn hắn liền có hậu sợ không thôi. Rất khó tưởng tượng bị cái kia sương mù màu đen bao vây trong nháy mắt, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn càng thêm nghĩ đến, Phương Hàn Tâm giống như mặt trực tiếp chính diện tiếp xúc đến cái kia ngàn năm đồ lót xá lợi tử. T. Quá, quá tuyệt vọng a. Tất cả mọi người không khỏi thương hại nhìn về phía Phương Hàn Tâm phương hướng. Mà kinh khủng như vậy một kích, lần chiến đấu này cũng rốt cuộc kết thúc. Bạch Hoàn đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới. Lúc này trên mặt đất đã hiện ra Phương Hàn Tâm cái bóng. Hắn bộ dáng mười phần thê thảm. Trên thân bị trong ngàn năm quần nhuộm thành màu đen, tất cả lực lượng đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại cái kia không có ý nghĩa một tia quỷ khí, mà lại tiếp tục bị quần lót của mình xá lợi tử thôn vệ. Chính mình buộc có đánh giết quỷ dị hiệu quả. Tại xá lợi giáng lâm tại Phương Hàn Tâm trên thân trước đó, hắn liền đã đối với hắn thi triển qua trò chơi hóa. Phương Hàn Tâm bây giờ HP đã gần như về không, mà xá lợi còn tại một tia giảm xuống HP. Rất nhanh hắn sẽ tử vong. Đối với Phương tiến sĩ, hắn là mười phần coi trọng, cho nên không nghĩ lưu cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bạch Hoàn ánh mắt phức tạp nhìn xem còn lại cuối cùng một hơi Phương Hàn Tâm. Trong đầu đống nhiên hiện ra bọn hắn ban sơ quen biết, một lần lại một thứ Phương tiến sĩ trợ giúp chính mình nghiên cứu sai lầm số hiệu, đồng thời đưa cho hắn tiềm tình thủy tinh. Tại khủng bố đồng thời không biết sự kiện quỷ dị bên trong, Phương tiến sĩ trong lòng của hắn tăng thêm một tia dựa vào. Mà bây giờ giữa bọn hắn cố sự rốt cục đi đến cuối con đường. Phương Hàn Tâm cũng miễn cưỡng mở to mắt nhìn xem Bạch Hoàn, trong mắt có chút tiếc nuối. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể mạnh tới mức này. Ngươi đến cùng là ai? Phương Hàn Tâm nếu như biết có Bạch Hoàn loại này cường giả, khẳng định sẽ trước thời hạn chôn xuống phục bút làm ra hạn chế. Không, đối phương năng lực là bút, cho dù là chính mình làm ra hạn chế, khả năng cũng không có tác dụng gì. Bây giờ Phương Hàn Tâm càng hiếu kỳ chính là Bạch Hoàn gia hỏa này đến cùng là chỗ nào đến. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Hoàn lần này cuối cùng không có giấu giếm nữa, mà là ở trước mặt Phương Hàn Tâm ngồi xuống, đem chính mình thời gian khởi động lại sự tình nói cho Phương Hàn Tâm. Phương Hàn Tâm nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hơi xúc động nói, thì ra là thế, vận mệnh đều là vận mệnh làm a. Bất quá ngươi vậy mà có thể đuổi đi biến mất tên kia, thua ở trên tay ngươi, không an. Bạch Hoàn nghe tới biến mất hai chữ này về sau không khỏi nhíu mày, Phương tiến sĩ nói biến mất, hẳn là tiêu thất chi chủ đi. Bạch Hoàn rốt cục nhịn không được hỏi, lỗ đen kia quật bên trong đến cùng có cái gì? Các ngươi đều là theo lỗ đen kia bên trong đi ra a? Phương Hàn Tâm nghe tới Bạch Hoàn hỏi lời này, thân thể có chút mỏi mệt, bởi vì hắn đã sắp chết rồi. Hắn không khỏi lắc đầu, vẹn vẹn chỉ là nói, ta cũng không biết. Ngươi nói ngươi cũng không biết. Bạch Hoàn có chút không tin. Thật khủng. Ta chỉ biết ta cùng biến mất đều là tại trong động kia sinh ra, nhưng chúng ta cũng không biết kia là nơi nào, cái kia động tựa hồ cũng không có cuối cùng, chúng ta cũng không có năng lực lại hướng chỗ sâu đi đến. Nhìn tại chúng ta đều là tổng bộ một viên phân thượng, ta liền hơi cho ngươi một cái tình báo đi. Phương Hàn Tâm ánh mắt bắt đầu hồi ức. Ta thật không biết kia là nơi nào, ta chỉ biết, theo ta sinh ra lên, trước mắt liền có một nữ tử, tiếp dẫn ta, chúng ta mỗi một cái quỷ dị, đều là bởi vì nó mà sinh ra, chúng ta gọi nó là mẫu thượng. Ban sơ một cái quỷ mẫu sao? Bạch Hoàn vốn cho rằng có thể ở trong miệng Phương Hàn Tâm biết cái kia động đến cùng là cái gì, lại không nghĩ rằng Phương Hàn Tâm vậy mà cho ra loại này đáp án. Cho dù là chính hắn cũng không biết cái kia động quật là cái gì, bên trong tựa hồ là không có tận cùng. Chỗ kia hẳn là thai nghén tất cả quỷ dị địa phương. Tất cả quỷ dị đều là cái này cái gọi là mẫu thượng sáng tạo sao? Cái kia mẫu thượng lại là cái gì? Nhìn thấy Bạch Hoàn mê mang bộ dáng, Phương Hàn Tâm bỗng nhiên cười. Hắn dùng hết tất cả sức lực lộ ra có chút ngạo nghễ đủ cười, đồng thời nói, Bạch Hoàn đồng học, vô luận là nhân loại cùng quỷ dị đều là nhỏ bé như vậy, tại vũ trụ trong phạm vi sinh ra cái gì đều không kỳ quái, tựa như lô đen kia cuối cùng, có lẽ tựa như vũ trụ, không có cuối cùng cũng có nói. Các ngươi cuối cùng cả đời cũng vô pháp hiểu rõ trên thế giới tất cả chân tướng, lô đen kia lịch sử thậm chí có thể là vũ trụ sinh ra ban đầu liền đã xuất hiện, ngươi không cần thiết hiểu rõ chân tướng trong đó. Cuối cùng, cho ngươi cái đề nghị, ngươi thật nghĩ thủ hộ nhân loại các ngươi thế giới lời nói, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao tăng cường tự thân lực lượng, cái này so cái gì đều dựa vào phổ. Ngươi căn bản cũng không biết cái thế giới này chân tướng. Chân tướng? Chân tướng là cái gì? Bạch Hoàn nhíu mày, lần nữa truy vấn. Phương Hàn Tâm ánh mắt giờ khắc này lộ ra một bộ kỳ dị biểu lộ, không biết có phải hay không là ảo giác, Bạch Hoàn vậy mà phát hiện Phương Hàn Tâm vậy mà dùng ánh mắt thương hại đang nhìn hắn. Ngươi không phải hiếu kỳ, trung đoàn trưởng Giang Hà, hắn đến cùng đi chỗ nào sao? Phương Hàn Tâm đông nhiên nói. Bạch Hoàn nhìn xem Phương Hàn Tâm, không nói chuyện, chỉ nghe Phương Hàn Tâm nói tiếp, hắn chết rồi, mà lại là tự sát. Cái gì? Bạch Hoàn nghe xong biến sắc, có chút không dám tin tưởng, trung đoàn trưởng Giang Hà thế nhưng là lòng quốc tín ngưỡng nhân vật, ý chí vô cùng kiên định, làm sao lại tự sát đâu? Hắn nhận bị dị nguyên rủa, bị ảnh hưởng tâm trí. Bạch Hoàn nhịn không được hỏi, mà Phương Hàn Tâm lại một mặt đạm mạc, băng lãnh nói, không có không thấy bóng dáng văng hắn, hắn hoàn toàn là ý thức của mình, bởi vì hắn hiểu rõ đến cái thế giới này trật tướng, cho nên sinh ra khổng lồ tuyệt vọng. Bạch Hoàn vào đúng lúc này, không biết vì cái gì thân thể có chút lạnh. Hắn không biết, thân là Long Quốc ba cự đầu mạnh nhất trung đoàn trưởng rõ ràng như thế ý chí kiên định, dẫn theo Long Quốc thậm chí thế giới đi đang đối kháng với quỷ dị tuyến đầu, hắn sẽ biết được cái dạng gì chân tướng mà dẫn đến tự sát. Phương Hàn Tâm nhìn thấy Bạch Hoàn bộ dáng, lộ ra một bộ thần tình phức tạp, Đức Quang nói, muốn biết chân tướng lời nói, liền đi nhà ta đi, trong nhà của ta có một cái ngăn tủ, mật mã là 0516, ta đem chân tướng sự tình thả tại nơi đó. Bất quá ngươi có thể nghĩ kỹ, một khi mở ra liền như là chiếc hộp vẹn đó ra, lúc kia ngươi liền không có đường lui. Cẩn thận ngươi cũng tự sát, cùng mọi người giống nhau. Phương Hàn Tâm dùng đến ánh mắt kỳ dị nhìn xem Bạch Hoàn. Đấu chương xong, chương 806, ký ức trở về, Tuyết Nhu giấu giếm yêu thương chương 806, ký ức trở về, Tuyết Nhu giấu giếm yêu thương Bạch Hoàn không nói gì, trong lòng đối với này cũng có chút hiếu kỳ. Liên quan tới cái thế giới này hết thảy chân tướng đều giấu tại Phương Hàn Tâm mật mã trong tủ. Bên trong đến cùng ẩn tàng cái gì, lại vì cái gì trung đoàn trưởng nhân vật như vậy chọn tự sát đâu? Ta tại tương lai cũng sẽ tự sát. Đang nói xong những lời này về sau, Phương Hàn Tâm khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Bạch Hoàn nhìn xem hắn, hơi xúc động, sau đó nói, ở kiếp trước, ngươi giúp ta rất nhiều, cảm ơn ngươi. Phương Hàn Tâm lại mặt không biểu tình nói, ta không có ở kiếp trước ký ức, bất quá dựa theo hành vi của ta hình thức, hẳn là coi trọng lực lượng của ngươi, bất quá ngươi tự thân còn không có trưởng thành, cho nên ta muốn để ngươi triệt để nắm giữ một, tốt thôn về ngươi. Quả là thế à? Bạch Hoàn nghe xong cũng không ngoài ý muốn, hắn hiểu rõ đến Phương Tiến sĩ là nội gián về sau, lại nhớ tới Phương Tiến sĩ vì hắn làm hết thảy, cũng đã có đáp án. Phương Tiến sĩ quá coi trọng chính mình muốn, đồng thời vô tình hay cố ý muốn dẫn dắt chính mình phong thích, đơn giản chính là nghĩ thừa dịp chính mình đỉnh phong thời điểm ngắt lấy thành thục bột trái cây thôi. Cho nên ngươi biết được ta nội gián thân phận là bởi vì tại lỗ đen quật bên trong nhìn thấy ta bản thể phải không? Mà không phải bởi vì cái khác tin tức. Phương Hàn Tâm đột nhiên hỏi. Không sai, ta trong lúc vô tình tại trong lỗ đen nhìn thấy thân phận của ngươi, xác định ngươi là nội gián. Bạch Hoàn cảm giác cũng là rất may mắn, nếu như không phải ngày đó một màn, hắn căn bản cũng không biết trong nhân loại sẽ có nội gián, còn ở bên cạnh hắn. Nhưng nghe đến lời này, Phương Hàn Tâm lại lộ ra kỳ quái nụ cười, nhìn về phía Bạch Hoàn tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói, mà là mang theo một loại trước khi chết xem trò vui ánh mắt. Bạch Hoàn sững sờ, loại ánh mắt này tựa như lúc ấy Tiêu Thất Chi chủ tiêu trừ chính mình liên quan tới nội gián ký ức lúc, loại kia trêu tức cảm giác. Người đây là ánh mắt gì, ta nơi nào nói không đúng sao? Bạch Hoàn nhíu mày. Mà Phương Hàn Tâm lại đột nhiên nói, ngươi xác định ngày đó nhìn thấy thật là ta sao? Cái gì? Bạch Hoàn sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại. Giang giác. Phương Hàn Tâm chỗ nằm mặt đất giờ khắc này như vậy vỡ vụn, mà Phương Hàn Tâm toàn bộ thân thể rơi xuống vách núi. Bạch Hoàn có chút ngơ ngác nhìn Phương Hàn Tâm rơi vào vách núi, trong đầu tràn đầy Phương Hàn Tâm cuối cùng lời nói cùng cái kia kỳ quái nụ cười. Bất quá rất nhanh Bạch Hoàn liền lắc đầu. Dạng này tự dưng suy đoán là không có ý nghĩa, Phương Hàn Tâm bất quá là quỷ dị, hắn làm sao lại tin tưởng quỷ dị? Phương Hàn Tâm tùy ý một câu, bất quá là muốn để hắn hoài nghi toàn bộ, hoài nghi mọi người thôi. Bạch Hoàn cứ như vậy nhìn xem Phương Hàn Tâm chậm rãi ngã vào vách núi, trong lúc nhất thời tâm tình cũng tương đối phức tạp. Chính mình lực lượng hoàn toàn xuyên qua Phương Hàn Tâm, thậm chí chính mình như lai thần chức cùng một chi lực còn tại tác dụng Phương Hàn Tâm thân thể, Phương Hàn Tâm không có bất luận cái gì khả năng sinh tồn. Bạch Hoàn cũng không có đối với Phương Hàn Tâm lại làm những chuyện khác, tỉ như thu thập thi thể của hắn, mà là cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Phương Hàn Tâm rơi xuống vách núi, xem như đối với bọn hắn trên đường đi kinh lịch cuối cùng tang lễ. Phương tiến sĩ đi tốt. Mà ngay tại Phương Hàn Tâm rơi xuống vách núi thời điểm, lúc này Tô Nguyệt Ngưng bị màu vàng tia sáng bao trùm, một đoạn lại một đoạn ký ức một lần nữa trở lại trong đầu của nàng. Lần thứ nhất cùng Bạch Hoàn quen biết, có chút im lặng bị đẩy vào vô giải phó bản, cùng Bạch Hoàn cùng một chỗ ở trong rừng rậm ngắm nhìn bầu trời. Cái kia gió nhẹ, tinh quang cùng động lòng đều ở trong đầu của nàng chiếu lại. Cái kia không chỉ là hình ảnh, nàng có thể cảm thấy được ngày đó phát sinh hết thảy, đồng thời tâm cảnh cùng lúc ấy giống nhau. Là trí nhớ của nàng trở về. Tô Nguyệt Ngưng cuối cùng ký ức cuối cùng dừng lại tại nàng tiến về Bình An thị thăm hỏi nãi nãi, nhưng là bái Phật cầu phúc về sau lại gặp được Tiêu Thất chi chủ, thân thể trên thế giới này biến mất, nàng nhìn thấy chính mình tới gần biến mất trước đó tuyệt vọng muốn chạy trốn, nghĩ trở lại Bạch Hoàn bên người. Cuối cùng tiêu tan lúc, trong miệng còn đọc Bạch đại gia mau tới cứu ta. Nhưng mình thanh âm cùng hết thảy chung quy là trên thế giới này biến mất. Lúc này tuyệt vọng cùng sợ hãi phun lên trong lòng của nàng, Tô Nguyệt Ngưng thân thể bắt đầu run rẩy lên, nhưng run run nước mắt liền chảy xuống. Bởi vì Bạch Hoàn đi một năm trước Bình An thị cứu nàng ký ức cũng lần nữa trở về, nàng nhớ tới cùng Bạch Hoàn kinh lịch hết thảy, cũng nhìn thấy Bạch Hoàn một người tại chính mình biến mất về sau phấn đấu quên mình dãy rủa, lấy thế giới là địch cũng không nguyện ý từ bỏ nàng. Những hình ảnh này giờ khắc này sâu sắc không gì sánh được ấn tại trong đầu của nàng. Lúc ấy nàng cảm thấy mình chỉ là một người đứng xem, có chút động dung cùng cảm động, mà lúc này nàng cũng rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem Bạch Hoàn trước đó một người tại chính mình biến mất về sau chẳng có mục đích cô độc tại thành thị bồi hồi, cùng về sau một người dứt khoát kiên quyết đối mặt, lấy toàn thế giới là địch mạnh nổ Bình An thị, lần này Tô Nguyệt Ngưng cùng ký ức trở về trước khác biệt, nàng không còn là một người đứng xem. Bạch Hoàn chỗ trong lòng cô độc kinh hoàng cùng phẫn nộ, cùng đối với chính mình tình cảm toàn bộ truyền vào nội tâm của nàng. Mà Bạch Hoàn lúc này nguyên bản chính trôi nổi ở giữa không trung, đột nhiên bạch sắc quang mang lóe lên. Đương theo lấy một lần thuần trắng chi lễ lấp lóe, Bạch Hoàn hơi kinh ngạc cảm thụ đến một cái thân thể mềm mại tràn vào trong ngực của mình. Bạch Hoàn nhìn xem Tô Nguyệt Ngưng cái kia gương mặt xinh đẹp cùng trong trí nhớ ánh mắt, nháy mắt Bạch Hoàn nguyên bản một mực có chút sợ hãi nội tâm đột nhiên bình tĩnh lại, tựa như đã lâu tại bên ngoài phiêu bạt du thuyền nhìn thấy thuộc về mình quê quán bến cảng. Thanh hương tràn vào Bạch Hoàn trong ngực, một cái đáng yêu cái đầu nhỏ gắt gao dựa vào trong bộ ngực hắn, sau đó trước ngực hắn cảm thấy có chút ẩm ướt. Nước mắt ngăn không được theo Tâu Nguyệt Ngưng trong mắt chảy xuống. "Thật xin lỗi, để ngươi một người lâu như vậy, ta trở về." Nữ hải thanh âm theo trước ngực mịt mở truyền đến. Bạch Hoan lúc này cũng lộ ra đã lâu nụ cười nhẹ nhõm, nhìn xem ngực mình mềm mại nữ hải, hắn cũng ôm đi lên. "Đã lâu không gặp, hoan nên trở về." Mà nghe nói như thế, Tâu Nguyệt Ngưng lại ngược lại cảm giác có chút ủy khuất. "Ta thật coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta lúc kia cho là ta muốn chết rồi, chết chắc." Tâu Nguyệt Ngưng ôm Bạch Hoan, hiện lên trong đầu đều là nàng tại Bình An thị cuối cùng ký ức, muốn cho Bạch Hoan gửi nhắn tin, điện thoại lại biến mất không thấy gì nữa loại kia tuyệt vọng. Nhưng tiếp lấy phảng phất chỉ là một cái nháy mắt thời gian, trong trí nhớ của nàng có một cái nhảy chuyển, trong nhận thức của nàng, nàng sau khi chết thời gian liền lập tức nhảy chuyển tới Bạch Hoan đi Bình An thị cứu nàng. "Ô, ngươi đến quá muộn, đồ đần Bạch đại gia." Tâu Nguyệt Ngưng ôm thật chặt lấy Bạch Hoan đồng thời, cho tới nay mười phần bình thản cảm xúc, toát ra một tia rất không giảng đạo lý sinh khí. "Không có việc gì, không có việc gì, ta đây không phải trở về rồi sao?" "A không đúng, phải nói là ngươi trở về, ta đã sớm trở về nhà." Bạch Hoan ôm trong ngực Tâu Nguyệt Ngưng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bởi vì chính mình thần chức hoàn toàn bộc phát, ma quái liên quan tới chính mình ký ức rốt cục hoàn toàn trở về. Đây là lần thứ nhất, hắn cùng Tâu Nguyệt Ngưng cách gần như vậy, hắn có thể hoàn toàn nghe được trước mắt cô gái xinh đẹp này trên thân phát ra cái kia một tia mê người thanh hương, trước ngực mềm mại cũng hoàn toàn tiếp ở trong ngực của chính mình, hai tay còn chăm chú kìm hắn, gắt gao dán chặt thân thể. Ngay từ đầu tương đối kích động, nhưng là đã chỉ hoãn tới Bạch Hoan không hiểu sắc mặt đỏ lên, thân thể có chút cứng nhắc, hai tay ôm Tâu Nguyệt Ngưng mềm mại bên hông trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Có chút bóng loáng mềm mại quá phận, còn có chút co giãn, ấm áp, sờ tới sờ lui rất tinh tế rất dễ chịu. Hắn lúc đầu coi là nữ hài eo cũng cùng chính mình không sai biệt lắm. Bất quá Tâu Nguyệt Ngưng lúc này lại hoàn toàn không có xấu hổ, lại hoặc là nói nàng ủy khuất thực tế góp nhặt quá nhiều, nhẫn quá lâu. Nàng trung quy là đối mặt một người cô đơn tử vong, cái kia đoạn kinh lịch mặc dù kỳ thật đã không tồn tại, nhưng nàng ký ức lại hoàn toàn dung nhập trong đầu của nàng. Cái khác các vị người chơi cùng lục chủ liếc nhau, đều lộ ra hiểu rõ một tia cười xấu xa, nhìn xem Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt Ngưng ở trên bầu trời ôm. Bạch Hoàn trên thân thần lực màu vàng nóng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ bầu trời bị nhuộm thành một mảnh màu vàng, mà Tâu Nguyệt Ngưng tiềm tỉnh cũng chưa kết thúc, trên người nàng hiện ra một cô mỹ lệ trắng. Tại cái kia phiến màu vàng mỹ lệ trên bầu trời, mỹ lệ nữ hài ôm một cái nam hài, thân ở giữa bạch quang xem ra phá lệ tinh khiết. Mà lúc này Trương Tuyết Nhu cũng đứng tại trên mặt đất, tiên tĩnh nhìn lên trên trời Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt Ngưng. Ký ức cũng không ngừng ở trong đầu nàng giải tỏa. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Hoàn đội trưởng, liền kinh lịch cái kia khủng bố hồi hồn, đối với không hàng đội trưởng tràn đầy hiếu kỳ cảm xúc. Có chút sùng bái cùng rung động lần thứ nhất mắt thấy sai lầm số hiệu đối chiến vô giải quỷ thần. Sau đó bị Bạch Hoàn đội trưởng không hiểu thấu kéo vào phó bản, liên tục phiên hai lần xâm nhập nhà của mình phòng ngủ. Mà một đời kia ký ức cùng kiếp này kết hợp với nhau, tựa hồ lại trở nên không giống lắm. Nàng tâm đột nhiên nhảy một cái. Trong trí nhớ lại nhiều tại nàng sắp tử vong, cái kia khủng bố tà Phật hai tay khép kín, chỉ có Bạch Hoàn một người xông đi lên, dùng cánh tay của hắn cưỡng ép kẹp lại khép kín. Một màn kia để Trương Tuyết Nhu run lên trong lòng, cả đời khó quên. Nhìn lên trên trời ôm Tâu Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn, Trương Tuyết Nhu vô ý thức nghĩ lộ ra nụ cười, muốn hòa bình lúc lộ ra ôn hòa nụ cười ngọt ngào, muốn chia hưởng Ngưng Ngưng tỷ tỷ cùng Bạch Hoàn đội trưởng vui sướng. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng lại đều cười đến có chút mất tự nhiên. Nàng điều chỉnh mấy lần góc độ, nhưng cuối cùng làm không tốt lắm, có một loại cảm giác là lạ. Tấu chương xong, chương 807, quỷ dị hệ thống kết cục, cố sự kết thúc. Chương 807, quỷ dị hệ thống kết cục, cố sự kết thúc. Không nên dạng này mới đúng. Chính mình làm sao rồi? Trương Tuyết Nhu lúc này không hiểu có chút sợ hãi. Nàng cho tới nay đều biết Ngưng Ngưng tỷ cùng Bạch Hoàn trận này tình cảm của hai người, dù cho lúc kia Ngưng Ngưng tỷ cùng Bạch Hoàn bọn hắn bản thân hơi chút chậm chạp, thậm chí bọn hắn tự thân còn không có ý thức được đối phương tình cảm thời điểm, mẫn cảm Trương Tuyết Nhu liền đã ý thức được. Cho nên theo khi đó bắt đầu, nàng liền từ trung nóng nhìn Nguyệt Ngưng tỷ tỷ cùng Bạch Hoàn đội trưởng có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Không biết chừng nào thì bắt đầu lên, nàng xác thực đối với Bạch Hoàn đội trưởng có một chút xíu như vậy hảo cảm. Có lẽ là một lần lại một lần tiến vào nhà của mình đi, lại hoặc là cái kia không hợp thói thường sai lầm số hiệu, như là thần linh cường đại. Lại hoặc là Bạch Hoàn đội trưởng, cái kia luôn làm người không lời thao tác, mỗi ngày cũng có thể cho người ta ngạc nhiên. Bất quá Trương Tuyết Nhu một mực cẩn thận từng ly từng tí, nàng hết sức khắc chế tình cảm của mình. Cho dù lúc kia, Nguyệt Ngưng tỷ tỷ cùng Bạch Hoàn, bọn hắn bản thân khả năng đều không có ý thức được đối phương đối với bọn hắn đến nói ý vị như thế nào. Nhưng là Tuyết Nhu từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều là rất ngoan hài tử, nàng không nghĩ phá hư bất luận kẻ nào tình cảm. Cứ như vậy một mực một chút xíu cẩn thận từng ly từng tí cùng Bạch Hoàn đội trưởng ở chung, đồng thời vì bọn họ đưa lên chân thành nhất chúc phúc. Tuyết Nhu một mực rất có khoảng cách cảm giác, nàng đã từng ở trên mạng nhìn thấy qua rất nhiều cố sự, cái gì tìm lòng không được thích người khác bạn trai, nhưng là nàng cảm thấy loại chuyện này tại thế giới của nàng là không tồn tại. Bởi vì tình cảm là tiến lên dần dần, chỉ cần nàng có thể ý thức được manh mối, liền có thể khống chế chính mình, thừa dịp chính mình luân hãm trước bảo trì một hợp lý khoảng cách. Cho nên Tuyết Nhu nàng cũng một mực là làm như vậy, thân là một cái phụ trợ yên tĩnh đợi tại phía sau cùng, ngoan ngoãn nhìn xem Bạch Hoàn đội trưởng cùng Nguyệt Ngưng tỷ tỷ hai người. Cho dù là Bạch Hoàn đội trưởng lại thế nào thú vị lại thế nào loa mắt, cuối cùng không phải thuộc về nàng người. Tuyết Nhu một mực làm được rất tốt, nhưng là tại một thế này không giống. Mất đi ký ức nàng, hoàn toàn không hiểu rõ Tâu Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn cố sự. Thậm chí Bạch Hoàn còn nói đối phương tổng đi nhà của nàng. Cái này dẫn đến Tuyết Nhu khoảng cách cảm giác đánh mất, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra thích chiếm cứ thượng phòng, thẳng đến thiên thần Bạch Hoàn tiến lên ngăn cản tà Phật, nàng cả đời khó quên một màn kia, ở đấy lòng nàng lưu lại vĩnh viễn không cách nào quên là ấn. Giờ khắc này Tuyết Nhu đã lâu động tâm, đó là một loại không kịp chờ đợi xúc động, nàng không kịp chờ đợi nghĩ khôi phục ký ức, muốn hiểu rõ Bạch Hoàn đội trưởng hết thảy. Mà khi ký ức trở về, hai loại tình cảm lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, một mực rất cảnh giác Tuyết Nhu vào đúng lúc này rốt cục mất khống chế. Nhìn xem Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn ôm cùng một chỗ, Tuyết Nhu cố gắng làm ra nụ cười, trong lòng một lần lại một lần nói cho chính mình, nàng dạng này là không đúng, nhưng là trong lòng nàng lại không hiểu hiện ra một cố khó mà ức chế bi thương, đến mức nụ cười của nàng đều có chút cứng nhắc. Nàng thử nghiệm một lần lại một lần lộ ra ngày xưa nụ cười, cuối cùng lại đều thất bại. Vương Gia cùng Lý Thủ thì lúc này cũng bỏ lên. Bọn hắn có chút đau đầu, trì hoãn rất lâu mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, trước có chút ghét bỏ liếc bầu trời một cái bên trong vùng cầu lương hai vị, lại cuối cùng ánh mắt phức tạp đem ánh mắt nhìn về phía dưới đáy vực. Nhìn xem Phương Hàn Tâm rơi xuống vực sâu, Lý Thủ thì không khỏi lộ ra cười khổ, hơi xúc động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Phương Hàn Tâm là nội gián. Trung đoàn trưởng mất tích đến nay, cho tới nay tổng bộ đều là từ hắn cùng Phương Tiến sĩ hai người vì trụ cột tinh thần, kiên trì đi lâu như vậy, mỗi lần gặp được nguy cơ, hắn cũng sẽ cùng Phương Tiến sĩ thảo luận. Mà từ đó về sau Lý Thủ thì không hiểu cảm thấy có chút cô đơn, một loại áp lực trước đó chưa từng có đặt ở trên người hắn. Cũng thế, từ nay về sau không còn có người có thể cùng hắn thảo luận quỷ dị như thế nào đi xử lý. Trung đoàn trưởng vẫn như cũ mất tích, hạ tuyển hóa thành quỷ dị hệ thống sinh lộ, Phương Hàn Tâm rơi xuống đáy vực. Lý Thủ thì ba vị tiền bối, nhìn xem hắn lớn lên ba cái thân nhân cứ như vậy đều không còn. Phương Hàn Tâm lúc này cũng không có chút nào động tác, tùy ý thân thể của mình hướng phía dưới rơi. Đồng thời khí tức của hắn suy yếu vô cùng. Hắn một con mắt đã mất đi tầm mắt, mà đổi thành bên ngoài một con mắt cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm. Cuối cùng kết thúc. Không biết vì cái gì, có thể là đã thân là quỷ nguyên nhân, đối mặt tử vong Phương Hàn Tâm hoàn toàn không e ngại, ngược lại là có chút tự nhiên và giải thoát. Nghe rơi xuống vách núi chỗ xẹt qua không khí tiếng vang, để ý thức của hắn phá lệ tự do, ẩn ẩn trong đầu của hắn bắt đầu kìm lòng không được phát ra hình ảnh. Hắn nhìn thấy chính mình khi còn bé, một đứa bé chậm rãi lớn lên, dựa vào sự thông tuệ của mình từ nhỏ đến lớn toàn bộ đều là tên thứ nhất, thi tiếp vào danh giáo, tiến vào sở nghiên cứu. Bất quá mặc kệ hài tử tuổi tác như thế nào biến hóa, thân thể như thế nào biến hóa, cặp mắt kia vẫn luôn là nhàn nhạt mang một loại thế giới cùng hắn không hề quan hệ ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú hết thảy xung quanh. Lúc kia hắn, với cái thế giới này hoàn toàn không có nhận thấy, không có gì cả. Mà, thời gian lần nữa biến động. Chậm rãi thanh niên trong ánh mắt đạm mạc bắt đầu biến mất, bắt đầu trở nên nhu hòa, tựa hồ theo một khắc này bắt đầu, trước mắt thế giới không còn là một cái băng lãnh khái niệm, một mực mông lung cảnh vật bắt đầu trở nên rõ ràng tươi sống. Chỉ vì trong thế giới nhiều một nữ hài, hắn nhất định phải nghiêm túc đi quan sát cái thế giới này, để tại quan sát trước mắt nàng. Trong trí nhớ hình ảnh mang điểm ngộng ảo cùng cái bóng mơ hồ, kia là một cái có chút nhàn nhã công viên, gió từ phương xa thổi tới, mang đến một tia thanh hương. Nữ hài đang ngồi ở đu dây bên trên, mang thanh thúy tiếng cười, tùy ý thân thể tại đu dây bên trên hóa ra nhu hòa đường nét. Nam Hải cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nữ hải nụ cười xinh đẹp. Đồng thời hắn nhịn không được cầm ra chuẩn bị kỹ càng phong thư, nhìn xem nữ hải tùy phong tung bay, hắn cũng biết xuống, với cái thế giới này cùng đối với nữ hải yêu. Cái kia phong trên thư, tràn ngập đối với nữ hải yêu thương, tựa hồ Nam Hải lãnh đạm hơn 20 năm, mà góp nhặt nhiệt tình toàn bộ vào đúng lúc này bộc phát, không kiêng nể gì cả mỗi một chữ đều tại biểu đạt đối với nữ hải yêu thích. Đây là hắn lần thứ nhất viết thư tình. Lúc này hạ xuống Phương Hàn Tâm khỏe miệng không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười, trong đầu đều là cái kia sau giờ ngọ công viên. Tiếp lấy ký ức đoạn ngắn không ngừng tại để trong đầu chiếu lại. Nữ hài nụ cười xinh đẹp dần dần mang một tia yêu thương, nữ hài đang khóc sụp đổ, nói cho hắn, nàng trong gen có bệnh, sống không được bao lâu. Nam hài một khắc này cũng hoảng, bắt đầu dùng hết tất cả biện pháp cố gắng đi cứu vớt nữ hài. Nhưng là cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ hài càng ngày càng suy yếu xuống dưới. Vô lực buông xuống trong tay khí tại cùng đạo cụ. Nhân loại sinh mệnh thực tế quá ngắn ngủi. Hắn là trên thế giới khoa học gia vĩ đại nhất, nhưng là hắn lại không cách nào thủ hộ hắn muốn nhất thủ hộ người. Như thế nào đánh vỡ cái này tuần hoàn? Như thế nào đánh vỡ cái này vĩnh hằng nguyện rủa cùng bi thương? Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào đều muốn sáng tạo ra vĩnh sinh a, dù cho hủy đi toàn bộ nhân loại. Phương Hàn Tâm cố gắng mở to mắt, ý đồ thấy rõ ràng cuối cùng thế giới, mà tầm mắt của hắn lại dần dần ám xuống dưới. Nhưng ngay tại cuối cùng trong nháy mắt, một cái quen thuộc nữ hài xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phương Hàn Tâm cố gắng muốn mở to mắt, nhưng lại làm không được. Là người sao? Hạ Tuyển. Giờ phút này quỷ dị hệ thống Hạ Tuyển yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung, đi tới Phương Hàn Tâm trước mặt, mà nàng chỉ là yên tĩnh nhìn xem Phương Hàn Tâm rơi xuống, không nói gì. Trong ánh mắt của nàng không khỏi hiện ra một tia phức tạp. Vào đúng lúc này nàng cũng không phân rõ mình rốt cuộc là ai, quỷ dị hệ thống còn là Hạ Tuyển. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng còn là nhẹ giọng nói, ngươi đã làm đủ nhiều, có thể nghỉ ngơi. Phương Hàn Tâm nghe nói như thế, cả người thân thể đều buông lỏng xuống, trong mắt nước mắt rốt cục chảy ra, hắn rất muốn nhìn Hạ Tuyển một lần cuối cùng, đáng tiếc tầm mắt của hắn đã biến mất, mà sinh mệnh cũng tại dần dần tiêu tán. Phương Hàn Tâm không nói gì, hoặc là nói đã không có sức lực nói chuyện, mà quỷ dị hệ thống cũng một câu không nói, cứ như vậy yên tĩnh đi tới Phương Hàn Tâm bên người, theo hắn cùng một chỗ rơi xuống. Quỷ dị hệ thống lúc này là nó từ sinh ra mới thôi tâm tình phức tạp nhất một khắc. Nàng không biết mình là ai, nàng có Hạ Tuyển ký ức, Hạ Tuyển tư tưởng, thậm chí kế thừa Hạ Tuyển tính cách, bởi vì nàng lúc đầu không có gì cả, thôn phệ gái nhân loại này về sau, cả hai liền hòa làm một thể. Nhưng là, chân chính Hạ Tuyển ý thức đã hóa thành sinh lộ, mà nàng bất quá là cướp đoạt Hạ Tuyển ký ức thôi. Quỷ dị hệ thống Hạ Tuyển nhìn thấy Phương Hàn Tâm sắp tử vong, cuối cùng vẫn là nhịn không được đứng dậy, dù cho trong lòng nàng cũng tại mê mang, nàng thật hẳn là đứng ra sao? Nàng cái gì cũng không biết, nàng lại đến cùng là ai? Mà ngay tại Hạ Tuyền ngay tại suy nghĩ thời điểm, nàng lại đột nhiên ngạc nhiên nhìn thấy, Phương Hàn Tâm chẳng biết lúc nào ở giữa đã lộ ra nụ cười, tiếp lấy lại một cái tay chụp vào nàng. Ba. Hạ Tuyền khiếp sợ nhìn xem Phương Hàn Tâm, chỉ gặp nàng tay bị hắn chăm chú dắt lấy, Phương Hàn Tâm hướng nàng phương hướng quay đầu, chống rông hốc mắt khóa chặt nàng. Giờ khắc này, hắn đối với nàng vừa cười vừa nói, bắt được ngươi. Hệ thống. Tấu chương xong, chương 808, người vì tạo thần, thuộc về nhân loại tân thần sinh ra. Chương 808, người vì tạo thần, thuộc về nhân loại tân thần sinh ra. Mà lúc này Hắc Tà Mẫu trò chơi bên ngoài, toàn cầu kẻ săn quỷ đều lâm vào rung chuyển. Bởi vì một khắc này, tất cả kẻ săn quỷ diễn đàn cùng quan phương tài khoản, toàn bộ cũng bắt đầu phát ra cùng một hình ảnh. Đây là cái gì? Hồng Diệp ngơ ngác nhìn tràng sử này không có tiền lệ trực tiếp. Cái kia vậy mà là Hạ Tuyền, trước khi Lâm Trung hy sinh cuối cùng hình ảnh, nàng dùng tự thân hóa thành sinh lộ. Không biết là người nào, dùng loại thủ đoạn nào, tìm tới mảnh này đoạn hình chiếu, đồng thời hướng toàn bộ thế giới phạm vi kẻ săn quỷ công khai chân tướng. Đây là chỉ có một số nhỏ người biết rõ, mà giờ khắc này tất cả kẻ săn quỷ cũng là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, mỗi người đều thẳng tắp ngốc tại đó. Trong hình ảnh còn lơ lửng một viên đá quý màu xanh lam, tản ra sáng ngời. Là chân lý chi thạch. Tất cả kẻ săn quỷ đều có thể cảm nhận được cái kia trên thân trên tảng đá phát ra ba động, đây là một cái chỉ có chân thực hình ảnh cùng nói thật tài năng tồn tại tảng đá. Như có một câu hoang ngôn, tảng đá liền sẽ vỡ vụn, cỗ này ba động kỳ dị không có bất luận kẻ nào có thể bắt trước. Cho nên, tất cả kẻ săn quỷ đều sững sờ nhìn xem cái này không bị thế nhân biết rõ một màn. Bọn hắn phảng phất nhìn tận mắt Hạ Tuyền dung nhập quỷ dị hệ thống, hy sinh chính mình, hao hết chính mình tất cả linh hồn cùng ý thức, chỉ vì giữ lại mọi người cuối cùng một tia tân hỏa, đó chính là hy vọng. Cuối cùng, nàng hóa thành thế giới sinh lộ. Hình ảnh không ngừng hoán đổi, kia là cùng một thời gian mỗi một cái phó bản còn sống sót kẻ săn quỷ tiếng cười cùng trên mặt kích động. Trong video vẫn còn tiếp tục không ngừng thống kê số lượng, đồng thời tại đen kịt một màu trong bản đồ đánh dấu nhân số, theo mấy chục, mấy trăm, đến mấy ngàn, mấy vạn. Theo khi đó bắt đầu đến nhiều năm như vậy, mỗi cái bởi vì nàng mà sống sót kẻ săn quỷ toàn bộ bị thống kê ở trên đó, nguyên bản hắc ám trên bản đồ, bắt đầu xuất hiện ra cái này đến cái khác điểm sáng màu vàng nóng, cuối cùng tia sáng kia tạo thành một cái mặt trời. Tiêu đề là nàng dùng tự thân hóa thành hy vọng, là nàng đối với cái này bằng lãnh tuyệt vọng thế giới lớn nhất chống cự. Giờ khắc này, nhìn một chút, rất nhiều kẻ săn quỷ lệ nóng doanh trọng, không ngừng bôi nước mắt trên mặt. Hồng Diệp, Vân Mạn bọn người cũng đều sững sờ nhìn xem một màn này. Bọn hắn xưa nay không biết, cái gọi là sinh lộ vậy mà là như thế đến. Mà vào hôm nay, vào đúng lúc này, Hạ Tuyền sự tích ở trên thế giới tất cả kẻ săn quỷ trước mặt lộ ra ánh sáng. Tất cả mọi người nhớ lại chính mình ở trong quỷ dị trò chơi một lần kia lại một lần tuyệt vọng mạo hiểm, mà hy vọng duy nhất lại chính là Hạ Tuyền truyền lại cho bọn hắn. Giờ khắc này tất cả mọi người trầm mặc không nói. Mỗi cái kẻ săn quỷ đều đã từng tuyệt vọng qua, đều tại trong bóng tối kia ý đồ tìm kiếm qua mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động nhìn trên màn ảnh nữ hải, nguyên lai một mực làm bạn bọn hắn lâu như vậy sinh lộ chính là nàng. Nàng hy sinh chính mình toàn bộ, đổi được cái kia dài dằng dặc trong đêm tối một tia sinh cơ vĩnh tồn. Hắc Tà Mẫu trong trò chơi. Quỷ dị hệ thống Hạ Tuyền sững sờ nhìn xem Phương Hàn Tâm lại bắt lấy tay của nàng, mà nguyên bản bất lực mở ra hai mắt, lúc này lại mười phần tinh thần mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ta bắt được ngươi. Hạ Tuyền cũng không biết hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng là bỗng nhiên nàng hoảng loạn. Chỉ thấy Phương Hàn Tâm từ trong túi móc ra một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng thủy tinh cầu. Soạn. Thủy tinh cầu cầm ra nháy mắt, Hạ Tuyền khiếp sợ mở to hai mắt. Nàng cảm nhận được trong đó một tia lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cô năng lượng khổng lồ. Cái kia thủy tinh cầu tia sáng sáng có chút đáng sợ, đồng thời còn tại dần dần sáng lên. Soạn. Nguyên bản đen nhánh đáy vực hoàn toàn bị quang minh chiếu sáng, thậm chí cả thiên không bên trong Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt Ngưng cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía dưới vách núi, đứng trên mặt đất đám người cũng đồng dạng cảm nhận được cái kia khủng bố bạch quang. Mà Hạ Tuyền cùng Phương Hàn Tâm là khoảng cách ánh sáng này nguyên gần nhất, địa phương tia sáng kia đã sáng đến vô cùng chói mắt. Khổng lồ tín ngưỡng giống như thủy triều tràn vào thủy tinh. Phương Hàn Tâm chờ giờ khắc này thật lâu, viên này có thể hấp thu tín ngưỡng thủy tinh, chỉ có chạm đến thân thể, tài năng truyền lại tín ngưỡng. Hắn làm hết thảy đều là vì giờ khắc này, cực dung hợp Hạ Tuyền ý thức quỷ dị hệ thống sẽ đến gặp hắn một mặt cuối cùng. Sau đó vào đúng lúc này, bắt lấy hệ thống, bắt lấy gánh chịu Hạ Tuyền vật dẫn. Lúc này Phương Hàn Tâm chính một cái tay gắt gao bắt lấy Hạ Tuyền thủ đoạn, nháy mắt sau đó lại nâng lên một cái tay, mang thủy tinh cầu hướng Hạ Tuyền đẩy tới. Anh. Hạ Tuyền thần sắc nhoáng một cái, vào đúng lúc này phảng phất toàn bộ thế giới toàn bộ được thắp sáng, màu trắng tia sáng chiếu sáng toàn bộ của nàng gương mặt, trong mắt của nàng trừ chấn kinh, lại không có cái khác cảm xúc. Thủy tinh cầu trực tiếp tràn vào thân thể của nó. Đây là. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Mà Phương Hàn Tâm lúc này cười. Đây là tín ngưỡng, nhưng không phải cho tín ngưỡng của ngươi. Đây là cho chân chính Hạ Tuyền tín ngưỡng. Tín ngưỡng là thứ rất đáng sợ, Hạ Tuyền nàng à, hy sinh chính mình, cứu vớt toàn thế giới kẻ săn quỷ, tại cái này mười mấy năm qua, ngươi khả năng không biết có bao nhiêu kẻ săn quỷ tiếp nhận nàng ân trạch, mà cái này mắt trần có thể thấy cứu vớt, có thể so sánh đôi kia thần linh tín ngưỡng phải mạnh mẽ nhiều. Mỗi người đều có thể tạo ra khó có thể tưởng tượng số lượng tín ngưỡng, đây là ta hao hết cả đời thời gian sáng tạo tín ngưỡng thủy tinh, nó không chỉ có thể thu thập tín ngưỡng, còn có thể tăng phúc tín ngưỡng, đem hắn tăng phúc rất nhiều lần. Mà bây giờ thủy tinh cầu liền hội tụ toàn thế giới kẻ săn quỷ đối với Hạ Tuyền tín ngưỡng, cũng là bọn hắn đối với hy vọng tín ngưỡng. Cái gì? Quỷ dị hệ thống Hạ Tuyền vào đúng lúc này, thân thể lâm vào cứng nhắc, hoàn toàn bị từng tia từng sợi, tựa như sợi tơ bạch quang bao phủ. Oanh! Trên thân quỷ khí cùng bạch quang bắt đầu phát sinh dung hợp. Trong ý thức một cái không biết tên nơi hẻo lánh, nguyên bản đang ngủ say, đã hoàn toàn hóa thành sinh lộ Hạ Tuyền ý thức vào đúng lúc này tựa hồ rung động, ý thức của nàng bắt đầu dần dần trở nên thanh tỉnh. Không ngừng có một tia bạch quang liên tục không ngừng tràn vào ý thức của nàng. Nguyên bản bị quỷ dị hệ thống hoàn toàn áp chế ý thức thức tỉnh, nàng dần dần bắt đầu khởi sướng tia sáng. Những cái kia tản ra tia sáng tín ngưỡng vốn chỉ là như đom đóm nhỏ bé, lại lấy cấp tốc lại kiên định xu thế, dần dần lớn mạnh. Giờ khắc này, toàn bộ Hắc Tà Mẫu thế giới đều rung động. Không, không chỉ là Hắc Tà Mẫu. Toàn thế giới quỷ dị phó bản đồng thời phát sinh kịch liệt run rẩy. Tất cả trong phó bản, kẻ săn quỷ nhóm cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời. Phát sinh cái gì rồi? Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt Ngưng cũng là khiếp sợ nhìn qua vách núi, chỉ thấy một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời. Oanh! Tại cái kia giữa bạch quang, một đạo nhắm hai mắt thân ảnh, như là thần linh theo trong vách núi nổi lên đến. Đúng thế, Hạ Tuyền tỷ. Tâu Nguyệt Ngưng trong ánh mắt hiện ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Là Hạ Tuyền tỷ, còn là quỷ dị hệ thống. Bạch Hoàn cũng là sững sờ nhìn lên trời. Tiếp lấy tại tất cả mọi người không giảng hòa rung động dưới ánh mắt, một cỗ thần thánh lực lượng theo Hạ Tuyền trên thân tuôn ra. Vương Giã lúc này ánh mắt híp lại, cả người lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ, không dám tin thì thảo, đây là cực hạn quỷ khí cùng tín ngưỡng đem kết hợp. Như vậy, lực lượng này cùng tín ngưỡng kết hợp về sau, cái này sẽ tín ngưỡng thành thần. Giờ phút này, tất cả phó bản kẻ săn quỷ trước mắt đều nhìn thấy một đạo thần thánh cái bóng trôi nổi tại trước người bọn hắn giữa không trung. Nàng khuôn mặt bao phủ bạch sắc quang mang, hai tay vây quanh tự thân, trên thân quấn quanh lấy tín ngưỡng sợi tơ dệt ra váy trắng, sợi tóc bị lóa mắt bạch quang nhuộm thành màu trắng. Cương đại quỷ thần, xen lẫn tín ngưỡng kết hợp với nhau, đây là nhân loại lần thứ nhất nhìn thấy tín ngưỡng thành thần. Cái gọi là thần linh cũng chỉ là quỷ thần, thăng thêm tín ngưỡng thôi. Giờ phút này quỷ dị hệ thống đông nhiên mở mắt, nàng đang cố gắng đối kháng Hạ Tuyền ý thức. Nguyên bản thân là nhân loại Hạ Tuyền ý chi phi thường yếu kém, hoàn toàn bị nàng áp chế, cuối cùng chỉ còn lại một vòng còn sót lại ý thức, mà một tia này ý thức bây giờ lại bắt đầu phản vệ nàng. Cái này sao có thể? Nàng dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Phương Hàn Tâm, cuối cùng nàng nhìn thấy Phương Hàn Tâm biểu lộ, đó là một loại hết thảy đều ở trong kế hoạch trí cười. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Ngươi đã là quỷ dị, vì cái gì còn có thể làm được loại tình trạng này? Thuộc về quỷ dị hệ thống Hạ Tuyền, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân là quỷ dị có được chỉ có sát ý thôi, vì cái gì có thể đi cứu vớt người khác? Mà Phương Hàn Tâm nhìn qua xa xôi bầu trời, lộ ra nụ cười. Thành công. Hắn hết thảy kế hoạch đều là vì một màn này. Tiếp cận quỷ dị hệ thống, thu thập tín ngưỡng, cuối cùng người vì tạo thần. Tấu chương xong, chương 809, quỷ dị trò chơi hủy diệt cùng tân sinh. Thế kỷ biến đổi chương 809, quỷ dị trò chơi hủy diệt cùng tân sinh. Thế kỷ biến đổi bởi vì làm ra tất cả những thứ này chính là Hạ Tuyền, cho nên phần này tín ngưỡng lực lượng cuối cùng đều sẽ tuân hướng hóa thành sinh lộ Hạ Tuyền. Đồng thời Hạ Tuyền chiếm cứ quỷ dị hệ thống thân thể, có được quần trào quỷ khí. Giờ khắc này, đã thỏa mãn tất cả, trở thành thần điều kiện. Phương Hàn Tâm lúc này sinh mệnh đã gần như tàn biến, nhưng là hắn cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra cái kia mỹ lệ đến để hắn khó quên nữ hài. Người hắn thích, lấy tự thân vĩnh cửu ý thức bị nhốt tại quỷ dị thế giới làm đại giá cứu vớt tất cả mọi người. Đây là Hạ Tuyền tự thân lựa chọn, Phương Hàn Tâm tôn trọng nhưng cũng không tán thành. Hạ Tuyền có thể đi làm bất luận cái gì nàng nghĩ làm sự tình, nhưng là Phương Hàn Tâm, hắn cũng có tư cách làm hắn muốn làm sự tình. Không thể tưởng tượng nổi đúng không? Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái, Hạ Tuyền nàng làm được, mà ta cũng làm được. Phương Hàn Tâm nhìn bầu trời một chút, giải thoát nói, hắn hóa thành quỷ dị, cũng tương tự giữ lại một tia ý thức, liền giống như Hạ Tuyền. Bất quá Hạ Tuyền là từ bỏ tự thân hết thảy, chỉ để lại cuối cùng như vậy một tia ý thức, nàng cuối cùng tín niệm là cho thế giới lấy sinh lộ, mà Phương Hàn Tâm hy sinh chính mình toàn bộ, vẹn vẹn thủ hộ lấy cuối cùng một tia ý thức là cho sinh lộ tại Hạ Tuyền. Hắn tự thân trở thành quỷ, duy chỉ có giữ lại cuối cùng cái kia một tia ý thức để mà hành động. Hắn có thể hủy diệt thế giới, có thể thôn phệ toàn bộ nhân loại, nhưng duy chỉ có vô luận như thế nào đều muốn cứu vớt nàng. Giờ phút này, Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt Ngưng cũng lập tức phản ứng lại. Đây mới là Phương tiến sĩ mục đích thực sự sao? Ẩn tăng tại tam trọng hành động xuống, mục đích cuối cùng nhất. Hắn bắt được quỷ sai hành động là giả, dùng quỷ sai tạo nên thái bình thịnh thế là giả, vì hủy diệt nhân loại là giả, chỉ có cứu rỗi Hạ Tuyền là thật. Bạch Hoàn rung động nhìn về phía bầu trời, lúc này tín ngưỡng sợi tơ còn đang không ngừng tuôn hướng Hạ Tuyền, dần dần dệt thành một cái kén. Hạ Tuyền bị một cái màu trắng ánh sáng kén bao khỏa, tựa hồ có cái gì sinh mệnh mới ở trong đó sinh ra. Lấy mãnh liệt tín ngưỡng, cùng tam đại cự đầu Phương Hàn Tâm lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá, hoàn thành lần thứ nhất nhân công tạo thần. Hắn lấy tử vong làm đại giá, cực cuối cùng chính mình trước khi chết quỷ dị hệ thống Hạ Tuyền sẽ đến gặp hắn, bởi vì Hạ Tuyền mặc dù là quỷ dị, cũng bị thật Hạ Tuyền tư duy ảnh hưởng. Hắn thành công. Giờ phút này, Lý Thủ Thị, Vương Giã, Bạch Hoàn, tất cả kẻ săn quỷ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời. Quỷ dị hệ thống cho tới nay là mang theo ác ý hệ thống, sẽ chỉ lan ra tuyệt vọng, lấy thôn phệ tâm tình tiêu cực trưởng thành, mà bắt đầu từ ngày đó, một nhân loại nữ hài hy sinh đổi lấy quý giá sinh lộ cùng mọi người hy vọng. Mà có như vậy một cái nam hài dùng chính mình hy sinh đổi lấy nữ hài sinh lộ. Không, không chỉ là nữ hài sinh lộ, nếu như quỷ dị hệ thống lúc này thật thành thần, như vậy, Vương Giã Lý Thủ thì đều thần sắc rung động nhìn về phía bầu trời. Có lẽ, từ nay về sau, quỷ dị hệ thống sẽ đứng tại nhân loại trận doanh. Nhân loại sẽ có một tôn thuộc về bọn hắn, không thể tưởng tượng nổi thần linh. Từ đây quỷ dị phó bản hy sinh đem hóa thành không. Bạch Hoàn cũng là trước nay chưa từng có chân kinh. đây chính là Long Quốc ba cự đầu sao? Vô luận là Hạ Tuyển tỷ còn là Phương Hàn Tâm tiến sĩ, đều cho Bạch Hoàn mang đến khó có thể tưởng tượng rung động. Giờ khắc này không chỉ là Long Quốc, toàn thế giới ở vào quỷ dị phó bản bên trong kẻ sáng quỷ, ánh mắt rung động nhìn về phía trên bầu trời màu trắng trùm sáng bên trên. Cái này chính là trên lịch sử loài người lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, tín ngưỡng thành thần, đồng thời cũng là người vì tạo thần. Nguyên bản tà ác quỷ dị hệ thống giờ phút này vậy mà hấp thu đầy đủ tín ngưỡng, sắp thành thần. Sẽ như thế nào? Không có bất luận kẻ nào biết. Nhưng tất cả mọi người biết chính là, chuyện hôm nay đem cải biến cả nhân loại kẻ săn quỷ lịch sử. Long Quốc Phương Hàn Tâm chi danh cũng đem ghi vào sử sách. Đương nhiên Phương Hàn Tâm hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc nhiều như vậy, cũng không muốn trở thành vì cái gì cứu vớt thế giới đại anh hùng. Hắn chỉ là, Phương Hàn Tâm lúc này sinh mệnh đã hoàn toàn tiêu tán, hắn dùng chính mình ý thức sau cùng nhìn trên bầu trời ánh sáng chói mắt én, cuối cùng mỉm cười nhắm mắt lại. Hắn chẳng qua là không nghĩ để một cái tiểu nữ hài một người vĩnh viễn bị nhốt vào trong bóng tối, như vậy tịch mịch mà thôi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Phương Hàn Tâm triệt để tiêu vong. Mà Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt ngưng bọn người ánh mắt, tụ tập ở trên bầu trời ánh sáng kén bên trên. Đây là nhân loại một cái mới thần linh, đồng dạng cũng là đại biểu cho hy vọng thần linh. Bạch Hoàn giờ khắc này mới nghĩ đến Phương Hàn Tâm trong miệng tạo thần, trong đầu hiện hiện từng đoạn trước đó kinh lịch. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hoàn cả người đều kích động đầu động, không khỏi lông tơ nổ tung, giờ khắc này hắn mới hiểu được Phương Hàn Tâm cái gọi là tạo quỷ toàn bộ đều là giả. Nhân loại sinh mệnh có hạn, cho nên hắn lựa chọn tạo thần. Hạ Tuyên ngắn ngủi lại yếu ớt sinh mệnh lại tại Phương Hàn Tâm thực hiện tín ngưỡng xuống, vượt qua sinh mệnh cực hạn, trở thành một cái mới tinh thần linh. Ánh sáng tuôn ra bao khỏa về sau khí tức bắt đầu dần dần mạnh lên, bất quá một cái thần linh muốn sinh ra, cần rất rất lâu. Phía trên hết thể tạm thời yên tĩnh trở lại, không ai biết tôn này mới thần linh khi nào sẽ sinh ra. Mà cũng là lúc này, tất cả mọi người biến sắc. Toàn bộ quỷ dị trò chơi hệ thống toàn bộ rung động lên, một cố làm người tuyệt vọng ác ý bao phủ tất cả kẻ săn quỷ. Đó là cái gì? Hà Hoa không khỏi sợ hãi chỉ hướng bầu trời. Bạch Hoàn cùng Tâu Nguyệt ngưng theo Hạ Tuyển tạo thành kén bên trên rời đi ánh mắt, nhìn về phía một phương hướng khác bầu trời. Tiếp lấy bọn hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một cái màu đen khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trên bầu trời, đồng thời màu đen khuôn mặt tươi cười không có con mắt, chỉ có một tấm có đại đại nụ cười miệng, mà lúc này miệng lấy khoa trương độ cong đang cười, nhưng nhìn qua lại không mang một tia tình cảm, chỉ có khiến người thật sâu e ngại khủng bố cùng lạnh lùng. Từng cái quỷ dị phó bản bên trong toàn bộ xuất hiện trương này khuôn mặt tươi cười, nhưng không chỉ là về trong trò chơi. Bây giờ thế giới hiện thực bầu trời, toàn thế giới đều có thể nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười cứ như vậy xuất hiện ở trên bầu trời. Ông trời ơi, đó là cái gì? Náo quỷ rồi. Bên ngoài, người ngoài hành tinh nguyên bản đối với quỷ dị không hay biết đám người cũng toàn bộ hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, giờ khắc này toàn thế giới sôi trào. Đó là cái gì? Tâu Nguyệt Ngưng cũng rung động nhìn về phía trên bầu trời cái kia màu đen khuôn mặt tươi cười. Tại màu đen khuôn mặt tươi cười bên trong, nàng chỉ có thể cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Phản phất cho dù chỉ là liếc nhau liền có thể cho người ta mang đến ngạt thở cùng tử vong, Bạch Hoàn cũng chưa từng cảm nhận được qua như thế sâu vô cùng ác ý. Cho dù là thôn hoang vắng bị giết chết mấy ngàn lần quỷ phu nhân thi thể điệp cùng một chỗ, tạo thành oán niệm cũng không có trước mắt một phần bạn. Mấy ngàn con quỷ phu nhân vô tận đoán niệm cùng trước mắt màu đen khuôn mặt tươi cười so ra, liền như là đom đóm so với minh nguyệt. Khủng bố ác ý ở trên bầu trời khuôn mặt tươi cười bên trên hình thành. Đống nhiên Bạch Hoàn linh quang lóe lên, không hiểu lý giải trước mắt khuôn mặt tươi cười thân phận, đồng thời sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Nó hẳn là quỷ dị trò chơi chân chính nơi phát ra đi, hoặc là nói chủ nhân chân chính. Vốn là quỷ dị hệ thống Hạ Tuyển thao túng trò chơi, nhưng nàng làm hệ thống, càng giống là một cái người quản lý, mà không phải toàn bộ trò chơi người sáng tạo. Bây giờ Hạ Tuyển mang quỷ dị hệ thống thân thể, đang đứng ở ánh sáng kén bên trong chờ đợi ấp trứng. Như vậy từ giờ trở đi, toàn bộ trò chơi đã không có hệ thống. Mà giờ khắc này quỷ dị trò chơi chủ nhân chân chính như vậy tiếp nhận, thậm chí liền có thể là trên bầu trời khuôn mặt tươi cười sáng tạo quỷ dị trò chơi. Đây là quái vật gì? Vương Giác cùng Lý Thủ thì cùng trên thế giới ngàn ngàn vạn vạn kẻ săn quỷ, toàn bộ đều cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Là cái gì? Kế Hạ Tuyển về sau tiếp quản quỷ dị trò chơi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập ở trên trời. Thấu chương xong, chương 810, thương quan. Tập hợp đủ tuyệt vọng cấp đạo cụ mảnh mỡ. Chương 810, thương quan. Tập hợp đủ tuyệt vọng cấp đạo cụ mảnh mỡ. Mà quan sát một trận về sau, trước mắt khuôn mặt tươi cười còn không có động tĩnh khác, chỉ là lơ lửng tại thế giới hiện thực trên không, hiện lộ tại toàn cầu người dưới ánh mắt. Cái này tựa hồ chỉ là một cái dấu hiệu, hoặc là quỷ dị trò chơi thay đổi chủ nhân biểu tượng. Khuôn mặt tươi cười mặc dù chẳng hề làm gì, vẹn vẹn chỉ trôi nổi ở trên bầu trời, nhưng tất cả mọi người lại có thể cảm nhận được trên người nó tản ra thật sâu khủng bố. Quỷ dị trò chơi chân chính đầu nguồn sao? Cái kia khuôn mặt tươi cười rốt cuộc là thứ gì? Lý Thủ thì cũng đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Cũng là lúc này hắc tà mẫu thế giới bắt đầu phát sinh rung chuyển. Giang giác. Toàn bộ thế giới chậm rãi vỡ vụn ra. Vị yêu phương tiến sĩ tử vong, hắc tà mẫu lực lượng cũng đi theo tiêu tán. Cái này hắc tà mẫu thế giới cũng sắp tiêu vong. A nhìn một chút cái này dần dần sụp đổ thế giới, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng đã bị nhốt ở cái thế giới này quá lâu, mà bây giờ rốt cục tự do. Lần này, chúng ta thật có thể ra ngoài sao? Còn lại bị nhốt các người chơi cũng đều lệ nóng rưng trọng. Bạch Hoàn, cảm ơn ngươi. Hà Hoa đứng trên mặt đất, đối với trên bầu trời Bạch Hoàn lớn tiếng nói cảm tạ. Còn lại lục chủ cùng người chơi cũng toàn bộ dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía trên bầu trời Bạch Hoàn, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, mỗi người đến bây giờ cũng còn khó có thể tin trước đó chiến đấu. Ông trời của ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Lục chủ miêu nữ bóp bóp mặt mình. Trước đó ngắn ngủi vài phút đến cùng xảy ra chuyện gì? kế thừa thần chức Bạch Hoàn cùng đỉnh phong không thể biết phía trên quỷ dị, cũng liền là chân thần cấp bậc quỷ dị Phương Hàn Tâm, hoàn thành cấp bậc sử thi va chạm. Một trận chiến này nhất định vĩnh viễn ghi tạc tất cả mọi người trong lòng khó mà quên. Đến từ Long Quốc thiếu niên thần bí Bạch Hoàn, vĩnh viễn cứu vớt Hắc Tà Mẫu trò chơi tất cả người chơi. Tại sụp đổ Hắc Tà Mẫu trong thế giới, Bạch Hoàn nhìn bên cạnh hoàn hảo không chút tổn hại ma quái, không khỏi cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục lần này, thành công đem ma quái dưới sự thủ hộ đến. Tại tinh thần buông lỏng đồng thời, tư tưởng của hắn có chút tung bay. Giờ khắc này hắn không hiểu nghĩ đến Phương Hàn Tâm nói với hắn. Vô ý thức tưởng tượng, Bạch Hoàn nhưng lại cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Nếu như Phương Hàn Tâm chỉ là vì cứu vớt Hạ Tuyển, như vậy hắn cũng không cần thiết đối địch với chính mình đi. Như vậy, chính mình cùng hắn nói tại lỗ đen quật nhìn thấy hắn, Phương Hàn Tâm vì sao lại lộ ra kỳ quái biểu lộ hỏi lại chính mình đâu? Bạch Hoàn còn nhớ rõ, Phương Hàn Tâm lúc ấy câu hỏi là, chính mình thật xác định nhìn thấy nội gián là hắn à? Bạch Hoàn trong lúc nhất thời trong lòng siết chặt, nhưng lại thoáng bình phục lại. Không đúng, Phương Hàn Tâm cũng không nhất định là phe bạn, hắn vì Hạ Tuyển có thể làm bất cứ chuyện gì, lần này chỉ là dùng ra chiến bại phương án, cái kia cái khác phương án nếu như là cần hắn diệt tuyệt nhân loại, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho nên tại một khắc cuối cùng đến trước đó, ai cũng không biết bọn hắn là bằng hữu còn là địch nhân. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Hoàn ngược lại bình tĩnh trở lại, cái này rất có thể là Phương Hàn Tâm làm địch nhân, ly gián hắn phương pháp, bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng không nguyện ý lại hoài nghi bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghĩ thông suốt về sau, Bạch Hoàn tâm tình rất tốt, nhìn về phía bên cạnh ma quái, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Nhưng trong đầu của hắn lại không khỏi hiện ra cái trò chơi kia bên trong tiểu nữ hải, tâm tình lại trở nên có chút trầm mặc. Mặc Tâm là Tô Nguyệt Ngưng xuất hiện trước đó hắn bằng hữu duy nhất, là thời trẻ con của hắn bạn chơi, cũng là một cái rất tốt bằng hữu. Bên người Tô Nguyệt Ngưng tựa hồ phát giác được Bạch Hoàn cảm xúc, nhéo nhéo tay của hắn. "Bạch Hoàn, ngươi là nghĩ đến cái kia gọi Mặc Tâm nữ hải à?" "Không có chuyện gì, cuối cùng thời điểm nàng là cười, nàng hẳn là có thể cảm giác rất hạnh phúc đi, đi tới cái thế giới này." Tô Nguyệt Ngưng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Bạch Hoàn. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu, nhìn về phía bầu trời không nói gì. Mà cũng là lúc này, một cỗ hắc khí ba động ở trước người Bạch Hoàn phát ra, Bạch Hoàn vô ý thức nhìn một cái, phát hiện vậy mà là quỷ sai. Theo một tiếng vang thật lớn, Phương Hàn Tâm giải thể về sau, trên thân một nửa quỷ sai chi lực vậy mà một lần nữa cùng quỷ sai còn thừa một nửa hội hợp. Lực lượng kinh khủng ở trên thân hắn phát ra. Bất quá hắn tựa hồ cũng thương tới căn bản, vô tâm tái chiến, tùy ý huy động xiển xích, một bên không gian liền vỡ vụn, hắn nhấc chân đi vào. Mà Bạch Hoàn thừa dịp hắn biến mất ngay mắt, đem chính mình còn lại tất cả thần lực sẽ chế thành ma di ô truy, ném tới. Giờ phút này, Hắc Tà Mẫu thế giới đã gần như vỡ vụn, nhưng cũng là lúc này. Siêu. Ở thế giới hoàn toàn tiêu hủy trước đó, một đạo ánh vàng đánh hướng viễn phương quỷ sai. Bành. Màu vàng ma di ô truy trùng điệp mệnh bên trong quỷ sai, tiếp lấy một viên màu đen mảnh vỡ theo hắn trên thân rơi ra. Bạch Hoàn bay đi, đem cuối cùng một mảnh vỡ ở giữa không trung tiếp được, cầm trong tay. Hệ thống truyền ra nhắc nhở. Quỷ sai tuyệt vọng mảnh vỡ, trước mắt đã toàn bộ thu thập đủ, nhưng hợp thành tuyệt vọng phẩm chất quỷ dị đạo cụ. Bạch Hoàn nhìn thấy cái này, nhắc nhở không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây là hắn lần này phó bản trừ thần chức bên ngoài thu hoạch lớn nhất. Hắn sẽ đem thu hoạch được siêu việt thâm viên cấp bậc đạo cụ, tuyệt vọng cấp. Một cái bước vào lĩnh vực mới quỷ dị đạo cụ. Không do dự, Bạch Hoàn lập tức lựa chọn hợp thành. Đinh, tuyệt vọng cấp quỷ dị đạo cụ hợp thành bên trong, sau một tiếng có thể giải khóa. Đồng thời Hắc Tà Mẫu thế giới cũng biến mất. Theo bạch quang lóe lên, Bạch Hoàn tông nguyệt ngưng bọn người một lần nữa trở lại tổng bộ tác chiến đại sảnh, Hồng Diệp chính một mặt kích động nhìn Bạch Hoàn bọn người trở về. Rốt cục thành công trở về rồi sao? Ngay tại vừa rồi Hồng Diệp phát hiện, đem đám người đưa vào Hắc Tà Mẫu trò chơi thiết bị bắt đầu lấp lóe, cái này liền đã đại biểu cho Hắc Tà Mẫu đã biến mất. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, trung đoàn trưởng đâu? Hồng Diệp nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Lý Thủ thì lộ ra cười khổ, sau đó nói, để ta tới cho các ngươi giải thích đi. Đúng rồi, trên bầu trời mặt đen thế nào rồi? Hồng Diệp hướng về Lý Thủ thì nói, các ngươi nói tới cái kia quỷ dị mặt đen, tại thế giới hiện thực xuất hiện trong nháy mắt, bất quá bây giờ ở trong mắt người bình thường đã biến mất, chỉ có chúng ta kẻ săn quỷ có thể nhìn thấy, người bình thường nhìn không thấy. Bây giờ đã bắt đầu dư luận dẫn dắt nói đó là một loại thời tiết hiện tượng. Lý Thủ thì cùng Vương Giã bỗng nhiên trầm mặt chút, thật sự có loại kia thời tiết hiện tượng à? Chẳng qua hiện nay linh dị liên tiếp phát sinh rất nghiêm trọng, cũng không nhất định có thể giấu được bao lâu. Lý Thủ thì không khỏi đi hướng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một cái chỉ có kẻ săn quỷ tài năng nhìn thấy màu đen khuôn mặt tươi cười ngay tại trên bầu trời phía trên nhìn chăm chú bọn hắn. Màu đen khuôn mặt tươi cười một mực ở trên trời, chưa từng có biến mất, chỉ có điều người bình thường đã nhìn không thấy. Kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nói hắn lại không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoàn sau đó nói, lần này may mắn ngươi, người nhà. Lý Thủ thì nhìn về phía Bạch Hoàn ánh mắt nhiều một tia phức tạp, Bạch Hoàn không biết có phải hay không là ảo giác, so với trước đó Lý đội trưởng ánh mắt nhìn hắn, hiện tại giống như nhiều một tia ghét bỏ. Mặc dù trong miệng nói gì đó cảm tạ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy Lý Thủ thì tựa hồ rời xa chính mình hai bước. Lý đội trưởng, ngươi ký ức hồi phục a? Bạch Hoàn không khỏi trừng mắt nhìn. Lý Thủ thì nghe này khỏe miệng co giật một chút, hắn rất nhanh khôi phục bình thường, lộ ra nụ cười nói, còn không có đâu. Bạch Hoàn trực tiếp trợn mắt, lừa gạt quỷ đâu? Tốt, lần này thật may mắn ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, cái khác hậu sự đều để ta tới giải quyết. Lần này Lý Thủ thì ánh mắt trở nên chân thành một chút, Bạch Hoàn cũng không cùng Lý Thủ thì khách khí, trải qua cuộc chiến đấu này, hắn quả thật có chút mỏi mệt. Chủ yếu nhất là, hắn mau quái rốt cục trở về. Tuyết Nhu, lần này may mắn ngươi cưỡng chế tiềm tình. Bạch Hoàn đối với Trương Tuyết Nhu lộ ra cảm kích đủ cười, giơ ngón tay cái lên. Còn may mà Trương Tuyết Nhu tiềm tỉnh Tâu Nguyệt Ngưng, cho hắn tranh thủ thời gian, không phải hắn khả năng đã sớm chết rồi. Trương Tuyết Nhu nghe này lộ ra một cái mười phần nhu thuận nụ cười. Không có chuyện gì, không khách khí đội trưởng, ta là phụ trợ nhà, vậy ta liền đi trước, ngươi cùng Nguyệt Ngưng tỷ vừa trở về, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Trương Tuyết Nhu lộ ra một cái cười xấu xa, tiếp lấy xoay người, chính mình đi hướng ngoài cửa. Mà tới một cái không người có thể chú ý nơi hẻo lánh về sau, khóe miệng nàng nụ cười cũng buông xuống. Tấu chương xong, chương 811, Tâu Nguyệt Ngưng cùng Trương Tuyết Nhu chương 811, Tâu Nguyệt Ngưng cùng Trương Tuyết Nhu. Tâu Nguyệt Ngưng nhìn xem Tuyết Nhu một người đi ra ngoài, có chút kỳ quái. Kỳ quái, làm sao cảm giác Tuyết Nhu giống như không thích hợp. Bạch Hoàn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, là đi rất cấp bách, gần nhất giống như có một cái rất hỏa phim truyền hình muốn phát sóng, Tuyết Nhu muội tử đoán chừng không kịp chờ đợi trở về xem TV đi. Như vậy sao? Tâu Nguyệt Ngưng còn là cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá, nàng lúc này đã đem lực chú ý hoàn toàn tụ tập ở trên người Bạch Hoàn. Nàng lúc này tâm tình vô cùng tốt, vốn là rất xinh đẹp nàng, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Hoàn, khóe miệng nhịn không được hướng lên câu, thậm chí tổng bộ phòng họp rất nhiều kẻ săn quỷ cũng nhịn không được nhìn về phía Tâu Nguyệt Ngưng, dị vãng liền rất mỹ lệ Tâu Nguyệt Ngưng hôm nay tựa hồ phá lệ xinh đẹp. Đó là một loại cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt cảm giác, khiến người ta cảm thấy trong lòng tê tê, hôm nay Tâu Nguyệt Ngưng tựa hồ có chút ngọt. Vương Giá cùng Lý Thủ thì không khỏi liếc nhau, đồng thời cảm khái trẻ tuổi thật tốt á, vậy chúng ta đi trước. Tâu Nguyệt Ngưng khách khí đối với đám người khoát tay một cái, liền lôi kéo Bạch Hoàn đi ra ngoài. Thế nào? Muốn về Lan Thành sao? Tâu Nguyệt Ngưng nhìn về phía Bạch Hoàn hỏi. Trước không trở về, ta còn có chút việc muốn lưu tại tổng bộ thành phố này. Bạch Hoàn đống nhiên nghĩ đến Phương Hàn Tâm trước khi chết cùng hắn nói lời. Liên quan tới trung đoàn trưởng tự sát, còn có Phương Hàn Tâm trong miệng cái gọi là thế giới chân tướng. Liên giấu tại Phương Hàn Tâm trong nhà, hắn cũng từ trên người Phương Hàn Tâm thu hoạch được mật mã 0516. Bạch Hoàn vốn định ra ngoài liền Phương Hàn Tâm nhà nhìn một chút, nhưng là không hiểu hắn nghĩ tới Phương Hàn Tâm cái kia cổ quái thái độ, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Tổng sẽ không chính mình xem hết cũng sẽ tự sát ra. Mặc dù cái xác suất này rất thấp, nhưng là hắn hay là chuẩn bị trước cùng Mao Quái thật tốt chơi một ngày, để căng cứng tâm tình trầm tĩnh lại, sau một ngày lại đi Phương Hàn Tâm phòng, nhìn cái kia cái gọi là thế giới chân tướng. Thông quan một cái hắc tà mẫu trò chơi, hắn đã rất mệt mỏi, không nghĩ lại làm càng nhiều sự tình. Tốt lắm, kia liền ra ngoài đi một chút đi. Thật tốt chơi một chút, ta có thật nhiều địa phương muốn đi, có thể bồi ta cùng đi sao? Tâu Nguyệt Ngưng lộ ra một nụ cười sán lạ. Bạch Hoan nhìn thấy Tâu Nguyệt Ngưng bộ dáng, đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy Mao Quái tựa hồ nơi nào thay đổi, nhưng là trong lúc nhất thời, nói không nên lời loại sửa đổi này ở nơi nào. Mao Quái xác thực theo nguyên bản đối với hắn hoàn toàn không biết gì, cuối cùng khôi phục ký ức trở thành hắn trong trí nhớ nữ hải, nhưng tựa hồ ẩn ẩn có loại nào đó địa phương còn là không giống lắm. Tốt lắm, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Bạch Hoan nhẹ gật đầu, mà lúc này điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang. Bạch Hoan liếc mắt nhìn có chút ngoài ý muốn, vậy mà là Trương Tuyết Nhu cho hắn gửi tới tin tức. Trên đó biết, đội trưởng, hậu thiên có thời gian không? Hoặc là thời gian khác cũng được, ngươi muốn về Lan Thành sao? Ta suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Tin tức cuối cùng bám vào một cái đáng yêu mỉm cười biểu lộ nhỏ. Một ngôi lầu mái nhà, Trương Tuyết Nhu phát xong tin tức về sau, liền nhẹ nhàng thở ra, nhịp tim nhịn không được tăng tốc lên, tiếp lấy nàng có chút thất thần đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì, nhưng là nàng muốn đem hết thảy cùng Bạch Hoàn đội trưởng nói rõ ràng, sau đó làm một cái cuối cùng kết thúc. Một bên khác, Bạch Hoàn cũng không nghĩ nhiều, liền trả lời, "Tốt, ta có chút sự tình muốn lưu tại tổng bộ cái này xử lý, tạm thời không quay về, vậy chúng ta liền hậu thiên gặp một lần đi." Bạch Hoàn chuẩn bị cùng Mao Quái thật tốt chơi một ngày, ngày mai lại đi Phương Tiến sĩ nhà, cái kia hậu thiên gặp lại Tuyết Nhu muội tử đi. Không biết Tuyết Nhu muội tử có chuyện gì tìm chính mình. "Tốt, đội trưởng kia chúng ta hậu thiên thấy, tại yêu mèo quán cà phê gặp mặt, không gặp không về nhà." Đằng sau vẫn như cũ có một cái đáng yêu biểu lộ nhỏ. Bạch Hoàn đưa di động thu tại trong túi về sau, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên người Tâu Nguyệt Ngưng. "Bây giờ nghĩ đi chỗ nào chơi sao?" Vừa rồi Tâu Nguyệt Ngưng bỗng nhiên mang nụ cười nói có thật nhiều địa phương muốn đi, trong lúc nhất thời để Bạch Hoàn sửng sốt một chút, luôn cảm giác Mao Quái tựa hồ có một ít biến hóa. Tâu Nguyệt Ngưng nghiêng đầu một chút, mang thập phần vui vẻ nụ cười nói, "Ừm, ở trong quỷ dị trò chơi lần này hơi mệt chút, tạm thời không đi quá xa địa phương đi, bồi ta đi siêu thị mua sắm thật sao? Kỳ thật ta thích nhất shop mà, có rất nhiều quần áo đẹp đều muốn mua đâu, hôm nay mới từ quỷ dị phó bản bên trong đi ra, đã rất mệt mỏi, liền không đi những địa phương khác chơi đi." Tâu Nguyệt Ngưng trong ánh mắt lóe lên một tia khát vọng. Bạch Hoàn do dự một chút, nhẹ gật đầu, đem lúc đầu muốn nói, shop đi mới là mệt nhất à, loại này không hiểu ý nghĩ tạm thời giấu đi. Bạch Hoàn cũng không biết rõ vì cái gì đối với Tâu Nguyệt Ngưng mà nói, shop đi là thanh nhàn nhất. Bất quá chính mình Mao Quái thật vất vả mới trở về, nàng muốn đi nơi nào cũng không đáng kể. Tâu Nguyệt Ngưng hôm nay mặc một kiện phổ thông màu đen quần bó, nhưng cho dù như thế, cũng khó nén hắn kinh diệm giá trị nhan sắc, đồng thời Mao Quái nhìn mình ánh mắt lại trở về, không còn là một loại tôn trọng nhau người xa lạ, mà là một loại nhìn qua liền rất linh động ánh mắt. Cho nên đi đâu cũng không đáng kể, Bạch Hoàn cảm thấy chỉ cần có thể nhìn xem trước mắt Tâu Nguyệt Ngưng cùng cái kia đẹp mắt con mắt, hắn liền đã rất thỏa mãn. Cho nên cho dù là khiêu chiến một chút vô giải phó bản xó nhưng cũng là không quan trọng. Bạch Hoàn thật sâu hít thở một cái, ý chí kiên định gật đầu, "Được, kia liền đi." Tâu Nguyệt Ngưng. Tâu Nguyệt Ngưng nhìn thấy Bạch Hoàn thấy chết không sờn lời nói, trong lúc nhất thời lại có chút trầm mặc không nói, có chút ghét bỏ trợn mắt. Khá lắm, cái này ánh mắt kiên định, không biết còn tưởng rằng muốn làm gì đâu. Lại không phải cho ngươi đi cùng không thể biết đánh nhau, cần thiết hay không? Đi thôi, tổng bộ phụ cận vừa vặn có một nhà cửa hàng. Tô Nguyệt Ngưng hôm nay tựa hồ tâm tình cực dai, liền có chút sinh động nhảy nhảy nhót nhót hướng phương hướng tiến lên. Nhìn qua đã thanh xuân lại sức sống mỹ lệ tóc trắng, theo thân thể nàng biên độ rất nhỏ lưu động, cái kia tràn đầy thanh xuân cảm giác, thậm chí liền một bên rất nhiều sắc mặt chết lặng xa xúc người đều bị lây nhiễm. Nhìn không được đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nhảy nhảy nhót nhót nữ hải. Bạch Hoàn cũng có một chút sững sờ theo sau lưng, bởi vì ma quái nhìn rất đẹp, cho nên hắn đã có chút quen thuộc, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người qua đường chú ý, đặc biệt là hôm nay ma quái, tựa hồ so dĩ vãng còn muốn càng xinh đẹp. Thậm chí Bạch Hoàn còn có chút im lặng nghe tới một bên thanh âm đang nghị luận. Đây là đang đóng phim a? Cô bé này diễn kỹ thật tốt. Đập mẹ nó nha. Hỗn đản. Diễn kỹ tốt cái gì a? Nàng chỉ là tại bình thường đi đường a, chẳng qua là ngươi nhìn xem ma quái dáng rất đẹp mắt đi. Bạch Hoàn vô ý thức chớp mắt, phổ phổ thông thông đi đều sẽ bị người đi đường hiểu lầm thành điện ảnh. Đây chính là giá trị nhan sắc cao mị lực đi. Thật là song tiêu. Bất quá giữa đường người nhìn thấy Bạch Hoàn đi đến Tô Nguyệt Ngưng bên cạnh, hai người cười cười nói nói bộ dáng, người qua đường cái kia một mặt tan nát cõi lòng cùng đấu kỵ cảm giác cũng làm cho Bạch Hoàn không hiểu cảm thấy có chút thoải mái. Có khi còn có thể nghe tới người qua đường cái kia có chút phá phòng trào phúng, đáng ghét, nam hài này là cá nhân liên quan đi, làm sao hắn có thể diễn nam chính. Đáng chết, nhất định lại là tư bản trò chơi. Hỗn đản, chung quy là bị tư bản làm cục. Mà so với Bạch Hoàn đối với bốn phía chú ý, Tô Nguyệt Ngưng ngược lại là giống như đã thành thói quen, đối với người bên ngoài lời nói hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Lực chú ý của nàng toàn bộ đều tụ tập ở trên người Bạch Hoàn, tựa hồ là sợ Bạch Hoàn lại tại thế giới của mình biến mất, cho nên lần này ánh mắt chú ý mười phần nghiêm túc. Rõ ràng một câu đều không nói, Tô Nguyệt Ngưng thỉnh thoảng xoay người nhìn về phía Bạch Hoàn, ánh mắt lại làm cho Bạch Hoàn sắc mặt ửng đỏ, một loại mười phần tâm tình khẩn trương ở đáy lòng hắn sinh ra. Rõ ràng ma quái chẳng hề làm gì, vẻn vẹn là nhìn về phía hắn, nhưng ánh mắt kia tựa hồ thường ngày lại có cái gì khác biệt. Loại kia ánh mắt nóng bỏng để Bạch Hoàn nhịn không được có chút tim đập rộn lên. Ma quái, ngươi. Bạch Hoàn lúc này mới nhớ tới, mình đã ở trước mặt ma quái tử vong một lần, không phải là bởi vì cái này, cho nên ma quái nhìn về phía ánh mắt của mình trở nên khác biệt rồi. Ừm. Tô Nguyệt Ngưng quay đầu nhìn về phía Bạch Hoàn, tiếp lấy chỉ nghe Bạch Hoàn nói, ma quái, ngươi sẽ không thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gần đi. Tấu chương xong, chương 812, hẹn hò cùng Tô Nguyệt Ngưng biến hóa, nàng không giống chương 812, hẹn hò cùng Tô Nguyệt Ngưng biến hóa, nàng không giống. Cái gì? Tô Nguyệt Ngưng đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Không có gì, không có gì. Bạch Hoàn không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Ma quái lại không phải ủ trí hạ nhất tộc, hẳn là sẽ không thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, Bạch Hoàn âm thầm nghĩ đến. Tô Nguyệt Ngưng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Bạch Hoàn, cũng không biết Bạch đại gia trong đầu lại đang nghĩ cái gì, bất quá nàng đã thành thói quen. Cứ như vậy, hai người tại tất cả mọi người chú ý đi tới bọn hắn mục đích, Long Hoa cửa hàng. Tiến vào cửa hàng về sau máy điều hòa không khí khí lạnh, khiến Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn cảm thấy toàn thân thoải mái. Mà còn tại Bạch Hoàn vừa mới cầm tới xe đẩy nhỏ, cảm khái cái gì điều hòa không khí thật là thoải mái thời điểm, Tô Nguyệt Ngưng thì đã bắt đầu đi dạo. Mở to đôi mắt to xinh đẹp mang vô cùng kích động cùng chờ mong, bắt đầu nhanh chóng đi dạo từng cái cửa hàng. Ba ba ba. Bạch Hoàn trước mắt xe đẩy nhỏ ở trong mấy giây cấp tốc biến cao, các loại đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt xếp thành một đống, khiến Bạch Hoàn đều có chút nhìn ốc. Bạch Hoàn nhìn thấy cái này tốc độ kinh người, không khỏi hoài nghi ma quái sợ không phải mở tiệm tình đi. Kia cái gì thuần trắng cửa hàng? Bạch Hoàn ở phía sau phụ trách xe đẩy, lại đồ ăn vặt bị chứa vào trong xe. Người bán hàng cũng mười phần nhiệt tình, đưa tiễn nữ hải về sau nhịn không được phía đối diện bên trên người cảm khái nói, thật xinh đẹp nữ hải, bọn hắn hẳn là đang đóng phim đi. Có lẽ là trong phim ảnh siêu thị mua sắm câu, trời ạ, vậy chúng ta đến thật tốt trang điểm, về sau làm không tốt còn muốn lên TV đâu. Bạch Hoàn yên lặng nhìn xem, Tô Nguyệt Ngưng đi ngang qua người bán hàng cũng bắt đầu bộ lên trang. Thân mẹ hắn điện ảnh. Tại mua rất nhiều đồ ăn vặt về sau, Tô Nguyệt Ngưng rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía quần áo đẹp đẽ bên trên, nàng trong ánh mắt vui sướng tựa hồ càng nhiều. Cùng Bạch Hoàn cùng đi hướng một nhà nhìn qua nhìn rất đẹp trang phục khu, bên trong bán đều là nữ trang. Bạch Hoàn nhìn xem xung quanh lít nha lít nhít quần áo, đột nhiên trong lòng lộ bộ một tiếng. Chờ một chút, không thể nào. Tiếp lấy chỉ thấy Tô Nguyệt Ngưng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoàn, ánh mắt chờ mong mở miệng nói ra, ta xuyên thứ nào càng đẹp mắt đâu. Bạch Hoàn đống nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt. Đáng ghét, quả nhiên vẫn là đến nha. Cuối cùng cấp trở ngại lựa chọn, gần với lão mụ bạn gái trước cứu ai thế kỷ vấn đề khó khăn. Nhiều như vậy quần áo ta làm sao biết? Ta chỉ đối nội quần có chút hiểu rõ nha. Tô Nguyệt Ngưng nhìn thấy Bạch Hoàn bộ dáng, lại đột nhiên phốc một tiếng cười lên tiếng. Nói đùa nha. Đối với Bạch đại gia, để hắn chọn quần áo, thực tế có chút quá làm khó hắn. Tô Nguyệt Ngưng chính mình ánh mắt quan sát một chút, cuối cùng nhìn thấy một kiện thuần trắng váy, tiểu dáng xem ra rất tươi mát. Ngươi tốt, ta muốn thử xem cái này. Tô Nguyệt Ngưng đối với phía trước một cái tiểu tỷ tỷ nói. Có ngay, tiểu muội muội, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, đến tiến vào phòng thử áo đi. Tại người bán hàng nhiệt tình mang Tô Nguyệt Ngưng đi thay quần áo. Một lát sau, Tô Nguyệt Ngưng liền tại người bán hàng đồng hành đi ra, mà Bạch Hoàn nhìn thấy lúc này mà quái lại hoảng hốt xuống. Vốn là tinh xảo mỹ lệ Tô Nguyệt Ngưng phối hợp cái này thân váy trắng, nhìn qua có điểm giống theo trong phim ảnh đi ra tinh linh, trắng như tuyết đồng thời thuần khiết lại linh động. Người bán hàng tiểu tỷ tỷ cũng lộ ra si mê nụ cười, cũng đối với Tô Nguyệt Ngưng nói, đi thôi, để ngươi bạn trai nhìn xem bộ y phục này thế nào. Bạch Hoàn nghe tới bạn trai ba chữ này, không khỏi hơi có chút hoảng, không khỏi đem ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Nguyệt Ngưng, đã thấy Tô Nguyệt Ngưng đối với này tựa hồ không có phản ứng gì, cũng không có phản bác. Tô Nguyệt Ngưng bẹn bẹn là mang nụ cười đi đến Bạch Hoàn trước người, chuyển váy đối với Bạch Hoàn dò hỏi, ngươi cảm giác bộ này thế nào? Đẹp mắt. Bạch Hoàn ngơ ngác nói.
phải không?
Vậy ta đổi lại một món khác thử một chút. Tiếp lấy nàng lại thay đổi một đầu màu đen váy ngắn, theo nguyên bản thanh thuần bên trong nhiều một tia gợi cảm. Người bán hàng tiểu tỷ tỷ đối với không ngừng thử y phục khách nhân có chút bực bội, nhưng là đối mặt Tô Nguyệt Ngưng lại chủ động để nàng thử nghiệm thêm. Mỗi bộ y phục xuyên tại Tô Nguyệt Ngưng trên thân, tựa hồ cũng trở nên càng thêm đẹp mắt. Người bán hàng tiểu tỷ tỷ có chút áo ước, à, bạn gái của ngươi thật là tốt nhìn nha, đây là ta trong tiệm tới qua đẹp mắt nhất nữ hải. Bạch Hoàn không dám đáp lời, mà Tô Nguyệt Ngưng cũng không giải thích, lại đến gần Bạch Hoàn một chút, một lần nữa đổi một bộ y phục. Bạch Hoàn cứ như vậy quan sát Tô Nguyệt Ngưng đổi khác biệt quần áo, đồng thời nói ra đẹp mắt cái từ này. Hắn cũng không phải qua loa, mà là từ ngữ lượng thật sự có chút không đủ, nhìn thấy như thế đẹp mao quái trừ đẹp mắt trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì. Mà Tô Nguyệt Ngưng cũng không có trách cứ hắn, có thể nhìn ra được Tô Nguyệt Ngưng cũng mười phần hưởng thụ, đổi lấy một bộ lại một bộ quần áo, lại nhìn về phía Bạch Hoàn quay người. Nhìn xem Tô Nguyệt Ngưng trong mắt cái kia tia mừng rỡ, Bạch Hoàn giờ khắc này mới phát hiện mao quái đến cùng có chỗ nào khác biệt. Lúc này hắn mới có hơi chậm chạp ý thức được, hắn nhận biết Tô Nguyệt Ngưng tựa hồ không có biểu đạt qua mình thích cái gì hoặc là muốn thứ gì, mỗi một ngày đều đang cố gắng mạnh lên, đi thủ hộ những người khác. Đúng vậy, hắn nhận biết mao quái, ánh mắt kiên định, mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng. Nhưng là trước mắt Tô Nguyệt Ngưng tựa hồ đã thay đổi. Cái kia nghĩ thủ hộ những người khác ánh mắt cũng không có biến mất, nhưng trong đó lại nhiều một tia thuộc về chính nàng hào quang. Lúc này Tô Nguyệt Ngưng tựa hồ không còn là thuộc về mọi người, mà là thuộc về Tô Nguyệt Ngưng chính mình. Lúc này Tô Nguyệt Ngưng lại đổi một bộ quần áo, nàng chiếu chiếu tấm gương, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Bạch Hoàn, nhìn xem Bạch đại gia cái kia nhìn ngốc biểu lộ, trong lòng nàng không hiểu mười phần vui sướng. Tô Nguyệt Ngưng cũng không biết chính mình bao lâu không có như thế buông lòng qua, nàng trước đó là rất thích quần áo, nhưng là từ khi mẫu thân hy sinh, tại trận kia tai nạn trước đó chưa từng có phát sinh về sau, trong đầu của nàng liền toàn bộ đều là phải bảo vệ những người khác. Nàng muốn cho là mình đã sớm đi ra ngoài, cho là mình đã nghĩ thoáng hết thảy, lại tích cực cố gắng mạnh lên thủ hộ cái thế giới này, để bi kịch không còn tái diễn. Nhưng chẳng biết lúc nào, hoặc là nói cho tới nay, nàng khả năng đều bị nhốt tại quá khứ ngày đó, thân nhân ở trước mắt nàng chết đi ngày đó. Thẳng đến bình an thị tuyệt vọng biến mất lúc, nàng một khắc cuối cùng tất cả đều là đối với Bạch Hoàn tưởng niệm. Thẳng đến một khắc này, nàng hồi tưởng lại cùng Bạch Hoàn hai người sông khác biệt phó bản, cũng ở trong hiện thực gặp được các loại không hợp thói thường sự tình, cái kia đoạn thời gian tươi đẹp. Cho nên theo nàng ký ức khôi phục một khắc này, nàng phát hiện thế giới trở nên không giống. Đột nhiên quay đầu nàng mới bỗng nhiên toàn thân run lên, bị dọa đến giật mình, lúc này nàng mới phát hiện nàng khả năng đã sớm phủ đuổi thế giới của mình rất lâu. Sống tại một cái thủ hộ tất cả mọi người chấp niệm bên trong, sống tại một cái không cách nào bảo hộ những người khác, nhìn xem những người khác chết đi trong tuyệt vọng. Tô Nguyệt Ngưng lại đổi một bộ quần áo, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhìn ngoài cửa sổ chiếu xuống đến ánh nắng, nàng không khỏi giống tiểu nữ hài dẫn theo váy quay người. Thủ hộ những người khác đánh lui quỷ dị quyết tâm nàng chưa bao giờ thay đổi, giờ phút này cũng không có, nhưng là cái này đã không còn là nàng chấp niệm, tại nội tâm của nàng trong thế giới lại nhiều Bạch Hoàn, cùng thuộc về chính nàng hạnh phúc. Bạch Hoàn giờ khắc này tựa hồ cũng cảm nhận được có chút không giống, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Nguyệt Ngưng, như là một cái không có bất luận cái gì gánh vác tiểu nữ hài, tùy ý dưới ánh mặt trời xoay tròn, liên quan một bên người bán hàng tiểu tỷ tỷ đều nhìn ngốc, đình chỉ ca ngợi ngôn ngữ, vẹn vẹn là yên tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Là như vậy sao? Có lẽ đây mới thực sự là mau quá đi. Tại mất đi người nhà trước đó, cái kia tràn ngập ánh nắng cùng sức sống Tô Nguyệt Ngưng trở về. Tấu chương xong, chương 813. Tình lữ thân mật chụp ảnh cùng bạn trai chương 813, tình lữ thân mật chụp ảnh cùng bạn trai bộ y phục này thế nào? Tô Nguyệt Ngưng lần nữa theo phòng thử áo đi ra, nhếch miệng lên nụ cười, chờ mong nhìn về phía Bạch Hoàn. Đây là một kiện màu lam quần short jean, kề sát da thịt, theo Tô Nguyệt Ngưng xoay quanh cho thấy hoàn mỹ đường cong, nửa người trên là một kiện hở eo trắng hồng sắc áo thun. Quần rất ngắn, hoàn toàn đem Tô Nguyệt Ngưng đôi chân dài bại lộ ở trong không khí, nhìn qua thủy nộn lại chân bóng. Bạch Hoàn có chút nhìn ngốc, nhìn xem cái kia đôi chân dài không khỏi nói, bộ y phục này rất lợi hại nha. Rất lợi hại. Tô Nguyệt Ngưng ánh mắt nghi hoặc nghiêng đầu một chút, nhìn thấy Bạch Hoàn ánh mắt, nàng lại sắc mặt nhịn không được có chút ửng đỏ. Kia liền cái này đi. Vừa vặn hiện tại hạ thiên rất nóng, cái này thân còn mát mẻ một chút. Tô Nguyệt Ngưng không khỏi câu lên miệng nhỏ. A, tốt. Bạch Hoàn nuốt một chút nước bọt. Thay đổi bộ quần áo này về sau, hai người càng thêm nhìn chăm chú, tất cả mọi người đối với Bạch Hoàn đáp lại cái kia đáng chết tên kia làm sao may mắn như vậy đấu kỵ ánh mắt. Cứ như vậy, Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn tiếp tục bắt đầu xóm tim, mà đi tới phía trước đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tô Nguyệt Ngưng hiếu kỳ nhìn về phương xa, phát hiện phía trước lại có rất đa tình lữ, đồng thời còn có một cái gian hàng, một cặp tình lữ ngay tại phía trên chụp ảnh, trong tay cầm một chén trà sữa, phía trên vẽ lấy tâm tâm đồ án. Trên sân khấu còn bày biện rất nhiều đồ chơi, đồng thời có một cái 1m5 dài cự hình con rối, nhìn qua mười phần đáng yêu. Hoa, thật là lớn con rối ai, đây là cái gì hoạt động? Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn hiếu kỳ đi tới. Trong đó một đôi tình lữ vừa đập xong chiếu, người chủ trì nhìn thấy Tô Nguyệt Ngưng đi tới không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người chủ trì có chút kích động, liền trực tiếp đối với Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn nói: "Các ngươi tốt, sữa của chúng ta tiệm trà ngay tại tổ chức lễ tình nhân đặc biệt hoạt động, chỉ cần lên đài đập tình lữ ảnh chụp liền có thể thu hoạch được ban thưởng, dựa theo ảnh chụp đẹp mắt trình độ, chúng ta sẽ cho ra khác biệt phần thưởng, lợi hại nhất ảnh chụp có thể thu hoạch được cái kia lớn con rối nha." Người chủ trì chỉ bày ở trên cùng to lớn gấu nhỏ. "Vậy mà là đập tình lữ chiếu." Bạch Hoàn vừa rồi đến gần thời điểm, nhìn thấy trên đài hai cái tình lữ, bày ra các loại thân mật tư thế tiến hành chụp ảnh. Bạch Hoàn vừa định giải thích, bọn hắn còn không phải tình lữ, nhưng là còn chưa nói ra miệng, Tô Nguyệt Ngưng liền đoạt trước nói, cái kia gấu nhỏ là màu hồng, ta có thể lựa chọn một cái khác màu sắc gấu nhỏ sao? ta thích màu lam. Bạch Hoàn nghe nói như thế tâm đột nhiên nhảy một cái. A, làm sao đã bắt đầu hỏi thăm phần thưởng màu sắc rồi? Người chủ trì do dự một chút, có thể là nhìn Tô Nguyệt Ngưng quá đẹp mắt, nếu như cho bọn hắn trà sữa lưu lại ảnh chụp đánh quảng cáo lời nói, đoán chừng lượng tiêu thụ sẽ rất tốt. Cuối cùng hắn vẫn là nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, vậy ta liền cho ngươi đổi thành màu lam, các ngươi lên đài đi, thật sự là trai tài gái sắc. Nhìn thấy Bạch Hoàn ngưng ác, Tô Nguyệt Ngưng quay đầu, ánh mắt làm ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ, con miệng nói, ta thật rất muốn cái kia gấu nhỏ nha. Tốt, tốt. Mao quái đều nói như vậy, Bạch Hoàn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nghĩ đến cùng Mao quái cùng một chỗ đập tình lữ chiếu, trong lúc nhất thời còn có chút hồi hộp. Cứ như vậy hai người đi đến này, cũng trêu đến rất nhiều người chú ý trước đập một cái bình thường a, hai người các ngươi đều cầm trà sữa, sau đó nắm tay. Người chủ trì cầm lấy máy ảnh, đối với Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn. Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn đều là có chút khẩn trương, mỗi người trong tay đều cầm một chén ái tâm đồ án trà sữa, tiếp lấy hai người lại có chút xấu hổ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, tiếp lấy hai cánh tay nhẹ nhàng dắt tại cùng một chỗ. Thật là dễ nhìn. Người chủ trì thập phần hưng phấn, bắt đầu nhanh chóng chụp ảnh, hắn muốn còn nghĩ lại chỉ đạo, mới phát hiện hoàn toàn không cần. Hai người chỉ cần đứng ở nơi đó nhìn qua liền rất sáng chói, đồng thời nhìn qua còn như thế ngây ngô, đặc biệt là Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn còn sắc mặt từng đỏ, có điểm giống học sinh niên đại tình yêu, trong nháy mắt đó liền để người chủ trì hưng phấn lên. Hai người các uống vào trà sữa, đồng thời đem đầu có chút nhìn về phía một bên khác, hai cánh tay dắt tại cùng một chỗ. "Tốt, vậy chúng ta đập xuống một tấm, Nam Hải ngươi đứng tại bạn gái của ngươi đằng sau, đồng thời ôm nàng uống trà sữa." Người chủ trì chỉ huy nói. Bạch Hoàn nghe này sững sờ đứng đến Tô Nguyệt Ngưng sau lưng, nhưng là trong lòng hồi hộp không được, bất kể như thế nào cũng không dám xuất thủ đi ôm, cứ như vậy cứng nhắc thẳng thân thể đứng ở sau lưng Tô Nguyệt Ngưng. Người chủ trì đều có chút im lặng, nói, không phải để các ngươi tại cái kia xếp thành đội ngũ nha, ngươi đến ôm nàng nha. Người chủ trì có chút mộng bức nhìn thấy, Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng có điểm giống thời học sinh xếp hàng, nữ sinh ở phía trước, nam sinh ở đằng sau, hai người đứng quy củ, như là xếp thành đội ngũ, trong lúc nhất thời có chút không kèm được. A, tốt. Bạch Hoàn lúc này ngồi hộp xấu, mặc dù trước đó mới ôm qua ma quái, nhưng đây là chủ động ôm lấy, đồng thời luôn cảm giác có chút bầu không khí có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng nhắc. Mà lúc này Tô Nguyệt Ngưng cũng là có chút im lặng nhìn xem Bạch Đại Gia ở sau lưng nhăn nhăn nhó nhó, sau đó lại chính mình chủ động lui lại một bước. Bạch Hoàn chỉ cảm thấy một cái thân thể mềm mại tiếp tại trên thân thể của mình, đồng thời Tô Nguyệt Ngưng còn dùng một cái tay bắt lấy tay của hắn, cũng đem tay của hắn thả tại cái hông của mình. Tô Nguyệt Ngưng hôm nay mặc chính là hở eo quần áo, cái kia mềm mại lại tuyết trắng bên hông, Bạch Hoàn tay ôm ở phía trên tựa như tại đụng vào một cái kẹo đường đồng dạng. Bạch Hoàn cao hơn Tô Nguyệt Ngưng một cái đầu, hắn có thể nhìn thấy trước mặt mỹ lệ tóc trắng cùng phía trên phát ra nước gội đầu hương vị. Bạch Hoàn có chút máy móc ôm Tô Nguyệt Ngưng eo, nghe mùi thơm đồng thời cảm thụ được Tô Nguyệt Ngưng phía sau lưng hoàn toàn tiếp tại thân thể của mình, bao quát bị quần jean bao khỏa mỹ lệ đường cong, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Không tệ không tệ, thật là dễ nhìn. Người chủ trì lập tức chiếu thật nhiều tấm hình. Đến, đổi lại tư thế, quay người. Nghe nói như thế Bạch Hoàn còn không có kịp phản ứng, liền thấy ngực mình Tô Nguyệt Ngưng nguyên bản theo đưa lưng về phía chuyển thành chính diện tương đối, vẫn như cũ thiếp rất căng, trước ngực mềm mại cứ như vậy thiếp ở trên người Bạch Hoàn, có chút ngẩng đầu cứ như vậy ánh mắt mang theo một tia thích nhìn về phía Bạch Hoàn. Đương theo lấy máy ảnh một lần chụp ảnh, một cái mỹ lệ ảnh chụp như vậy hình thành. Một bên những người đi đường nhìn răng đều có chút chua, nhìn thấy xinh đẹp như vậy một nữ hài bị Bạch Hoàn ôm vào trong ngực, hai người lẫn nhau đối mặt, thật không thể xông đi lên xử lý hắn. Gia hỏa này đời trước cứu vớt thế giới a. Tốt, tiếp xuống đập một cái bầu trời ôm đi, Nam Hải ngươi đem bạn gái của ngươi ôm lấy. Người chủ trì đối với Bạch Hoàn cười cười. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu, túi đầu nhìn xem bên cạnh mình mười phần đáng yêu ma quái, hồi hộp nuốt nước miếng một cái, tiếp lấy hai tay nhẹ nhàng ôm Tô Nguyệt Ngưng eo, liền chậm rãi đem hắn nâng lên. Tiếp xúc gần gũi ma quái để Bạch Hoàn cả người đầu vẫn còn chống chân trạng thái, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì, liền nâng lên về sau vác lên vai. Người chủ trì: "Không phải, ta để ngươi ôm, không có để ngươi vác lên vai. Bạn gái của ngươi không phải bao cát ta, càng không phải là ngươi bắt cóc con tin a." Người chủ trì khỏe miệng co giật, trơ mắt nhìn Bạch Hoàn đem nữ hài ôm, liền như là một cái bao cát gánh tại đơn trên vai, mở mịt nhìn về phía hắn. Tấu chương xong, chương 814, thật sự có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Chương 814, thật sự có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? A, không có ý tứ, không có ý tứ. Bạch Hoàn lại đến xuống, cuối cùng mới đập thành công. Liền cái này đập như thế mấy tư thế, Bạch Hoàn liền có chút mồ hôi đầm địa. Dù sao hắn đã lớn như vậy trừ nữ quỷ bên ngoài liền không thế nào tiếp xúc qua nữ hài tử, hôm nay là ở gần nhất một lần, mà người này vẫn là Tô Nguyệt Ngưng, liền để hắn càng có chút khẩn trương. "Tốt, Nam Hải ngươi ngồi trên ghế." Người chủ trì lại chỉ đạo nói. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu ngồi lên cái ghế, mà người chủ trì lại đưa cho Tô Nguyệt Ngưng một chén trà sữa nói, "Ngươi ngồi tại bạn trai trên đùi, sau đó cho hắn ăn uống." "A." Bạch Hoàn nghe tới về sau không khỏi có chút mắt trợn tròn, hắn muốn cho rằng chỉ là một chút thân mật điểm chụp ảnh, lại không nghĩ rằng cuối cùng cái tư thế này có chút quá thân mật. Như vậy, ma quái hẳn là cũng sẽ không đồng ý đi. "Cái kia, người chủ trì kỳ thật chúng ta còn..." Bạch Hoàn rốt cục mở miệng, nhưng nói được nửa câu Tô Nguyệt Ngưng liền tiếp nhận trà sữa hướng hắn đi tới. Cái này khiến phía sau hắn lời nói đều quên, thời gian giờ phút này tựa hồ trở nên chậm. Nương theo lấy tiếng bước chân vang lên, Bạch Hoàn tư duy gần như đình trệ, tiếp lấy chỉ cảm thấy một cái đầy có dãn đồng thời mềm mại vật thể cứ như vậy nhẹ nhàng đặt ở trên đùi của hắn. Tô Nguyệt Ngưng mặc màu lam quần short jean nghiêng người đi ngồi, giống ngồi tại đu dây bên trên, mười phần có thiếu nữ cảm giác. mà Bạch Hoàn cảm nhận được bắp đùi áp lực cùng mềm mại, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều cương. Nương theo lấy đạo này thiếu nữ độc hữu khí tức, Tô Nguyệt Ngưng có chút bên mặt cầm trong tay một chén trà sữa đưa tới Bạch Hoàn bên miệng, Bạch Hoàn mở mịt há mồm, ống hút rơi vào trong miệng. Người chủ trì cũng lập tức đem ảnh chụp chụp lại. Bạch Hoàn cũng đem trà sữa uống ở trong miệng. Không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ cảm thấy trước mắt cái này cốc sữa trà có chút quá thơm ngọt cùng ngon miệng. Tuy qua về sau, Tô Nguyệt Ngưng cũng đỏ mặt đứng lên. Trước mắt chụp ảnh hoạt động liền đến này kết thúc. Bạch Hoàn sững sờ đứng lên, nhịn không được len lén sờ một chút quần của mình, mặt trên còn có nhàn nhạt dư ôn. Hai người tựa hồ là lần thứ nhất thân mật như vậy, cho nên đều không nói gì, chỉ là ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, người chủ trì liền cười nói cho bọn hắn, hình của bọn hắn lấy được tên thứ nhất, thu hoạch được đứt gãy đại lượng du khách bỏ phiếu. Trừ bút bê gấu bên ngoài, người chủ trì còn để bọn hắn lại lựa chọn một kiện lễ vật, đồng thời thỉnh cầu đem bọn hắn ảnh chụp xem như tình lữ trà sữa tuyên truyền đồ, nhất định sẽ làm trà sữa cửa hàng càng lửa nóng. Hai người đều cảm thấy không có gì, liền bắt đầu. Sau đó tiếp tục tại cái khác các loại lễ vật bên trong chọn lựa. Chọn cái gì tương đối tốt đâu? Có thể thu được gấu nhỏ ta đã rất hài lòng, muốn không tiếp xuống ngươi chọn. Tô Nguyệt Ngưng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoàn. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu, vô ý thức nói, "Tốt, vậy chúng ta liền chọn một quý a, để ta xem một chút cái nào đồ vật quý nhất." Mà Bạch Hoàn thanh âm mới nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì hắn sững sờ nhìn thấy, tại những lễ vật này bên trong lại có một cái đẹp mắt dài vớ cao màu đen, vật liệu có chút trong suốt, nhìn qua vô cùng có lực hấp dẫn. Bạch Hoàn ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm trang nói, "Ta sờ một cái này tất chân, 10 phần mượt mà, xem ra vật liệu phi thường không đơn giản, nó liền hẳn là những lễ vật này bên trong quý nhất đi." Tô Nguyệt Ngưng nghe xong không khỏi trợn mắt, bên tai ửng đỏ. "Đây quả thật là quý nhất sao?" được thôi, kia liền nó." Tô Nguyệt Ngưng trợn nhìn Bạch Hoàn liếc mắt, cuối cùng vẫn là không có vạch trần Bạch Hoàn. Cứ như vậy Tô Nguyệt Ngưng vừa lòng thỏa ý ôm nàng màu lam con rối. Đồ ăn cùng quần áo toàn bộ đã mua hoàn tất, hai người thỏa mãn đi mở một gian nhà khách, là một gian phim phòng, ghế sofa đối diện có một cái màn hình lớn có thể xem phim. Bên trong có hai gian phòng ngủ cùng một cái đại sảnh. Tô Nguyệt Ngưng sau khi trở lại phòng đem đồ ăn đều thả ở trên mặt bàn, tiếp lấy một người đi vào phòng ngủ, chuẩn bị đóng cửa lại. "Không cho phép vào nha." Bạch Hoàn sửng sốt một chút, sau đó không giải thích được nói, "Là muốn lên nhà vệ sinh sao?" "Nhà vệ sinh ở bên ngoài, trong gian phòng không có thể kéo địa phương nha." Ngậm miệng, "Không phải." "Nào." Bạch Hoàn nghi hoặc chờ một hồi về sau, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, tiếp lấy Bạch Hoàn hô hấp đều đình chỉ nháy mắt. Tô Nguyệt Ngưng lúc này thay đổi theo cửa hàng mua một món khác quần áo, là một bộ nhìn rất đẹp đáng yêu di cờ, trên thân bên trong là áo sơ mi trắng, bên ngoài phủ lấy một cái đồng phục màu đen, thân dưới mặc một cái bó sát người màu lam ô vuông bánh ngắn. Trên chân thì mặc Bạch Hoàn chọn cặp kia vớ cao màu đen, trong suốt tính rất tốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thon dài mềm mại cặp đùi đẹp cùng tinh xảo lại khéo léo chân. Tô Nguyệt Ngưng tướng mạo cùng dáng người rất tốt, có thể điều khiển các loại quần áo, đem di cờ đáng yêu cùng thanh xuân phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. "Thế nào?" Tô Nguyệt Ngưng trắng đoán trên mặt mang theo một tia hưng luận, lúc này nàng không khỏi nhớ tới ban đầu cùng Bạch Hoàn gặp nhau. Lúc kia ngu xuẩn Chu Lỗ đội trưởng, trong miệng nói không hiểu thấu lời nói, cái gì vớ đen di cờ đôi chân dài Bạch Hoàn sau khi thấy nói không chừng liền có thể tham gia gã lần thành tiểu đội, ngẫm lại cũng là quái không hiểu đấu. Bất quá theo khi đó bắt đầu về sau, thời gian cũng không biết chưa phát giác trôi qua rất lâu nữa nha. Lúc ấy Bạch Hoàn còn có chút khó chơi, hoặc là nói đối với không thích nữ hài hoàn toàn không có phản ứng gì. Mà bây giờ, làm Tô Nguyệt Ngưng lần nữa mặc vào cái này một thân, lại có chút khác biệt, nhìn xem Bạch Hoàn ở nơi đó ngơ ngác đứng, khóe miệng của nàng rốt cục lộ ra cái tiểu đắc ý nụ cười. Bạch Hoàn cũng mới ý thức được, lúc trước lần thứ nhất đi Lan Thành thời điểm, hắn tựa hồ có chút thẳng nam a, đẹp mắt như vậy di cờ mộ tử, chính mình vậy mà không có phản ứng gì, còn nói người ta là trắng ma quái. Thật sự là không hiểu đấu. Quả nhiên trở thành siêu cấp beta, chung quy là có chút trưởng thành sao? Bạch Hoàn không khỏi không hiểu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý dây rủa nhìn xem Bạch Hoàn. Tô Nguyệt Ngưng thấy Bạch Hoàn đột nhiên lộ ra cười ngây ngô, vừa bất đắc dĩ trợn mắt, nàng không biết Bạch đại gia trong đầu lại suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình đâu. Sẽ không lại cảm thấy chính mình muốn thức tỉnh cái gì mạn dễ kỳ ủ xạ gìn đằng a? Liền rất kỳ quái. Được rồi, chúng ta ăn cái gì đi? Tô Nguyệt Ngưng mười phần chịu khó, rất nhanh liền trên bàn lắp đặt lên vừa mua nồi, sau đó nấu nước bắt đầu nấu bọn hắn cố ý tại trong cửa hàng mua một cái nồi lẩu cái nồi, liền nghĩ nấu nồi lẩu ăn, còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Thịt dê, thịt bò, các loại viên thuốc còn có một chút rau quả toàn bộ đều để vào trong đó, lại để lên xương nước dùng liệu, nhìn qua rất phong phú. Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon chờ nồi lẩu, mà Bạch Hoàn thỉnh thoảng len lén liếc về phía bên cạnh Tô Nguyệt Ngưng. Nồi lẩu đồ ăn ở bên trong mười phần hấp dẫn người, nhưng cho dù như thế cũng không có bên cạnh hắn mao quái mê người. Thanh thuần di cờ chịu thua mềm dán ghế sofa, mặc tất chân bắp chân, tự nhiên rủ xuống. Thậm chí cùng Tô Nguyệt Ngưng cùng nhau chơi, Bạch Hoàn đều quên nhìn thu hoạch của mình. Rõ ràng liên quan tới quỷ sai một kiện tuyệt vọng cấp quỷ dị đạo cụ đã có thể giải tỏa, còn có chính mình thần trước, cũng lại xuất hiện tại chính mình của tin tức bên trên, nhưng Bạch Hoàn đều chẳng muốn nhìn. Được rồi, cùng mao quái chơi xong về sau lại xem xét đi, cũng chỉ là một kiện tuyệt vọng cấp đạo cụ cùng như lai thần trước nha. Không thể không nói có người làm bạn chính mình cùng một chỗ ăn lẩu xem phim cảm giác coi như không tệ. Hai người mở ra hình chiếu, lần nữa lựa chọn một bộ hài kịch. Dù sao cái khác loại hình phim bọn hắn đều sợ hai ra bụt dẫn đến không thể nghịch hậu quả, đương nhiên cho dù là hài kịch phim cũng không nhất định an toàn chính là. Bất quá thứ này dự phòng cũng rất không có khả năng, Tô Nguyệt Ngưng không khỏi nghĩ đến, Bạch Hoàn cho người ta chụp kiểu ảnh đều có thể đem người nhà biến thành trang giấy người tới. Thậm chí một ngày nào đó hắn hô hấp đem trên thế giới dưỡng khí rút khô, cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. cái này liền có chút quá khủng bố, nhưng là nàng lại cảm thấy mỗi ngày ở bên cạnh Bạch Hoàn đều ngoài ý muốn thú vị, theo ban đầu khủng hoảng tiếp nhận không thể nào tiếp thu được hiện thực lại đến đằng sau tập mãi thành thói quen. Thậm chí đến ngày cuối cùng không có tại Bạch đại gia bên cạnh, đều cảm thấy có chút không thích ứng. Ngày mai chuẩn bị đi đâu chơi sao? Tô Nguyệt Ngưng có chút chờ mong, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hoàn dò hỏi. Bạch Hoàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói, ta muốn trước đi Phương Tiến sĩ gian phòng nhìn xem. Đấu chương xong, chương 815, hôn, cùng tiến về thế giới chân tướng kết sát chương 815, hôn, cùng tiến về thế giới chân tướng kết sát. Đi Phương Tiến sĩ gian phòng làm gì? Tô Nguyệt Ngưng hơi nghi hoặc một chút. Hắn trước khi chết cùng ta nói, tại hắn trong phòng vì ta lưu lại thế giới chân tướng. Bạch Hoàn để đua xuống, cùng Tô Nguyệt Ngưng lại nói một lần. Tự sát sao? Nghe rất đáng sợ. Ta cùng đi với ngươi. Tô Nguyệt Ngưng dùng đến tương đối kiên định ngữ khí nói. Không cần, còn là chính ta đi thôi, chỗ kia có lẽ rất nguy hiểm. Bạch Hoàn suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, liên quan tới vậy cuối cùng chân tướng, trung đoàn trưởng sau khi xem đều tự sát, không ai biết Phương Hàn Tâm đến cùng trong phòng giấu cái gì. Không muốn, liền cùng đi. Tô Nguyệt Ngưng ngữ khí mười phần kiên định lắc đầu, sau đó ánh mắt không hiểu mang theo một tia bị thương. Ta không nghĩ ngươi lại một người đi mạo hiểm, ta cũng không nghĩ lại một mực chờ đợi, dạng này thật để ta rất sợ hãi, ta thế nhưng là ngươi phó đội trưởng ai, cùng đi chứ, ta bảo vệ ngươi. Nói đến từ khi tiềm tỉnh về sau, ta cảm giác tự thân cũng có chút mạnh lên, mặc dù không biết vì cái gì, ta tựa hồ có thể cảm nhận được ta đầu nguồn lực lượng, nó tại chỉ dẫn ta mạnh lên. Bạch Hoàn nghe tới Tô Nguyệt Ngưng nói như vậy, cuối cùng vẫn là gật đầu. Kia liền cùng đi chứ, vô luận phát sinh cái gì, hai người chúng ta cùng nhau đối mặt. Nhìn thấy Bạch Hoàn gật đầu, Tô Nguyệt Ngưng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng cũng không biết vì cái gì Bạch Hoàn trong lòng của nàng mười phần đặc biệt, từ nhỏ đến lớn nàng đều không có thích qua bất luận kẻ nào. Thậm chí còn dùng qua, thật xin lỗi, ta muốn đi loại này không hợp thói thường lý do cự tuyệt qua người theo đuổi. Hiện tại nhớ tới cũng rất tốt cười, nhưng không biết vì cái gì Bạch Hoàn là đặc biệt. Tô Nguyệt Ngưng lúc này cũng lặng lẽ nhìn xem Bạch Hoàn, trong lòng không hiểu dâng lên vui sướng. Uống trà sữa đi, chủ quán còn đưa chúng ta thật nhiều trà sữa. Tô Nguyệt Ngưng cầm trong tay một chén trà sữa đưa cho Bạch Hoàn, phía trên có hình trái tim đồ án, đây là người chủ trì đưa cho bọn họ. Bạch Hoàn để lên ống hút, nhấm nháp trà sữa. Trà sữa hương vị rất ngọt, nhưng cùng trong tiệm trà sữa so sánh tựa hồ còn không giống lắm. Cảm giác không có cửa hàng thời điểm trà sữa dễ uống. Bạch Hoàn vô ý thức nói ra, nhưng hắn sau khi nói xong, thần sắc có chút không được tự nhiên, Tô Nguyệt Ngưng trên mặt cũng hiện ra một tia đỏ ửng. A. Bạch Hoàn sửng sốt một chút, ý thức được hắn nói chuyện tựa hồ có chút không quá phù hợp, dù sao không nghĩ tới bọn hắn vừa mới đập tình lữ chiếu vậy mà như vậy thân mật. Hắn sợ hãi ma quái sẽ tức giận, liền vô ý thức nhìn về phía ma quái, nhưng Tô Nguyệt Ngưng trên mặt tựa hồ cũng không có sinh khí, mà là tại hắn có chút vẻ mặt mờ mịt xuống từ trên ghế xạ lọn đứng lên hướng hắn đi tới. Cuối cùng tại Bạch Hoàn đầu góc một mảnh trống không dưới tình huống, mỹ lệ tóc trắng tản mát, thanh hương vô cùng mùi hướng hắn tới gần, màu lam di cờ váy ngắn nhẹ nhàng ngồi tại trên đùi của hắn. Mà lần này không phải bên cạnh ngồi là chính diện, Tô Nguyệt Ngưng nhẹ nhàng dạm chân ở trên người hắn, trong tay cầm lấy trà sữa, đưa tới Bạch Hoàn bên miệng. Tô Nguyệt Ngưng sắc mặt từng đỏ, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, đối với Bạch Hoàn nói, uống đi, lúc này hương vị phải rất khá a. Mà Tô Nguyệt Ngưng hành động đem Bạch Hoàn triệt để làm được. Trước đó là bởi vì muốn đập phía trước tình lữ chiếu mới đưa đến như thế, nhưng bây giờ đây không phải đang chụp ảnh a. Bạch Hoàn cảm giác thân thể của mình có chút choáng, phảng phất đánh mất khí lực toàn thân, không thể động đậy. Ma quái trên thân mềm mại thậm chí so trước đó tại trong cửa hàng còn muốn mềm hơn một chút, lúc ấy là xuyên quần jean mà bây giờ thay đổi hơi mỏng di cờ váy, thậm chí váy cũng có chút bay lên, dẫn đến Bạch Hoàn chỉ cảm thấy mềm mại xúc cảm đặt ở trên đùi của mình. Bạch Hoàn hô hấp có chút chảy xiết, cái kia mười phần mỹ diệu xúc cảm sẽ không làm ma quái đồ lọt ta. Bạch Hoàn thoáng có chút kích động, nhưng trong đầu nhịn không được hiện ra ý niệm kỳ quái. Quá mềm, dùng ma quái đồ lọt tạo thành tam sắc vòi rồng, khẳng định đánh không chết quỷ dị. Không được, thực dụng hiệu quả quá kém. Bàn về sức chiến đấu, đến cùng còn là sở huyên đồ lọt càng mạnh. Bạch Hoàn cũng không biết đầu óc của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ biết tựa hồ có chút bối rối, kỳ kỳ quái quái ý nghĩ vang lên không ngừng, trong miệng ống hút là Tô Nguyệt Ngưng đút cho hắn, nhìn xem trước mặt cái kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ, Bạch Hoàn giờ khắc này không hiểu có chút khẩn trương, hồi hộp không được. Mà không đợi Bạch Hoàn nói cái gì, hắn lại phát hiện ma quái tấm kia gương mặt xinh đẹp cách mình càng ngày càng gần, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng đụng vào ở trên mặt hắn, thanh hương hoàn toàn bao phủ hắn. Một cái mềm mại lại ấm áp vật thể trực tiếp tiếp ở trên mặt của hắn. Bạch Hoàn cả người như là điện giật bình thường. Trong miệng trà sữa thậm chí đều không để ý tới uống. Thân thể có chút cứng lại ở đó. Chỉ nghe Tô Nguyệt Ngưng hôn xong một ngụm về sau, ở bên tai hắn nói, "Bạch Hoàn, cảm ơn, tại toàn thế giới đều từ bỏ ta thời điểm, chỉ có một mình ngươi, còn nguyện ý đứng ở trước người ta." Tô Nguyệt Ngưng ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Hoàn, thần sắc hơi phức tạp. Nàng đã từng đem thủ hộ thế giới để ở trong lòng trọng yếu nhất vị trí, mà nàng ở vào thời điểm nguy hiểm, thế giới lại không cách nào thủ hộ nàng. Vẫn đứng ở trước người nàng bảo hộ lấy nàng cũng chỉ có Bạch Hoàn. Nàng ngồi ở trên đùi Bạch Hoàn nhẹ nhàng hôn một cái về sau, tự thân cũng sắc mặt ửng đỏ, đứng lên, một lần nữa ngồi vào trên ghế salon. Không dám nhìn Bạch Hoàn. Mặc dù nàng rất dũng cảm, nhưng vừa rồi cử động tựa hồ cũng tiêu hao nàng khí lực toàn thân, nhưng Tô Nguyệt Ngưng cũng có thể cảm nhận được thân thể của mình đang một mực rung động. Bất quá, quan hệ của hai người vào đúng lúc này, sinh ra một chút biến hóa vi diệu. May mà Khôi Hải phim còn tại phát ra, hai người rất nhanh bị hấp dẫn chú ý, ha ha nở nụ cười, trước đó một màn kia phảng phất chưa từng xảy ra. Ban đêm, Tô Nguyệt Ngưng liếc nhìn Bạch Hoàn, trở lại gian phòng của mình. Ngủ ngon a, Bạch đại gia. Bạch Hoàn cũng nhẹ gật đầu. Trước đó hắn cùng Tô Nguyệt Ngưng ở trên một cái giường ngủ chung qua, nhưng là một lần là quỷ dị trò chơi, mặt khác một lần là nhà khách trùng hợp chỉ còn một gian phòng. Bây giờ có hai gian phòng cũng không tất cùng một chỗ, để Bạch Hoàn có chút thất lạc đồng thời lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn đối mặt Tô Nguyệt Ngưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, trước đó ngược lại là không có gì hồi hộp cảm giác, mà bây giờ nghĩ đến tại cùng Tô Nguyệt Ngưng ngủ ở cùng một chỗ, luôn cảm thấy có chút khẩn trương. Cùng cái kia mềm mềm đáng yêu mao quái ngủ ở trên một cái giường, ngẫm lại liền có chút kích động. Cứ như vậy tại phức tạp cảm xúc xuống, một đêm trôi qua. Buổi sáng Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng ăn bữa sáng về sau liền, trước khi ra cửa hướng Phương Hàn Tâm nhà. Nơi này hẳn là Phương tiến sĩ nhà. Tô Nguyệt Ngưng nhìn một chút trước mắt chung cư. Ừm, là nơi này không sai. Bạch Hoàn hồi tưởng một chút, cũng nhẹ gật đầu. Chính mình tiếp trước thường xuyên tìm Phương tiến sĩ hỏi vấn đề, tự nhiên cũng biết Phương Hàn Tâm nhà. Bất quá thời gian dài như vậy, Phương Hàn Tâm chỉ có tại ăn Tết lúc trở lại một lần nhà, thời gian khác đều ngâm tại tổng bộ phòng thí nghiệm. Bạch Hoàn lại nhìn một chút chung cư bảng số phòng, bởi vì chỉ ghé qua một lần, có loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Đứng ở trước cửa, Bạch Hoàn có chút khẩn trương, lại nhịn không được nhìn nhiều bên người mao quái liếc mắt. Nàng hôm nay mặc thuận tiện vận động rộng rãi quần áo thể thao, cùng một đôi màu hồng giày thể thao, để cho tiện ứng đối khả năng đến khủng bố. Nhưng cho dù là Tô Nguyệt Ngưng như thế ăn mặc, vẫn như cũng khó nén nàng mỹ lệ, là thuộc về nhịn không được nghĩ đến cái này nữ hài thật là dễ nhìn, nếu như thay đổi cái khác quần áo khẳng định càng đẹp mắt cảm giác. Vậy chúng ta vào cửa đi. Bạch Hoàn đi đến trước cửa, có chút cảnh giác cầm ra tổng bộ cho chìa khóa, cuối cùng vận động Phương Hàn Tâm đại môn. Trung đoàn trưởng tự sát chân tướng là cái gì? Cái gọi là trên thế giới chân chính chân tướng lại là cái gì? Bạch Hoàn vận động đại môn ngay mắt, đại môn mở ra một tia ấm lãnh, từ trong phòng thổi đi ra. Một khắc này Bạch Hoàn cảm thấy hắn có thể muốn sắp bước vào một cái không có đường về thế giới, một khi bước vào trong đó liền sẽ lâm vào thế giới ẩn tàng trong tuyệt vọng. Đây là một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra. Bây giờ, cái hộp này mở ra. Tấu chương xong, chương 816, mở ra chân tướng, nội gián một người khác hoàn toàn. Chương 816, mở ra chân tướng, nội gián một người khác hoàn toàn. Mở ra Phương Hàn Tâm cửa phòng về sau, Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng liếc nhau, đi vào. Mở đèn lên, bên trong là một gian rất lớn, nhưng thường thường không có gì lạ gian phòng. Hai phòng ngủ một phòng khách, đại khái có thể có hơn 150 bình, nhưng là bên trong lại hết sức sạch sẽ cùng đơn giản, hoặc là nói trên cơ bản không có gì đồ dùng trong nhà. Không có quá nhiều sinh hoạt dấu vết. Tô Nguyệt Ngưng bình luận, tiến sĩ trên cơ bản đều ở tại tổng độ nghiên cứu, rất ít trở lại nhà của mình. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới đều đã biến thành quỷ dị, còn như vậy ngựa. Bạch Hoàn không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Trở thành quỷ dị Phương Hàn Tâm, đầy trong đầu đều là thôn vệ quỷ sai, mà nhân loại thời điểm hắn đầy trong đầu đều là nghiên cứu khoa học, mặc kệ là quỷ dị tiến sĩ lại hoặc là nhân loại tiến sĩ, trong đầu toàn bộ đều là phân đấu. Chỉ có thể nói, là trời sinh người làm công. Bất quá cũng là loại hình thức này sáng tạo ra chiến tích bất khả tư nghị, cưỡng ép sụp đổ quỷ dị hệ thống, tạo ra tân thần. Mặc dù cử động lần này cũng dẫn đến ẩn tàng tại quỷ dị hệ thống sau lưng đổ vật ra sân khấu, tiếp quản hệ thống. Đứng ở phía trước cửa sổ, Bạch Hoàn không khỏi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời màu đen khuôn mặt tươi cười, vật kia tựa như mặt trời, hàng cổ không thay đổi, nhưng chỉ nhìn cẩn thận, lại có thể cảm nhận được cái kia như có như không áp ý không ai biết kia rốt cuộc là cái gì, cả nước kẻ săn quỷ cũng đều tại cảnh giác cùng chú ý, trước mắt màu đen khuôn mặt tươi cười còn không có động tĩnh. Bạch Hoàn nhìn lướt qua bầu trời, một lần nữa đem lực chú ý thả tại Phương Hàn Tâm trong phòng, bởi vì đồ dùng trong nhà không nhiều. Cho nên rất nhanh Bạch Hoàn liền khóa chặt Phương Hàn Tâm phòng ngủ một gian ngăn tủ, phía trên có mật mã khóa. Bạch Hoàn đi hướng về phía trước đi, đưa vào Phương Hàn Tâm đưa cho mật mã, mỗi ấn vào liền phát ra giọt một tiếng. 0516 giang giác. Ngăn tủ giải tỏa, Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn đều cảnh giác nhìn chằm chằm bên trong ngăn tủ, chuẩn bị đồng loạt ra tay ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Bất quá đem cửa tủ mở ra về sau bên trong cũng không có phản ứng gì, hai người lẫn nhau, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nhìn về phía trong tủ bảo hiểm. Đồ vật vẹn vẹn chỉ có hai cái, là hai bản CD, chỉ là phổ thông CD. Tô Nguyệt Ngưng cẩn thận từng ly từng tí cầm lên thả trong tay. Cái kia phát ra nhìn xem. Bạch Hoàn mở ra Phương Hàn Tâm trong phòng ngủ máy tính, loại này máy tính rất phục cổ, có phát ra CD công năng. Bạch Hoàn nghĩ đưa tay lấy sạch đĩa để vào máy tính, lại bị Tô Nguyệt Ngưng ngăn cản. Ngươi đừng đến, vẫn là ta tới đi, không phải ngươi bỏ vào về sau nhân vật ở bên trong chạy đến làm sao bây giờ? Bạch Hoàn ho nhẹ một tiếng. Tốt, ngươi đến ngươi đến. Tô Nguyệt Ngưng cười cười, liền đem tờ thứ nhất CD để vào trong đó, tiếp lấy hai người liền tụ tập tại màn ảnh máy vi tính bên cạnh, có chút hiếu kỳ cùng hồi hộp nhìn chằm chằm màn hình. Không biết bên trong là nội dung gì. Cẩn thận một chút, có chút khủng bố nguyền rủa là thông qua CD truyền bá, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tô Nguyệt Ngưng có chút khẩn trương nói. Yên tâm, ta thế nhưng là siêu cấp S, là trên thế giới đỉnh phong nhất kẻ săn quỷ một trong. Bạch Hoàn cười một cái nói. Tốt, biết ngươi lợi hại. Tô Nguyệt Ngưng cũng cười, thời gian trôi qua thật nhanh, một mực không đáng tin cậy Bạch đại gia cũng đi đến thế giới đỉnh phong, mà nàng cũng nhanh đạt tới cấp S cứ như vậy, hai người tập trung tinh thần quan sát hình ảnh. Ngay từ đầu là một vùng tăm tối, một lát sau bên trong thả ra hình ảnh, Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn thấy này mặt đều biến sắc. Trong hình ảnh là một gian phòng ốc, nhìn qua tương đối sạch sẽ, mà lúc này một người trung niên nam nhân đang ngồi ở trước bàn sách, tựa hồ là tại nhìn cái gì sách. Là trung đoàn trưởng. Tô Nguyệt Ngưng rất mau đem trung đoàn trưởng nhận ra được. Bạch Hoàn cũng là nín thở, con mắt nhìn chòng chọc vào hình ảnh. Hắn có thể cảm nhận được trung đoàn trưởng trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không đúng, có chút ngốc trệ ngồi ở trước bàn sách. Nghĩ đến trước đó nói trung đoàn trưởng tự sát, chẳng lẽ bên trong là trung đoàn trưởng tự sát trước video? Thế nhưng là Phương Hàn Tâm là làm sao làm được? Bạch Hoàn đang khẩn trương xuống đầu góc chuyển đặc biệt nhanh, lúc này mới nhớ tới Đa Phương Hàn Tâm là nội gián, hắn khẳng định sẽ giám thị tổng bộ từng cái đỉnh cấp kẻ săn quỷ, cái này thu hình lại sợ là hắn vụng trộm giám thị trung đoàn trưởng thời điểm ngoại ý muốn thu hoạch được. A Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn đều có chút khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, video trước 10 phút đồng hồ không có bất luận cái gì biến động, chỉ là trung đoàn trưởng trạng thái tinh thần tựa hồ không tốt lắm, mặc dù văn bản bên trên bảy biện sách hắn lại nhìn không đi vào, cuối cùng thả ra trong tay sách, hai cánh tay che lấy đầu. Mà đợi đến phút thứ 11 lúc, hình ảnh đột nhiên có biến hóa, nương theo lấy lạch cạch một tiếng, một phong thư không biết từ nơi nào trống rông rơi ra, đánh vào trên mặt bàn. Thứ nơi nào xuất hiện tin? Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng hơi biến sắc mặt, bọn hắn một mực tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hình ảnh, nhưng cũng không biết phong thư này là từ đâu đi ra. Mà trong hình ảnh trung đoàn trưởng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn chung quanh xuống, tựa hồ cũng không biết phong thư này là lấy ở đâu. Chần chờ một chút, cuối cùng hắn bóc thư ra, mà bên trong có điểm giống một cái cùng loại thư mời đồ vật, phía trên viết một hàng chữ nhỏ, thế giới trận tướng. Đồng thời dưới góc phải còn họa một cái màu trắng lục mang tinh. Cái này lục mang tinh đại biểu cái gì? Tô Nguyệt Ngưng biết màu đen lục mang tinh, kia là quỷ dị hệ thống ấn ký, mà nó lại là màu trắng. Mà Bạch Hoàn càng chú ý còn là thế giới chân tướng. Trong lá thư này mà tẩn giấu thế giới chân tướng sao? Hai người cứ như vậy tiếp tục chú ý, trong video, trung đoàn trưởng mở ra thế giới chân tướng, bắt đầu đọc, mà nhìn đại khái một phút đồng hồ, Bạch Hoàn kinh ngạc phát hiện trung đoàn trưởng vậy mà toàn thân phát run, bắt đầu hoảng hốt. Trong video truyền đến trung đoàn trưởng hoảng hốt thanh âm, không có khả năng, không phải là dạng này, đây chính là thế giới chân tướng à? Ta không tin. Không tin. Trung đoàn trưởng vào đúng lúc này, tinh thần tựa hồ giật mình. Xảy ra chuyện gì? Phía trên kia đến cùng biết cái gì? Bạch Hoàn ý đồ liền thấy rõ phía trên viết cái gì, nhưng lại phát hiện trên thư chữ quá nhỏ, hoặc là tiến hành cái khác mã hóa thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Cuối cùng, tại Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng kinh ngạc cũng không biết làm sao trong ánh mắt, trung đoàn trưởng lại trực tiếp cầm ra dao, đâm vào trái tim của mình. Trung đoàn trưởng thật tự sát. Nhìn xem Long Quốc mạnh nhất kẻ săn quỷ cứ như vậy ngã xuống, Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng phía sau lưng không hiểu có chút phát lạnh. Đây là thứ gì? Tô Nguyệt Ngưng có chút sợ hãi, mà Bạch Hoàn cầm tay của nàng, không có việc gì đừng sợ, có ta ở đây. Tô Nguyệt Ngưng nhẹ gật đầu, nhịn xuống trong lòng khủng hoảng, nghiêm túc ép buộc chính mình nhìn về phía màn hình. Chủ yếu là một màn này quá làm cho người rung động. Nàng chỉ biết trung đoàn trưởng là mất tích, chưa từng nghĩ tới vậy mà là tự sát, mà lý do vậy mà là nhìn qua một phong thư. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bạch Hoàn trong đầu cũng bắt đầu chiếu lại Gia Phương Hàn Tâm. Trung đoàn trưởng là tự sát. Đồng thời hắn còn chất vấn Phương Hàn Tâm, trung đoàn trưởng là bị tẩy não sao? Phương Hàn Tâm trả lời càng khiến người ta sợn cả tóc gáy. Không có bất luận cái gì nguyên rủa, hoàn toàn là ở vào tự thân ý thức phía dưới, bởi vì hắn lâm vào không cách nào tiếp nhận tuyệt vọng. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Chân tướng lại là cái gì? Bạch Hoàn nhanh chóng ngược lại mang, một lần lại một lần phát ra bức thư xuất hiện trong máy mắt, nhưng lại tương đương tà môn, phản phất là trống rỗng hiện hiện. Mà Tô Nguyệt Ngưng đột nhiên ánh mắt kinh hỉ, nàng đống nhiên nói, chờ một chút, Bạch Hoàn, ngươi đọc sách đỡ trên gương, tựa hồ có một đạo cái bóng mơ hồ. Có người tại trung đoàn trưởng sau lưng. Tấu chương xong, chương 817, thế giới mạnh nhất kẻ săn quỷ toàn bộ tự sát, không thể nào hiểu được tàn nhận chân tướng chương 817, thế giới mạnh nhất kẻ săn quỷ toàn bộ tự sát, không thể nào hiểu được tàn nhận chân tướng. Bạch Hoàn sửng sốt một chút, hướng giá sách bên trong gương nhỏ nhìn lại, trong kính trung đoàn trưởng sau lưng, ẩn ẩn một cái đứng một thân ảnh. Trung đoàn trưởng sau lưng, có cái gì dáng lâm sao? Bạch Hoàn lần lượt quan sát, xác định đây không phải là trùng hợp, xác thực có một người đứng ở sau người. Mà Bạch Hoàn nhìn thấy cái bóng về sau, trước hơi nghi hoặc một chút, một giây sau lại toàn thân cự chiến, bởi vì cái bóng kia hắn tựa hồ nhìn rất quen mắt. Hắn gặp qua nó. Cái này hình dáng hắn có chút quen thuộc. Giờ khắc này, Phương Hàn Tâm lời nói ở trong đầu hắn hiện hiện. Người xác định, nội gián thật là ta sao? Ầm ầm. Bầu trời lúc này bất chi bất giác mưa to đã đổ xuống, một cái kinh lôi từ trên trời sáng lên. Bạch Hoàn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Ngưng, trong lòng có chút khủng hoảng cùng sợ hãi. Làm sao rồi? Tô Nguyệt Ngưng cũng ngoái đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hoàn. Bạch Hoàn nhìn về phía Tô Nguyệt Ngưng, nói nghiêm túc, cái bóng kia ta có chút quen thuộc, tựa hồ gặp qua. Ai? Là như vậy sao? Ngươi sẽ không là lại hoài nghi ta đi? Tô Nguyệt Ngưng có chút bất đắc dĩ. Không có không có, chỉ là cảm giác tựa hồ gặp qua, nhưng là không xác định, dù sao tấm gương không rõ ràng lắm, thấy không rõ lắm. Bạch Hoàn lắc đầu. Hắn cũng thấy không rõ cái bóng kia đến tột cùng là ai. Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng lại đem ánh sáng bàn nhìn mấy lần, không có phát hiện cái gì đầu mối mới, vẹn vẹn chỉ có trung đoàn trưởng tử vong một màn này. Nhìn xem tiếp theo chương CD đi. Tô Nguyệt Ngưng cầm lấy tấm thứ 2 CD để vào trong máy vi tính. Hình ảnh tiếp lấy phát ra, mà bên trong nội dung càng làm cho hai người rung động. Bên trong cũng không phải là cái gì video, mà là một chút tư liệu dùng văn tự hình thức hiện ra. Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng nhìn về sau, con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Đây là, chỉ thấy phía trên ghi chép rất nhiều văn tự, mà nội dung để người nhìn thấy mà giật mình. Sơn Vương, Anh Hoa Quốc kẻ săn quỷ, trình độ cao nhất, tại năm 2010 ngày mùng ngày 4 tháng 3 tự sát mộng âm. Bạch Lan Quốc trung đoàn trưởng, đỉnh phong kẻ săn quỷ, tại năm 2009 ngày mùng ngày 7 tháng 4 tự sát. Vương Lệ trên hồ sơ nội dung toàn bộ đều là thế giới đỉnh cấp kẻ săn quỷ tự sát sự kiện ghi chép cùng ghi chép, mà phía dưới bút ký chủ nhân tựa hồ ghi lại một cái tên là vạ danh tự, ở dưới hắn đánh một cái dấu hỏi. Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng sau khi xem, thậm chí đều nín thở, toàn thân có chút lạnh, tựa hồ có một loại đáng sợ hàn ý theo video trong văn tự lan tràn ra khỏi phòng tử bên trong. Đây là vật gì? Tô Nguyệt Ngưng thật sự có chút sợ hãi. Bạch Hoàn cũng tương tự cảm giác trong lòng thêm ra một cỗ không hiểu thấu áp lực. Hắn lúc đầu chỉ biết trung đoàn trưởng là tự sát, lại không nghĩ rằng toàn thế giới kẻ săn quỷ đều xuất hiện loại tình huống này. Thế giới đỉnh cấp cao thủ đều tự sát rồi. Vì cái gì? Lúc này Bạch Hoàn, phảng phất có một cái bàn tay vô hình nắm cổ họng của hắn, để hắn thoáng có chút ngạt thở. Mỗi một chữ nhìn qua đều vô cùng khủng bố, ngưng kết cùng một chỗ về sau càng là cáo chi một cái tàn nhẫn đồng thời để người khó có thể tin chân tướng. Cái thế giới này tựa hồ không thích hợp, phảng phất tồn tại một tấm vô hình lưới lớn. Ở tại trong lưới người không phát giác, mà vượt qua cái này lưới người đều chết rồi. Bạch Hoàn lúc này không khỏi nghĩ đến chính mình đã từng sinh ra bụt, tại tiêu thất chi chủ trong chiến đấu, chính mình phát động một cái thần kỳ bút, đó chính là thế giới loài người tựa hồ ở vào trong vạc chi não, đối tự thân thế giới cũng không có thanh tỉnh nhận biết. Mà ý đồ nhảy ra mặt nước nhân loại kẻ săn quỷ nhau nhau biết được chân tướng tự sát. Lại là cái kia màu trắng lục mang tinh. Trên đó biết thế giới chân tướng. Tô Nguyệt ngưng lại tại trong tư liệu nhìn thấy cái kia cùng quỷ dị trò chơi màu sắc hoàn toàn tương phản màu trắng lục mang tinh, trong đó trung tâm còn khắc lấy bốn cái chữ nhỏ, thế giới chân tướng. Đây là cái gì tổ chức sao? CD cứ như vậy thả xong. Tô Nguyệt ngưng cùng Bạch Hoàn trầm mặc hồi lâu, Tô Nguyệt ngưng mới không thể tưởng tượng nổi nói, những tài liệu này đều là thật sao? Nếu như là lời nói, liền có chút quá kinh người đi. Có thể làm cho toàn thế giới kẻ săn quỷ tự sát, đây là muốn thực lực đáng sợ dường nào hoặc là lực lượng mới có thể làm đến. Mà nếu như những cái kia đỉnh cấp kẻ săn quỷ là dựa vào tự thân ý nghĩ tự sát, vậy thì càng khủng bố. Những này phía trên đều là văn tự ghi chép, không có thực cảnh, trung đoàn trưởng tử vong video, sợ là duy nhất bảo tồn lại a, hơn phân nửa là Phương Hàn Tâm giám thị tổng bộ thời điểm trong lúc vô tình lưu lại. Bạch Hoàn suy nghĩ một chút nói, video này 10 phần quý giá, bên trong không chỉ có thế giới chân tướng thư sinh ra nháy mắt, trung đoàn trưởng đọc về sau tử vong, đồng thời trong gương còn có một cái người khả nghi ảnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không báo cáo lý thủ thì đội trưởng đi. Tô Nguyệt Ngưng có chút lo âu nói. Nàng nghĩ đến Bạch Hoàn thực lực tựa hồ cũng đứng tại thế giới đỉnh, nói như vậy, Bạch Hoàn hắn đã ở vào nguy hiểm tình trạng bên trong. Tốt, chúng ta đem chuyện này báo cáo nhanh cho lý đội trưởng, hắn không chừng sẽ hiểu rõ càng nhiều nội tình. Bạch Hoàn lập tức nghĩ đến trung đoàn trưởng sau khi chết, chuyện này nhưng không có Trương Dương ra ngoài. Bởi vì một cái đỉnh cấp kẻ săn quỷ tử vong, đối với toàn bộ Long Quốc mọi người tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ, khẳng định là có người ẩn tàng xuống dưới, nói trung đoàn trưởng ở vào mất tích trạng thái. Lý thủ thì có lẽ có thể cùng bọn hắn đánh giá lại ra, cái kia che giấu tin tức người là ai, khả năng còn có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Mà Bạch Hoàn cũng kiểm tra qua lý thủ thì quỷ khí, xác nhận hắn không phải quỷ dị. Tốt, ta cho đội trưởng gọi điện thoại. Bạch Hoàn nói. Đừng, trọng yếu như vậy sự tình, chúng ta trực tiếp đi tổng bộ tìm lý đội trưởng đi. Tô Nguyệt Ngưng suy nghĩ một chút, cảm giác việc này thực tế quá làm cho người chấn kinh. Nàng thực tế không tưởng tượng nổi, dạng gì nhân tài có thể làm được để thế giới tất cả đỉnh cấp kẻ săn quỷ cái này đến cái khác không chịu nổi tử vong. Đây chính là áp đảo thế giới đỉnh điểm, giống như Bạch Hoàn siêu cấp S tồn tại nha. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền cùng Tô Nguyệt Ngưng tiến về tổng bộ, trực tiếp đi thang máy, đi tới lý thủ thì vị trí gian phòng, bất quá cửa gian phòng là khóa lại. Hồng Diệp văn phòng trùng hợp ở một bên, nhìn thấy Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn đến, liền trực tiếp đi tới vừa cười vừa nói, các ngươi làm sao tới rồi? Tìm lý thủ thì sao? Hắn đi xử lý một cái quỷ dị, muốn hậu thiên mới có thể trở về, thật có lỗi, tạm thời liên lạc không được hắn. Lý đội trưởng thật đúng là cần cù. Bạch Hoàn nghe xong hơi xúc động, mới rời khỏi hắc tà mẫu trò chơi, liền lại đi săn giết quỷ, chỉ có thể nói là nhân viên gương mẫu. Được rồi, vậy chúng ta hậu thiên lại đến. Bạch Hoàn cùng Tô Nguyệt Ngưng liếc nhau, không có đem chuyện này cùng Hồng Diệp nói, bởi vì chuyện này thực tế can hệ trọng đại. Chỉ có cùng bây giờ Lâm Thời đại diện trung đoàn trưởng Lý Thủ thì nói mới có ý nghĩa. Cái bí mật này cũng quá có chút quá kinh người, Lý Thủ thì nghe tới sợ là đều sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hồng Diệp đội trưởng, vậy nếu như Lý đội trưởng trở về, phiền phức cùng hắn nói một tiếng, chúng ta tốt bái phòng, chúng ta có 10 phần chuyện trọng yếu, muốn báo cáo Lý đội trưởng. Tô Nguyệt Ngưng đối với Hồng Diệp nói. Tốt, yên tâm đi, Lý Thủ thì đội trưởng vừa về đến ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hồng Diệp đội trưởng 10 phần khách khí nói. Dù sao đối phương một cái là siêu cấp S Bạch Hoàn, thực lực mạnh hơn xa nàng, có thể nói Long Quốc trước mắt mạnh nhất kẻ săn quỷ, bây giờ ba cự đầu nhau nhau biến mất dưới tình huống, liền chỉ có Bạch Hoàn có thể trợ giúp đám người. Mà Tô Nguyệt Ngưng cũng là một cái cường đại tiềm lực, thực lực hôm nay chỉ kém tiềm tỉnh liền đạt tới cấp S, cái kia đáng sợ tiềm tỉnh năng lực một khi linh ngộ, sẽ nháy mắt siêu việt chính mình, thậm chí tại cấp S bên trong đều sẽ trở thành cường đại kẻ thâm niên. Tô Nguyệt Ngưng thuần trắng lĩnh vực tại Hắc Tà Mâu trò chơi lần đầu phóng thích kinh diễm tất cả mọi người. Hồng Diệp mặc dù không có tận mắt chứng kiến, nhưng căn cứ văn tự ghi chép cũng được biết cái này năng lực khó tin. Một cái không thể nào hiểu được sai lầm số hiệu, tăng thêm một cái đồng dạng thần thánh vô cùng thuần trắng lĩnh vực, Hồng Diệp không khỏi hơi xúc động nhìn trước mắt đây đối với người trẻ tuổi. Tương lai tổng bộ liền muốn dựa vào bọn họ. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu sao? Giờ phút này Tô Nguyệt Ngưng cùng Bạch Hoàn đều đã không có tâm tình tiếp tục chơi. Ngày mai Tuyết Nhu có chuyện trọng yếu, nói phải tìm ta, chúng ta cùng đi chứ? Bạch Hoàn nhìn về phía Tô Nguyệt Ngưng nói. A, Tuyết Nhu tìm ngươi sao? Vậy ta liền không đi đi, nàng có lẽ có chuyện trọng yếu, chỉ muốn cùng ngươi nói. Tô Nguyệt Ngưng lắc đầu. Mặc dù nàng cùng Tuyết Nhu cũng là hảo bằng hữu, nhưng đã đối phương tìm là Bạch Hoàn, nàng đi qua cũng liền không thích hợp. Tấu chương xong, chương 818, trò chơi kết toán, tuyệt vọng cấp quỷ sai ung dung cầu. Chương 818, trò chơi kết toán, tuyệt vọng cấp quỷ sai ung dung cầu. Được, vậy ta trước đi thấy Tuyết Nhu, sau đó chúng ta lại cùng đi tìm Lý Thủ thì đội trưởng. Bạch Hoàn nhẹ gật đầu. Tô Nguyệt Ngưng trầm mặt một chút, cuối cùng vẫn là nói, cẩn thận một chút. Bạch Hoàn sửng sốt một chút, hỏi, cẩn thận cái gì? Tô Nguyệt ngưng do dự rồi nói ra, ta không phải hoài nghi Tuyết Đu, mà là nếu giống như ngươi nghĩ như thế, nội gián không chỉ Phương tiến sĩ một người, như vậy tổng bộ tất cả mọi người đều có hiểm nghi, bao quát ta, Tuyết Đu trước đó chưa từng có đem ngươi hẹn ra qua, đây là lần thứ nhất, cho nên nhất định phải cẩn thận nha. Bạch Hoan nhẹ gật đầu, xác thực, đây là lần thứ nhất Tuyết Đu hẹn hắn đi ra, là có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói có cái có thể đo lường quỷ dị dụng cụ đo lường sao? Đối với ta, cùng Tuyết Đu đều sử dụng một lần đi. Tô Nguyệt ngưng nhìn về phía Bạch Hoan nói, không quá đi, bây giờ rời đi hắc tà mẫu trò chơi đã dùng không được. Bạch Hoan lắc đầu, bọn hắn có thể ở trong hiện thực thi triển đạo cụ, lúc đầu ý lại chính là quỷ dị hệ thống tự mang săn quỷ hình thức, cùng hắc tà mẫu hình thức cũng không kiêm dùng, dù sao đây là theo hắc tà mẫu trong trò chơi mang ra đạo cụ, chỉ có thể ở nơi đó sử dụng. Tốt à, cái kia chỉ có thể chính ngươi chú ý một chút, ta muốn đi xác nhận một chút, những này toàn cầu đỉnh cấp kẻ săn quỷ có phải là thật hay không tử vong. Tô Nguyệt ngưng suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi hướng tổng bộ phòng tài liệu. Tốt, vậy ta đây vài ngày liền ở tại Phương Hàn Tâm nhà suy nghĩ thật kỹ, có lẽ ta có thể nghĩ đến cái kia đạo nội gián cái bóng là ai. Bạch Hoan đồng dạng nhẹ gật đầu cùng Tô Nguyệt ngưng tạm thời tách ra, hắn đi tới Phương Hàn Tâm trong nhà không ngừng phát ra cái kia trung đoàn trưởng tự sát video. Cái gai trong mắt trong gương biểu hiện người quen biết ảnh. Cái kia hình dáng, hắn xác thực không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là tấm gương bóng người thực tế quá nhỏ, căn bản hoàn toàn thấy không rõ, sở dĩ quen thuộc cũng mẹn mẹn chỉ là một loại tiềm thức thôi. Bóng người kia hắn hẳn là nhận biết mới đúng. Bất quá Bạch Hoan trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra. Nhưng chỉ cần hắn một mực tại Phương Hàn Tâm nhà, hẳn là gần đây liền có thể được đến đáp án. Toàn cầu đỉnh cấp kẻ săn quỷ thần bí tử vong tự sát chi mê, tăng thêm cái kia màu trắng lục mang tinh thế giới trận tướng. Bạch Hoan có dự cảm, trong này ẩn giấu đi một kiện mười phần kinh thiên sự tình. Nghĩ một hồi, tạm thời không có gì đầu mối, Bạch Hoan liền đem lực chú ý thả tại lần này hắc tà mâu trò chơi trên thu hoạch. Đầu tiên chính là cái kia giải tỏa tuyệt vọng cấp đạo cụ, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch tuyệt vọng cấp, cho nên tâm tình hết sức kích động. Liền trực tiếp tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ bắt đầu hồi đoái. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tuyệt vọng cấp quỷ dị đạo cụ, đồng thời lần đầu thu hoạch được tuyệt vọng cấp đạo cụ, ban thưởng một điểm thần linh điểm kỹ năng. Bạch Hoàn có chút hiếu kỳ thần linh điểm kỹ năng là cái gì, chờ ước xong Tuyết Nhu xem một chút đi. Sau đó Bạch Hoàn lại xem xét lên đạo cụ, lúc đầu mười phần chờ mong, nhưng nhìn thấy cuối cùng, Bạch Hoàn không khỏi sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười. Thật giả, đây cũng là tuyệt vọng cấp quỷ dị đạo cụ à? Quỷ dị đạo cụ tên là Quỷ Sai Ung Dung Cầu. Thứ độ gì? Hắn lúc đầu coi là không chừng có thể tuôn ra quỷ sai cái kia đáng sợ xiềng xích, cái kia xiềng xích thực tế quá khốc, có thể giam cầm hết thể lực lượng, cho dù là chính mình buộc cũng rất khó cùng hắn chống lại. Nhưng là thế mà tuôn ra ung dung cầu. Bạch Hoàng có chút im lặng nhìn xem liên quan tới đạo cụ này tin tức. Quỷ sai ung dung cầu sở thuộc, quỷ dị đạo cụ phẩm chất, tuyệt vọng cấp chú ý, nên quỷ dị đạo cụ vì thần chức người sở hữu chuyên dụng. Bổ sung năng lực, một trạng thái ngủ, người chơi nhưng phóng thích ung dung cầu, làm ung dung cầu ở vào trạng thái ngủ, sẽ hình thành cường đại lồng phòng ngự, thủ hộ chung quanh hết thảy, hoàn thành dựng tuyến động tác về sau. Lực phòng ngự sẽ tiến một bước tăng cường, tiêu hao yếu ớt thần lực giá trị. Hai giam cầm ung dung cầu, người chơi nhưng phóng thích ung dung cầu, chạm đến trên người địch nhân đem giam cầm hắn toàn bộ lực lượng, địch nhân càng yếu, tiêu hao thần lực giá trị càng thấp. Ba cực tốc thiểm điện mau đánh đối với bầu trời thực hiện mắt thường không thể gặp cực tốc thiểm điện mau đánh, có được vỡ vụn thế gian vạn vật lực lượng, mỗi cái phó bản có thể sử dụng thời gian 2 phút đồng hồ, tiêu hao trung đẳng thần lực giá trị. Bốn thiên ngoại ngân long, thi triển thiên ngoại ngân long chiêu số, triệu hoán cửu thiên thần long, biến mất hết thảy, mỗi cái phó bản có thể dùng một lần, tiêu hao đại lượng thần lực giá trị. Năm ung dung cầu quỷ tướng căn cứ khác biệt yêu cầu cùng trường hợp sẽ hình thành khác biệt ấn tượng, có thể đề cao yêu cầu năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Chú ý, mọi người chơi quý giá sử dụng, mỗi thi triển một lần, căn cứ năng lực mạnh yếu đều sẽ tiêu hao khác biệt trình độ thần lực điểm. Nghe vào tựa hồ có chút mạnh. Bạch Hoàn có chút ngoài ý muốn, vốn là tưởng rằng một kiện không đáng tin cậy quỷ dị đạo cụ, nhưng là đọc qua giải thích chi tiết về sau, cảm giác nó càng không đáng tin cậy. Mặc dù không đáng tin cậy, nhưng thực lực tựa hồ rất mạnh, thiên ngoại ngân long miêu tả vậy mà là biến mất hết thể lực lượng, còn có thiểm điện mau đánh, vỡ vụn hết thể nghe vào liền rất khốc. Đồng thời giam cầm ung dung cầu còn có chấn áp hiệu quả, đây chính là quỷ sai một bộ phận chấn áp lực lượng. A Bạch Hoàn lúc đầu có chút tiếc hận không có tuân ra kiện thần khí này, lại không nghĩ rằng ung dung cầu vậy mà tự mang cùng loại hiệu quả. Bản đầy đủ quỷ sai xiềng xích thậm chí liền hắc tà mẫu mạnh nhất đống lửa đều không có năng lực phản kháng, cho dù là chính mình bút chi lực cũng rất khó đối kháng. Cho đến trước mắt, trừ chính mình bút, liền không có gặp qua quỷ sai xiềng xích có cái gì địch nhân, căn bản là bị hoàn toàn giam cầm, mà cái này giam cầm ung dung cầu lại kế thừa quỷ sai một phần lực lượng. Cái này thật sự là quá chân quý. Nhưng cái đồ chơi này vậy mà là thần chức đặc biệt tuyệt vọng cấp đạo cụ, sử dụng cái đạo cụ này tiêu hao cũng không phải là quỷ tệ, mà cái này thần lực giá trị, đây là làm gì? Bạch Hoàn có chút hiếu kỳ, ấn mở thần chức bảng, bên trong hẳn là có thần lực giá trị miêu tả. Bạch Hoàn mười phần chờ mong nhìn về phía chính mình thần chức, đây chính là hắn tiến vào hắc tà mẫu trò chơi thu hoạch lớn nhất. Nhìn thấy cái này thần chức, Bạch Hoàn không khỏi liền nhớ tới Mạc Tâm. Mạc Tâm là nhân quả, còn cùng Như Lai có quan hệ, cũng cùng chính mình có quan hệ. Hiện tại nàng hẳn là có thể đầu thai chuyển thế thật tốt làm người, không cần lại bị nhốt tại băng lãnh trong thế giới game. Không cần lại làm cái gì nở bờ cờ. Hơi tâm tình có chút phức tạp, tiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía thần linh bảng người chơi người nhà có được thần chức, Như Lai thần chức. Giải thích chi tiết, khống chế tương lai đi qua, Long Quốc cổ xưa nhất thần linh. Trước mắt cấp số, nhị giai thần chức có được kỹ năng, đồ lót Như Lai, đồ lót ngũ chỉ sơn, hồn độ chúng sinh, chịu tượng nhân sinh. Thần lực giá trị, 30 điểm nhắc nhở, thần lực giá trị đạt tới 50 điểm mới có thể kích phát thần linh hình thức, sử dụng thần lực, trước mắt thần lực giá trị không đủ, không cách nào tiến vào thần linh hình thức. Mỗi một lần tiến vào thần linh hình thức thi triển bất kỳ thần lực gì đều sẽ tiêu hao thần lực điểm có thể thông qua săn giết thần linh, hấp thu cái khác thần linh lực lượng thu hoạch được. Thông qua hấp thu cái khác thần linh lực lượng, còn có thể giải tỏa mới thần linh kỹ năng. Bạch Hoan nhìn một chút, nguyên lai thần chức kỹ năng đều muốn tiêu hao thần lực điểm, đồng thời cơ sở là 50 điểm mới có thể đi vào thần linh hình thức, bây giờ Bạch Hoan còn thiếu khuyết 20 thần lực điểm. Muốn thu hoạch được thần lực điểm lời nói, cần săn giết hoặc là thu hoạch được cái khác thần linh lực lượng. Nếu như có thể thu hoạch cái khác thần linh lực lượng, không chỉ là thu hoạch thần lực điểm, còn có thể hình thành thần chức mới kỹ năng, Bạch Hoan nhìn thấy giờ khắc này không khỏi có chút sắc mặt cổ quái. Nếu hắn thôn vệ sở san đủ, sẽ lại thu hoạch được lực lượng gì đâu? Sẽ không cũng là đồ lót đi. Bạch Hoan nghĩ đến cái này liền sắc mặt nhăn nhó, hắn trong lúc vô tình như lai kết hợp quần lót lực lượng, dẫn đến tiếp xuống như lai dung hợp cái khác thần linh thức tỉnh kỹ năng, trên cơ bản cũng là trong vòng quần tư thái hiện ra. Rất khó nghĩ đến cái khác thần linh cùng đồ lót kết hợp sẽ sinh ra bao nhiêu kỹ năng biến thái. Nghĩ được như vậy, Bạch Hoan liền sắc mặt biến đen, cảm thấy mình tương lai anh minh có thể muốn khó giữ được. Thì như cái gì sợ sạn đủ đồ lót đại xà, ngẫm lại liền rất để người tuyệt vọng. Mỗi một cái thần linh cùng đồ lót cùng một chỗ dung hợp, đều sẽ sinh ra khác biệt lực lượng. Cho nên Bạch Hoan tiếp xuống nếu như muốn mạnh lên, liền cần dùng chính mình thần chức hấp thu cái khác thần linh lực lượng, thi triển càng nhiều đồ lót chiêu số. Chính mình bị sai, ung dung cầu cũng cần thần lực điểm số tài năng thi triển. Bạch Hoan đã có thể tưởng tượng đến chính mình một cái tay làm thiểm điện mau đánh, một cái tay khác cầm bắt kỳ đồ lót đại xà không hợp thói thường tràn diện. Đấu chương xong, chương 819, đi đến cuộc hẹn tuyết đu, cùng dùng đồ lót thôn phệ toàn thế giới thần linh kế hoạch lớn. Chương 819, đi đến cuộc hẹn tuyết đu, cùng dùng đồ lót thôn phệ toàn thế giới thần linh kế hoạch lớn. Vậy hắn nếu như thôn phệ cả cụ dạ nữ thần, chẳng phải là thi triển đồ lót cả cụ dạ nữ thần, dùng đồ lót cho tất cả mọi người trị liệu. Bạch Hoan không khỏi tư duy phát tán, cái kia dung hợp trong truyền thuyết Lôi đỉnh chi vương Zeus, chẳng phải là thi triển đồ lót Lôi đỉnh. Càng ngày càng chịu tượng a. Bạch Hoan chính mình cũng cảm giác có chút quá kỳ quái. Mà Bạch Hoàn lại nhìn về phía thần chức kỹ năng bên trong, có cái gọi trừu tượng nhân sinh bị động, đây là cái gì? Trừu tượng nhân sinh, như phát sinh trừu tượng hành vi, đem thu hoạch được trừu tượng giá trị, nhưng tự động chuyển đổi thành thần lực giá trị a. Khá lắm, vậy mà có thể đem trừu tượng lực lượng đổi thành thần lực giá trị. Bạch Hoàn sắc mặt cổ quái, hắn lại có trừu tượng chuyển thành thần lực lực lượng, phải biết thần lực giá trị thế nhưng là vô cùng hi hữu. Bất quá cái này cũng rất khó làm được mới đúng, dù sao hắn cũng không phải cái gì trừu tượng người, hẳn là rất khó tích lũy thần lực giá trị a. Kỹ năng này hơn phân nửa không phát huy được tác dụng, chính mình thế nhưng là người đứng đắn, chính thống quan phương cấp S kẻ săn quỷ, Bạch Hoan ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá năng lực này xác thực rất tốt dụng. Lại có một loại khác thu hoạch được thần lực giá trị con đường, nhưng là quốc gia khác thần linh lực lượng vẫn là phải muốn thu hoạch, bởi vì dạng này có thể sinh ra cường đại đồ lót thần linh a. Không đúng, hẳn là cường đại thần linh kỹ năng. Đồng thời bây giờ thần lực của hắn là cấp 2, cũng cần thôn phệ thần linh lực lượng mới có thể tiến giai. Tứ giai thần linh lực lượng cùng nhị giai bộc phát ra hoàn toàn khác biệt, tứ giai lực lượng bộc phát kết hợp với tứ giai thần linh kỹ năng, cho dù là cường đại phương Hàn Tâm đều có thể một trận chiến. Tổng tới nói, Bạch Hoan rất hài lòng, thu hoạch được tuyệt vọng cấp thần linh chuyên môn đạo cụ Quỷ Sai Ung Dung Cầu cùng đồ lót Như Lai thần trước. Cũng không biết muốn thi triển Quỷ Sai Ung Dung Cầu những kỹ năng này rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu thần lực điểm. Xem ra Bạch Hoan muốn tìm một cái thần linh nhiều nhất quốc gia. Bất quá hắn mong muốn nhất còn là trước tiên đem sợ sạn đủ cùng Huy Nguyệt nữ thần nuốt chửng lấy rơi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đồ lót bắt kỳ đại xà cùng đồ lót cả cụ dạ nữ thần ở trên không anh hoa quốc bay. Còn có hoa hỏa cũng nên một lần nữa trói về. Đúng rồi, sợ sạn đủ giống như còn có chút thích cả cụ dạ nữ thần a. Có lẽ chính mình trước tiên có thể thôn vệ cả cụ dạ nữ thần, tái tạo một cái quần lót cả cụ dạ nữ thần, nhìn xem sợ sạn đủ sẽ còn hay không thích. Bạch Hoàn trong đầu bắt đầu sinh ra các loại kỳ diệu ý nghĩ. Cái thế giới này tất cả thần linh vào đúng lúc này không hiểu đều có chút bất an. Từ khi đồ lót thần chức Bạch Hoàn sinh ra về sau, bọn hắn tương lai đều muốn không dễ chịu. Bạch Hoàn liếc mắt nhìn thời gian, nguyên bản muốn cùng Tâu Nguyệt ngừng chơi nhiều một ngày, bất quá bây giờ cũng không tâm tình, mà đi thấy Lý Thủ thì cũng muốn đợi thêm một ngày, liền trực tiếp cùng Trương Tuyết Nhu phát tin tức, hỏi hôm nay có thể hay không gặp mặt. Tuyết Nhu hồi phục rất nhanh. Có thể nha, đội trưởng, hiện tại liền có thời gian không, vậy bây giờ đi yêu mèo quán cà phê có thể chứ? Đi, ta cái này liền đến. Bạch Hoàn về xong tin tức, liền đón một chiếc xe, đi thẳng tới yêu mèo quán cà phê. Đi đường quán cà phê, một cái thanh thúy giọng nữ liền vang lên. Đội trưởng, ở trong này. Tuyết Nhu trước thời hạn đến, đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Bạch Hoàn đến, liền nhiệt tình cùng Bạch Hoàn chào hỏi. Bạch Hoàn nhìn sang thoáng có chút ngây người, bởi vì hôm nay Tuyết Nhu cùng dĩ vãng đều không quá đồng dạng, xuyên hết sức xinh đẹp. Màu trắng váy công chúa, mảnh khảnh eo thon, trên chân là màu trắng tất chân phối hợp giày da nhỏ, mềm mại sợi tóc rối tung ở trên vai, trêu đến ở đây rất nhiều người chú ý tiểu muội nhà bên muội hình tượng, phối hợp Tuyết Nhu lúc đầu đáng yêu bề ngoài, nháy mắt trở thành trong quán cà phê thụ nhất đến chú ý nữ hải, mà đi qua Bạch Hoàn tự nhiên thành tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi đối tượng. Đặc biệt là có ba cái ở một bên đang uống cà phê người đi đường, không khỏi lộ ra biểu tình kiếp sợ. Con mẹ nó, tình huống gì? Đây không phải ngày đó bọn hắn gặp qua cùng tóc trắng mỹ nữ hẹn hò tiểu tử kia sao? Lại tới. Bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó tiểu tử này dẫn một cái xinh đẹp tựa như tiên nữ tóc trắng mỹ thiếu nữ, tại trong cửa hàng chụp ảnh, gây bọn hắn cắn răng cắt, bây giờ nhìn thấy xuất sinh kia vậy mà lại đổi nữ hải. Vô luận như thế nào quá mức a. Xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu, còn không thỏa mãn. Nhanh như vậy liền lại đổi một cái. Ba cái người qua đường ngồi ở một bên, tức giận tới mức cắn răng. "Đội trưởng, ngươi tới rồi, hắc hắc, muốn uống cái gì?"
"Hôm nay ta mời khách."
Trương Tuyết Nhu lộ ra đáng yêu đủ cười, đối với Bạch Hoàn nói.
"Được rồi, cảm ơn, hôm nay là có chuyện trọng yếu gì sao?"
Bạch Hoàn có chút nghi ngờ hỏi, đây là Tuyết Nhu lần thứ nhất hẹn hắn đi ra, hẳn là có chuyện khẩn yếu đi.
"À, cũng không có đặc biệt chuyện trọng yếu, chính là cảm tạ đội trưởng đã cứu ta, ta một mực còn không có biểu thị."
Trương Tuyết Nhu đối với Bạch Hoàn cười cười, trong mắt không khỏi hiện ra một tia cảm kích. Tiếp lấy dùng đến thanh âm nhu hòa nói, "Ngày đó ta thật cảm thấy muốn chết rồi, nhưng là không nghĩ tới lại bị Bạch Hoàn đội trưởng cứu lại."
"Này, ngươi nói cái này nha, cái này không có gì nha, không cần cố ý mời khách."
Bạch Hoàn vốn cho rằng Trương Tuyết Nhu có cái gì muốn giải thích, lại không nghĩ rằng chỉ là cảm tạ hắn.
"Làm sao lại, đây đối với ta đến nói đương nhiên rất trọng yếu. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi đội trưởng, ngươi ngày đó tại sao muốn cứu ta với?"
Trương Tuyết Nhu đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoàn, nhịn không được hỏi.
Bạch Hoàn cũng là hơi nghi hoặc một chút, không quá giải nói, "Cái này có cái gì vì cái gì? Ngươi thế nhưng là đội ngũ chúng ta bên trong mạnh nhất phụ trợ, cứu ngươi không phải chuyện đương nhiên sao?"
"Là như vậy sao?"
Trương Tuyết Nhu không thể phủ nhận gật đầu.
Đối với câu trả lời này, Trương Tuyết Nhu không hỏi ra bản thân muốn biết đáp án, liền lại hỏi, "Ta là muốn nói,
Ân, đội trưởng, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Đối với ta có ấn tượng gì?"
"Ấn tượng sao?"
"Chính là rất tốt, là trên thế giới tuyệt nhất phụ trợ a."
Bạch Hoàn ăn ngay nói thật, giống Tuyết Nhu mọi tử tính cách tốt như vậy, như thế có thiên phú kẻ săn quỷ cũng không nhiều.
Trương Tuyết Nhu nghe nói như thế, nụ cười trên mặt nhiều hơn một phần, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia ánh sáng.
"Là trên thế giới tuyệt nhất phụ trợ sao?"
Bạch Hoàn lại có chút ấy này nói, "Không có ý tứ, Tuyết Nhu, nói đến cho tới nay đều tại làm phiền ngươi, không cẩn thận xâm nhập nhà ngươi nhiều lần."
"Không có việc gì không có việc gì nha.
Còn có xâm nhập ngươi đi nhà xí một lần kia, ta cũng rất xin lỗi."
"Không sao a, hắc hắc."
Một bên người đi đường đều nghe không vô.
"Con mẹ nó, xúc sinh a, cưỡng ép xâm nhập trong nhà, còn xâm nhập người ta đi nhà xí.
Đây là người sao?
Cái đồ hỗn đản.
Ngươi, ngươi đã có lông trắng mỹ nữ nha."
Ba vị người qua đường lúc này tức giận đến không được, một vị người qua đường thậm chí đứng lên, trong miệng kêu đồ hỗn chứng này, ta nhất định phải giáo huấn hắn, hai người khác gắt gao giữ chặt hắn.
"Đừng xúc động a, đừng xúc động."
Muội tử mau tỉnh lại, hắn không phải người tốt lành gì a.
Trừ ba cái người qua đường bên ngoài, những người khác cũng đang chăm chú Bạch Hoàn động tĩnh bên này, mỗi một câu đều quá kình bạo, cưỡng ép xâm nhập gian phòng.
Thật giả, chơi như thế mở ra sao?
Nhìn xem cái kia mỹ lệ đáng yêu Tuyết Nhu, tất cả mọi người tan nát cõi lòng.
Người qua đường đại ca lúc này mười phần phẫn nộ, đặc biệt là nghe tới bọn hắn tiếp tục nói chuyện.
"Không có chuyện gì à, trong nhà của ta cũng không có người nào, một người cũng sẽ rất tịch mịch, lần trước ngươi cùng Ngưng Ngưng tỷ cùng một chỗ tại nhà ta chơi, kỳ thật cảm giác rất tốt."
Người qua đường lần nữa kinh ngạc đến ngây người.
"Con mẹ nó, ba người này đến cùng là quan hệ như thế nào a?"
Rất nhiều khách nhân cũng vô tình hay cố ý bắt đầu đình chỉ nói chuyện, lỗ tai cố gắng hướng bên này nghe.
Tấu chương xong, chương 820, đến từ Tuyết Nhu tỏ tình chương 820, đến từ Tuyết Nhu tỏ tình thật giả.
Đây cũng quá kích thích.
Một vị người qua đường nam tử cuối cùng không nhịn được nói thầm, họ phở ly.
Tiếp lấy liền nghe tới ba một tiếng, hắn đối diện nữ bằng hữu trực tiếp phiến hắn một bà.
"Ô, có lỗi với ta sai, ta rất xin lỗi."
Nam tử bị khuất túi đầu, đối với Bạch Hoàn càng thêm ước ao ghen tị.
"Cái đồ hỗn đản, có đáng yêu như thế quần áo màu trắng nữ hải còn không thỏa mãn sao?"
Mà chủ đề tựa hồ dần dần càng kinh bạo.
"Đội trưởng, lần chiến đấu này vất vả, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà tích lũy nhiều như vậy đồ lót, đều nhanh xếp thành núi nhà."
"Hại, Sở Huyên tên kia ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy dự bị đồ lót, may mắn số lượng đủ nhiều."
"A, Sở Huyên lại là ai nha?
Cái đồ hỗn đản."
Người qua đường lại giật mình, đội vàng bền hay.
"Hi hi, đội trưởng năng lực một mực rất cổ quái đâu, đến, nếm thử cà phê."
Trương Tuyết Nhu đem Bạch Hoàn cà phê đưa tới Bạch Hoàn bên miệng.
Bạch Hoàn nhìn thấy Tuyết Nhu uy chính mình cà phê, có chút xấu hổ nói, "À, chính ta uống là được, ta người này chính là dễ dàng xấu hổ, cùng nữ hài cùng một chỗ liền dễ dàng nói không nên lời, không có ý tứ."
Những người đi đường hai mặt nhìn nhau.
Tuyết Nhu nghiêng đầu một chút nói, "Vẫn tốt chứ đội trưởng, ngươi hẳn là quen thuộc mới đúng, tại Phụng Thần thôn thời điểm, ngươi thế nhưng là một hơi cùng năm nữ hài cùng một chỗ tại một cái phòng qua đêm nha."
Bạch Hoàn nhẹ gật đầu, cái kia ngược lại là, nhưng là tóm lại vẫn là không quá thích đứng đi.
Những khách nhân đều chấn kinh đến, năm cái.
Thậm chí cà phê lão bản đều không pha cà phê, tại cái này sững sờ nghe Bạch Hoàn bọn hắn nói chuyện.
Thật giả?
Đây cũng quá mức đi.
Đây rốt cuộc là ai a?
Năm nữ hài đồng thời đồ lót còn chất thành núi, cái này cái đồ hỗn đản đến cùng nhiều thích đồ lót ta.
Một nam tử trong miệng không nhịn được cô, đáng ghét, lại có nhiều như vậy đồ lót, còn có năm nữ hài.
Ba.
Lại một bàn tay hướng nam tử quả tới.
"A, thật xin lỗi, ta rất xin lỗi."
Nam tử lúc này ủy khuất vô cùng, hướng đối diện nữ bằng hữu xin lỗi.
Bạch Hoàn cùng Tuyết Nhu uống một chén cà phê, mà toàn quán cà phê người đều bị chấn kinh đến.
Trương Tuyết Nhu ánh mắt nhìn chính mình Bạch Hoàn đội trưởng, ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Nàng tâm bắt đầu gia tăng tốc độ, có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng là phải lấy dũng khí,
liên tục vì chính mình cố lên cổ vũ sĩ khí.
"Đúng rồi đội trưởng, gian phòng của ta đã thu thập xong, lần sau ngươi có thể tùy ý đi qua."
Trương Tuyết Nhu cầm ra một tấm hình cho Bạch Hoàn nhìn.
Bạch Hoàn sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, gian phòng 10 phần sạch sẽ, đồng thời có các loại đồ ăn vặt cùng đồ chơi, thậm chí giường đều trải tốt, bên cạnh còn đặt vào mới tinh nam sĩ áo ngủ.
Trương Tuyết Nhu sắc mặt từng đỏ.
"A, cảm ơn."
Bạch Hoàn không khỏi hơi xúc động, quả nhiên vẫn là Tuyết Nhu muội tử chi kỳ nhất, người bình thường bị xâm nhập gian phòng không tức giận coi như, Tuyết Nhu muội tử lại còn cố ý chuẩn bị một chút gian phòng.
Ừm, không có gì. Trương Tuyết Nhu cúi đầu, có chút xấu hổ. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì chuẩn bị thời điểm lại thả một bộ đồ ngủ, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng, liền không có lấy đi. Mà nhìn thấy Bạch Hoàn đội trưởng tựa hồ không có chú ý tới chuyện này, Tuyết Nhu không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ, sắp trời đã tối, mặt trăng lặng lẽ lên phía bầu trời. Chén cà phê đã không? Đội trưởng có thể lại bồi ta đi một chỗ sao? Trương Tuyết Nhu nhìn xem Bạch Hoàn nói.
Ừm, có thể a, ngươi muốn đi nơi nào, muốn cùng một chỗ vào phó bản sao?
Yên tâm đi, ngươi muốn đi vào cái nào phó bản ta đều có thể tạm đi vào mang người chơi. Bạch Hoàn lộ ra đắc ý nụ cười.
A, phó bản liền không cần đi, a ha ha.
Trương Tuyết Nhu miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nói, ta muốn đi bờ biển có thể chứ?
Rất gần, bên cạnh một điểm chính là biển cả.
Trương Tuyết Nhu nói bổ sung.
Bờ biển nha, có thể nha, vậy chúng ta đi thôi.
Bạch Hoàn mặc dù không rõ Bạch Tuyết Nhu đột nhiên muốn đi bờ biển làm gì, chẳng lẽ ngứa tay nghĩ tạ tạ cái, cho nên muốn lặn xuống trong biển đánh tà phật. Còn là nói nghĩ triệu hoán thần sông, nhìn xem ba loại màu sắc chính mình.
Bạch Hoàn không biết rõ, bất quá Tuyết Nhu muội tử hôm nay muốn đi, hắn liền bồi nàng đến liền là.
Đi thôi, bất quá đầu tiên nói trước, hiện tại trong biển thế nhưng là không có tà phật nha.
Bạch Hoàn sợ Tuyết Nhu thất vọng liền nói.
Ai? Cho dù là đã thành thói quen chính mình đội trưởng Trương Tuyết Nhu cũng bị Bạch Hoàn não mạch kín làm cho sửng sốt một chút.
Tà phật là cái quỷ gì nha?
Nàng tại sao muốn đi trong biển nhìn loại đồ vật này?
Đầu tiên là có chút bất đắc dĩ, nhưng tiếp lấy Tuyết Nhu lại nhịn không được nết miệng lên, nở nụ cười, ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thích, nhìn về phía Bạch Hoàn.
Ai, vì cái gì nhìn ta như vậy?
Bạch Hoàn thấy này sửng sốt.
Không có gì à, xác thực cảm thấy cùng đội trưởng cùng một chỗ luôn luôn nghĩ không ra ngươi đang suy nghĩ gì, loại cảm giác này rất tốt rất tốt.
Gió lay động Trương Tuyết Nhu tóc, để trên mặt nàng nụ cười lộ ra càng thêm nhu thuận.
Đánh xe đến rồi, cùng đi bờ biển đi.
Tuyết Nhu gọi xe ngừng tại quán cà phê cổng, nàng cùng Bạch Hoàn cùng một chỗ ngồi lên xe ghế sau, liền hướng bờ biển chạy đi. Yêu mèo quán cà phê khoảng cách bờ biển không xa, đây vốn chính là tại Trương Tuyết Nhu trong kế hoạch. 5 phút đường xe liền tới đến bờ biển. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng cũng không ảnh hưởng biển mỹ lệ, hoặc là nói trong đêm biển có đặc biệt phong bị. Chỗ gần là bãi cát mềm mại, nơi xa như có như không sóng biển, phối hợp ánh trăng chiếu rọi, đem mặt biển phát họa thành một đường. Nghe phương xa truyền đến thanh âm, làm người tâm thần thanh hẳn. Trương Tuyết Nhu chậm rãi đi hướng bờ biển, hai tay mở ra, có chút phất qua gió biển thổi ở trên người nàng, cái kia nhu thuận áo choàng tóc đen bị thổi lên tùy ý đường cong, nàng nhắm mắt lại, giờ khắc này giống một cái không buồn không lo tiểu công chúa.
Bạch Hoàn cũng không hiểu ý thức được lúc này Tuyết Nhu đẹp, là một loại không buồn không lo, đơn thuần đẹp.
Đương nhiên, Tuyết Nhu xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hoàn, rốt cục nâng lên toàn bộ dũng khí. Chưa hề nói một chút lập lờ lời nói, mà là thẳng câu nói.
"Đội trưởng, ta thích ngươi."
Bạch Hoàn nghe nói như thế bỗng nhiên sửng sốt một chút, thích tắc này tựa hồ gió biển đều đình chỉ.
"Cái gì?"
Bạch Hoàn hoài nghi chính mình có phải là nghe lầm rồi. Nhưng là chỉ thấy Tuyết Nhu ánh mắt hướng chính mình xem ra, mang tràn đầy thích, lại nói một lần, để Bạch Hoàn biết đây không phải ảo giác, hắn cũng không có nghe lầm.
"Đội trưởng ta thích ngươi, rất thích rất thích."
Nữ hài thanh âm rất đáng yêu, tựa hồ trời sinh tính cách liền có chút ngượng ngùng, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa một tia kiên quyết, theo gió biển câu này kiên định ngữ bay tới Bạch Hoàn trong lỗ tai. Để Bạch Hoàn có chút chân tay luống cuống. Đây là trong nhân sinh hắn lần thứ nhất thu được nữ hài tỏ tình. Có chút kinh hỉ, nhưng thuận theo mà đến chính là có chút sợ hãi. Bởi vì một cái tóc bạc nữ hài hiện hiện ở trong đầu của hắn.
"Ta,
đội trưởng, ngươi trước tiên có thể không nói lời nào sao?
Nghe ta nói."
Trương Tuyết Nhu đánh gãy Bạch Hoàn sắp nói ra.
Dĩ vang Tuyết Nhu đều tương đối nhu thuận ôn nhu, giờ khắc này tựa hồ trở nên cường ngạnh một chút xíu như vậy.
"Nghe ta nói được không?"
"Đội trưởng."
"Được."
Bạch Hoàn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bờ biển nữ hài.
Đấu chương xong, chương 821, nhân sinh cuối cùng cũng có tiếc nuối. Chương 821, nhân sinh cuối cùng cũng có tiếc nuối. Mặc dù bây giờ đã là ban đêm, Bạch Hoàn không cách nào nhìn như vậy rõ ràng, nhưng cho dù là mượn yếu ớt ánh sáng đêm, cũng có thể cảm nhận được nữ hài trong mắt nóng bỏng, ánh mắt kia để Bạch Hoàn có chút khó có thể chịu đựng.
"Thật xin lỗi đội trưởng, ta biết ta đột nhiên nói như vậy, để ngươi rất khó khăn, nhưng là liền để ta tùy hứng lần này đi. Dù sao cho tới nay ta đều sống tại người khác cách nhìn bên trong, mà ở trên người đội trưởng ta học được rất nhiều thứ, mà trong đó điểm trọng yếu nhất chính là tùy ý biểu đạt chính mình, không cần do ngoại ý muốn giới người cách nhìn. Cho nên, liền để ta thoáng tùy hứng như thế một lần đi."
Trương Tuyết Nhu nhìn về phía Bạch Hoàn lộ ra nụ cười, tiếp lấy chậm rãi nói:
"Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái áo cơm không lo trong gia đình, cũng không biết chính mình hẳn là làm chút gì, tại loại này nhàm chán bên trong gia nhập tổng bộ, nghĩ đến chính mình có lẽ có thể cùng Ngưng Ngưng tỷ thủ hộ cái thế giới này. Nhưng là, lần kia tại Phụng Thần thôn sắp chết thời điểm ta mới ý thức tới, cái này cuối cùng không phải ta muốn, lúc kia ta mới ý thức tới cái thế giới này đến cỡ nào mỹ hảo. Ngưng Ngưng tỷ thật vĩ đại, nàng nghĩ đến thủ hộ tất cả mọi người, nghĩ đến thủ hộ cái này mỹ hảo thế giới, mà ta liền bình thường nhiều, lúc kia ta mới biết được, ta chỉ là nghĩ tại cái này mỹ hảo thế giới sinh hoạt. Đối mặt tử vong ta cực độ hối hận vì cái gì không thể sống đến vui vẻ hơn một chút đâu, mà ngay tại loại này trong tuyệt vọng, đội trưởng, là ngươi đã cứu ta. Ngày đó trong mắt ta, ngươi tựa như thần minh lóa mắt."
Trương Tuyết Nhu lúc này không khỏi nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi ức ra ngày ấy, Bạch Hoàn trong tay phát tán ra sáng tỏ bạch quang, cưỡng ép ngăn chặn tà Phật giết người một màn kia.
Không chỉ là ngày đó,
Bạch Hoan một lần lại một lần chấn nhiếp Vô Giải Quỷ Thần, thể hiện ra một cái kỳ quái kỳ diệu bột thế giới lúc, mỗi một lần đều làm Trương Tuyết Nhu hướng tới không thôi. Tại cái này bình bình đạm đạm trong thế giới, Trương Tuyết Nhu một lần kia nhìn thấy Bạch Hoan sai lầm số hiệu, lần thứ nhất mở to hai mắt, đầy mắt hiếu kỳ cùng khát vọng. Trương Tuyết Nhu đã từng nghĩ tới, đến cùng nàng là lúc nào luân hãm? Là lần kia Bạch Hoan đội trưởng cứu nàng sao? Không, có lẽ không phải, đây chẳng qua là cái cuối cùng dâm dạng. Có lẽ, một cái không có mục tiêu, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt trùng quy trùng cụ nữ hải, làm nàng ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong sai lầm số hiệu một khắc này, sùng bái cùng thích liền đã ngăn không được đi. Đối với Tuyết Nhu loại này từ nhỏ đến lớn đều sống trong mắt của người khác, một mực là một cái nhu thuận tiểu công chúa nữ hải, Bạch Hoan sai lầm, quả thực là nàng không cách nào kháng cự độc dược. Đội trưởng, ta thích ngươi bụt, thích ngươi không giống bình thường, cùng với ngươi mỗi ngày đều có thể cảm nhận được trước nay chưa từng có kinh hỉ, bọn chúng để ta biết cái thế giới này rất mỹ lệ, rất mỹ lệ. Trương Tuyết Nhu mở to mắt, hoàn toàn không giữ lại biểu đạt đối với Bạch Hoan thích. Thậm chí giờ khắc này, Bạch Hoan đều bị những lời này đả động. Không phải là bởi vì cái khác, mà là trên cái thế giới này lần thứ nhất có người thích chính mình một. Tất cả mọi người ghét bỏ một, mà ở trước mắt cô gái này trong mắt tựa hồ cũng không đáng sợ, ngược lại hắn có thể nhìn thấy Trương Tuyết Nhu trong mắt cái kia không thêm ẩn tàng thích. Bạch Hoan từ nhỏ đã rất khát vọng có thể gặp được một người như vậy, không e ngại hắn một, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà ở trong này gặp được. Bất quá, trước lúc này hắn đã gặp được, không e ngại hắn, cũng là hắn thích nhất bằng hữu. Cho nên, Bạch Hoan ở trong lòng thở dài, đối mặt Trương Tuyết Nhu không chút nào giữ lại thích, trong lòng hơi sinh ra một tia ấy nấy. Hắn không có cách nào đáp lại, bất luận cái gì không có cách nào đáp lại một chút xíu. Thật xin lỗi, ta. Mà không đợi Bạch Hoan nói dứt lời, Trương Tuyết Nhu nhưng lại đánh gây hắn. Đội trưởng, ta còn chưa nói xong. Bạch Hoan lại ngậm miệng lại, tiếp tục nghe Tuyết Nhu nói. Ta biết này sẽ để ngươi rất khó khăn, nhưng là ta thật không nhịn được muốn nói cho ngươi. Cô này thích giấu ở trong lòng có chút khó chịu. Ta lúc đầu cũng nghĩ muốn hay không giả vờ như làm bộ dạng như không có gì, nhưng là từ trên người ngươi ta học được nhiều nhất là dũng khí, đánh vỡ hết thảy thông thường dũng khí, cho nên ta quyết định đem ta ý nghĩ toàn bộ đều lộ ra đến. Ta cũng biết trong lòng của ngươi chỉ có ngưng ngưng tỉ tỉ, cho nên ta thổ lộ cho tới bây giờ không muốn cái gì, ta chỉ là muốn đem ta thích nói cho ngươi nghe, dạng này ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Ai? Bạch Hoan có chút ngoài ý muốn, Tuyết Nhu nàng chỉ muốn nói cho chính mình nghe một chút sao? Trương Tuyết Nhu hướng Bạch Hoan đi tới, lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó nói, đội trưởng, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, định buổi tối hôm nay vé máy bay, cho tới nay ta đều muốn đi Hải Lê Quốc du lịch, nhưng là một mực quyết thiếu dũng khí, cảm tạ ngươi cho ta dũng khí, cho nên ta liền quyết định không do dự nữa. Ta hôm nay liền muốn rời khỏi, không biết lúc nào mới có thể trở về, thật xin lỗi, tạm thời muốn rời khỏi ngươi tiểu đội. Muốn đi sao? Bạch Hoan đống nhiên chiếm được tin tức này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thật xin lỗi nha, không thể không rời đi, ta cũng không nghĩ phá hư ngươi cùng ngưng ngưng tỉ tình cảm, nhưng là mỗi lần đều ở bên người ngươi, thực tế rất khó chịu, mỗi ngày cứ như vậy xa xa nhìn chăm chú ngươi. Cùng hắn thống khổ, chẳng bằng cách các ngươi xa một chút, cuối cùng chúc các ngươi hạnh phúc nha. Trương Tuyết Nhu lại đối Bạch Hoan cười cười, tiếp lấy chậm rãi hướng Bạch Hoan đi tới. Tại Bạch Hoan có chút ngây người dưới tình huống, hôn Bạch Hoan má trái. Một sát na xúc cảm, cùng Tô Nguyệt Ngưng bờ môi đồng dạng mềm mại. Nhớ kỹ cùng ngưng ngưng tỉ giữ bí mật à, liền để ta tùy hứng như thế một lần đi, bái bai đội trưởng. Hôm qua về sau, Trương Tuyết Nhu liền trực tiếp đi hướng Viết Vương, mà Bạch Hoan cũng liền như thế sững sờ đứng ở nơi đó. Trong đội ngũ của hắn duy nhất phụ trợ kẻ săn quỷ muốn đi, mà hắn lại không cách nào mở miệng giữ lại cũng không thể giữ lại. Bạch Hoan chỉ có thể nhìn Tuyết Nhu thân ảnh dần dần ở phương xa bãi cát biến mất. Hắn lúc này có chút tâm tình phức tạp, một người lái xe trở lại Phương Hàn Tâm nhà. Đồng thời nguyên bản bọn hắn tiểu đội xây nhóm mẹ chặt, Tuyết Nhu cũng cho thấy lui quần. Tô Nguyệt Ngưng lập tức tìm tới, phát tới mẹ chặt. Phát sinh cái gì? Tuyết Nhu vì cái gì lui quần rồi? Ngươi có phải hay không khi dễ Tuyết Nhu rồi? Bạch Hoan suy nghĩ một chút, cũng không biết nên như thế nào hồi phục. Muốn hay không phát, nàng thân ta một chút, sau đó phản bội chạy trốn rồi. Không, không được, hắn cũng không muốn bị ma quái đánh chết. Cuối cùng Bạch Hoan chỉ là trả lời, Tuyết Nhu có ý nghĩ của mình, nàng muốn xuất ngoại đi sinh hoạt một đoạn thời gian. Dạng này nha, tốt. A ban đêm Bạch Hoan nằm tại Phương Hàn Tâm trong nhà trên giường, nghĩ nửa ngày, còn là cho Tuyết Nhu phát cái tin tức. Thuận buồm xuôi gió. Hồi lâu sau, Bạch Hoan mới thu được Tuyết Nhu tin tức. Ân, ta đi, đội trưởng hữu duyên gặp lại. Bạch Hoan nhìn xem Tuyết Nhu hồi âm, không biết vì cái gì luôn cảm thấy câu nói này giống như là không biết lúc nào có thể trở về, hoặc là dứt khoát liền không trở lại. Bất quá hắn hiện tại cũng không thích hợp lại cùng Tuyết Nhu gặp mặt. Cái kia vô cùng nhu thuận quan tâm, cho dù là thời khắc cuối cùng cũng không nghĩ phiền phức người khác Tuyết Nhu, tại cái kia bờ biển rất có thể chính là bọn hắn một lần cuối cùng thấy. Bạch Hoan cuối cùng vẫn là trả lời, cảm ơn ngươi không ghét ta. Xuất sinh bắt đầu, hắn liền bị người chán ghét. Cho nên cảm ơn ngươi cùng những người khác không giống. Sắp sửa trước, Bạch Hoan hôm nay đầy trong đầu đều là phức tạp cảm xúc, không cách nào ngủ, dứt khoát rời giường lại quan sát một trận ánh sáng đĩa, cố gắng đi suy nghĩ cái bóng đen kia là ai. Bất quá bởi vì cái bóng thực tế quá nhỏ, chỉ chiếm tấm gương một chút xíu như vậy, Bạch Hoan cũng là dựa vào cảm giác mới tại từ nơi sâu xa có loại ý thức, người này hắn khả năng gặp qua. Cho nên, muốn biết bóng người này là ai, còn cần thời gian nhất định, bất quá hắn có dự cảm đã rất nhanh. Dùng không được hai ngày, hắn liền có thể khóa chặt bóng đen thân phận. Tấu chương xong, chương 822, đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống. Trong vòng một đêm diệt quốc, thế giới dung chuyển chương 822, đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống. Trong vòng một đêm diệt quốc, thế giới dung chuyển trước khi ngủ, Bạch Hoan thuận tiện lục soát một chút Tuyết Nhu chuyến bay, hôm nay chỉ có một buổi tối 7 điểm chuyến bay, 2 giờ sáng tả hữu liền có thể đến nàng vẫn muốn đi địa phương. Bạch Hoàn có chút phức tạp thở dài. Xem hết chuyến bay, hắn lại nghĩ tới chính mình thần chức tựa hồ còn thu hoạch được một điểm thần linh điểm kỹ năng, đây là vật gì? Hắn ấn mở xem xét, phát hiện cái này vậy mà là một cái để chính mình kỹ năng đặc thù thăng cấp ban thưởng. Thần linh điểm kỹ năng tác dụng, sử dụng về sau ngẫu nhiên tăng lên một kỹ năng, đạt tới cường đại thần cấp tiêu chuẩn, là cực độ quý giá đặc thù thăng cấp điểm. Không sai, lại có thể thăng cấp nhà, xem ra rất mạnh, chính là ngẫu nhiên tựa hồ có chút hố. Bạch Hoàn nghĩ đến, nếu như có thể thêm đến vận rủi loại hình bột bên trên hẳn là sẽ rất lợi hại. Dạng này sợ là cho dù là không thể biết chúng chính mình vận rủi đều sẽ xui xẻo. Sử dụng. Bạch Hoàn lập tức lựa chọn sử dụng thần cấp điểm kỹ năng. Bất quá, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, Bạch Hoàn lựa chọn sử dụng về sau phát hiện, thế mà là sáng tạo nở tờ cờ nhân vật kỹ năng này nhận thần cấp thăng cấp. Viết nhân sinh, thần linh thăng cấp bản, nguyên năng lực hiệu quả 1. Có thể cho tùy ý nhân vật tăng thêm bối cảnh thiết lập 2. Sáng tạo nở tờ cờ, chú thích, nội dung càng đơn giản càng hợp lý, có hiệu lực xác suất càng lớn. Từ phó bản lưu lại nở tờ cờ thái giám tác ra kỹ năng cùng người chơi kỹ năng kết hợp sản phẩm, tiềm lực rất lớn. Nguyên năng lực vẫn như cũ giữ lại, thăng cấp hiệu quả về sau quả, có thể tùy ý tại thế giới hiện thực tạo ra nở tờ cờ nhân vật, người chơi có thể đem ý thức hoàn toàn khảm vào nhân vật bên trong, tiến hành nhân vật đóng vai, người chơi có thể kế thừa nên nhân vật hết thể lực lượng, bối cảnh, cố sự cùng nhân vật quan hệ. Nhân vật đối với thế giới ảnh hưởng càng lớn, tạo ra độ khó càng lớn. Chú thích: một người chơi bản thể lực lượng có thể thông qua nở tờ cờ phân thân thi triển, nhưng là sẽ đối với nở tờ cờ thân thể tạo thành tổn thương. Người chơi chỗ buộc phát thực lực càng mạnh, nên nở tờ cờ nhân vật càng tồn tại càng nhiều hư hao khả năng. Hai đang thao túng nên sáng tạo nhân vật lúc, người chơi bản thể Bạch Hoàn đem tạm thời ở thế giới biến mất. Lựa chọn tạm thời không điều khiển nhân vật về sau, người chơi Bạch Hoàn sẽ xuất hiện, mà nên nhân vật sẽ tạm thời biến mất. Người chơi vị trí nở tờ cờ sau khi chết, người chơi bản thể cũng sẽ một lần nữa hiện hiện. Bạch Hoàn nhìn thấy kỹ năng này nói rõ bước nhỏ là sửng sốt một chút. Khá lắm, không hổ là thần cấp kỹ năng, tựa hồ cùng nguyên bản trở nên hoàn toàn khác biệt, có thể nói chân chính viết nhân sinh. Trừ trò chơi bên ngoài, vậy mà cũng có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Có thể ở trong hiện thực chống rông tạo ra một nhân vật, mà hắn có thể ý thức tiến vào nên thân thể của mình thì tạm thời biến mất ở cái thế giới này, đợi đến nên nhân vật tử vong, bản thể của hắn liền có thể lại xuất hiện, đồng thời hắn còn có thể chủ động để nên nhân vật biến mất. Đây coi như là một cái tương đối an toàn phân thân kỹ năng. Đương nhiên dựa theo hệ thống nói tới, chính mình bóp nở tờ cờ mặc dù có thể sử dụng bản thể lực lượng, cũng chính là hắn rất nhiều bột cùng thần trước, nhưng là cũng có cái hạn chế, nếu như bản thể hoàn toàn bộc phát, đoán chừng cỗ phân thân này cũng chống đỡ không được quá lâu. Đây cũng quá thú vị. Bạch Hoàn sáng mắt lên, bối rối đều tiêu tán không ít. Không biết có phải hay không là cái gì phân thân đều có thể sáng tạo, có lẽ hắn có thể sáng tạo một cái ma quái muội muội. Chính mình đóng vai ma quái muội muội, nhìn qua giống như rất có thú. Loại năng lực này đem có thể cải tạo hiện thực, là có chút quá mạnh. Bất quá hẳn không phải là thân phận gì đều có thể tạo ra, dựa theo phía trên nói tới, phân thân phải chẳng có thể tạo ra còn muốn nhìn thấy đối với thế giới ảnh hưởng mà định ra. Nói cách khác nếu tạo ra một người xin cơm ăn mày khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng muốn tạo ra tỉ như cái gì tổng bộ ba cự đầu thân phận chắc hẳn trên cơ bản không cách nào tạo ra. Nếu là ma quái người bị câm muội muội, thân phận như vậy nhất định có thể. Bạch Hoàn lúc này trong đầu toàn bộ đều đang nghĩ kỳ quái sự tình, một lát sau duỗi lưng một cái, có chút buồn ngủ. Nhìn thấy bây giờ đã 12 điểm, liền nằm lên giường đi ngủ. Tổng bộ đã đem Phương Hàn Tâm phòng ở tạm thời cho Bạch Hoàn, hắn có thể an tâm ở lại. Nằm ở trên giường, Bạch Hoàn trong đầu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ Tô Nguyệt Ngừng, suy nghĩ nội gián, lại suy nghĩ Phương Hàn Tâm cùng Hạ Tuyển. Mỗi người đều vì đi trừ quỷ dị mà kính dâng rất nhiều. Nếu có một ngày, quỷ dị không tại liền tốt. Rất nhanh Bạch Hoàn liền ngủ mất, mà hắn ở vào một loại rất trạng thái kỳ dị, có thể là thân thể có chút mệt nhọc, ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh thanh tỉnh ngộ. Tại cái này hình thức xuống, Bạch Hoàn làm một cái ác ngộ. Hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể một thân ý lạnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên bầu trời màu đen khuôn mặt tươi cười lại hướng hắn bị lệnh, đang đối mặt hắn, đồng thời lộ ra băng lãnh ý cười, còn phát ra cổ quái lại tiếng cười chói tai. Tiếp lấy tại hắn rung động dưới ánh mắt, cái kia vô cùng to lớn màu đen khuôn mặt tươi cười cứ như vậy rơi xuống. Bèn, thế gian hết thảy đều bị cái kia màu đen chỗ phủ lên, trở thành một cái tuyệt vọng địa ngục. Bạch Hoàn cũng tại địa ngục này trong hải dương chui vào sâu nhất ngọn nguồn, không cách nào thức tỉnh, không thể thở nổi, hắn dây rủa lấy, lại hoàn toàn không có tác dụng gì. Cứ như vậy, cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ rất xuống vực sâu. Hắn đi tới tận thế, mà cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống tại hắc sắc hải dương dưới đáy còn có một đạo hắc ảnh. Đó chính là trung đoàn trưởng tự sát lúc xuất hiện trong gương bóng đen. Cho dù là trong ngộng Bạch Hoàn ở vào bị bao phủ trạng thái, cũng cố gắng muốn nhìn rõ nó. Mở to hai mắt, lại mở to hai mắt. Hải lưu ngăn cản hắn quan sát, nhưng hắn dùng vung tay lên, bạch quang hiện lên, phía trước nước biển liền bị phá ra. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cái bóng. Nô. Khu khu. Bạch Hoàn đột nhiên mở to mắt, đứng dậy ho khan kịch liệt lên, mồ hôi lạnh không khỏi ở trên người hắn chạy xuôi xuống tới, hắn hiện tại ánh mắt có chút mê mang, tiếp lấy đột nhiên nhìn một chút chính mình một phía. Chờ nhìn thấy đây là Phương tiến sĩ gian phòng về sau, ý thức của hắn mới dần dần thức tỉnh, hiểu được. Vừa rồi chính là mộng sao? Cũng quá chân thực đi. Bạch Hoàn thở hào hẹn, cảm giác chính mình vừa thoát ly sắp chết trạng thái, rơi vào hắc sát hải dương cùng thế giới hủy diệt cảm giác thực tế là quá chân thực, quá rõ ràng. Đinh đinh đinh. Không đợi Bạch Hoàn trì hoãn tới, Bạch Hoàn chợt phát hiện điện thoại di động kêu lên, hắn hiếu kỳ cầm điện thoại di động lên, phát hiện vậy mà là Lý Thủ thì cùng Tô Nguyệt Ngưng cho hắn gửi tới tin tức, khoảng chừng hơn 10 đầu, còn đang không ngừng bắn ra. Phát sinh cái gì rồi? Hắn trước ấn mở trên cùng Lý Thủ Thì tin tức, mà bên trong nội dung, để Bạch Hoàn biến sắc. Phía trên viết tin tức là, Tiểu Hoàn, mau tới tổng bộ, đại sự không ổn, trời sợ, một quốc gia không còn. Cái gì? Tin tức này để Bạch Hoàn chần chờ một chút, cuối cùng hắn đột nhiên kịp phản ứng, bước nhanh đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Tiếp lấy hắn con mắt con người đột nhiên co rụt lại, trên bầu trời màu đen khuôn mặt tươi cười vậy mà đã không tại. Bạch Hoàn tiếp tục ấn mở điện thoại, quan sát quỷ dị trò chơi diễn đàn, phát hiện toàn bộ diễn đàn đều sôi trào. Bởi vì ngay tại tối hôm qua, trên bầu trời cái kia một mực không có hành động màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống, thẳng tắp rơi vào một quốc gia. Mà quốc gia kia không còn. T. Đó không phải là mộng sao? Bạch Hoàn sắc mặt có chút tái nhợt, hồi tưởng lại trong mộng màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống cái kia cảm giác tuyệt vọng. Loại kia lực lượng kinh khủng căn bản cũng không phải là nhân loại có thể phản kháng. Trên bầu trời cái kia thần bí không biết rốt cuộc độc thủ. Kia rốt cuộc là cái gì? Bạch Hoàn lại mở ra Tô Nguyệt Ngưng tin tức, cùng Lý Thủ Thì nói, để hắn đi tổng bộ hội hợp, bây giờ toàn bộ thế giới kẻ săn quỷ diễn đàn cùng tất cả quốc gia toàn bộ đều hành động. Có lẽ một hồi chưa từng có không có hạo kiếp muốn giáng lâm. Bạch Hoàn lập tức chuẩn bị khởi hành, nhưng là trước lúc này, hắn trong đầu không khỏi hiện ra đêm qua mơ tới cái bóng đen kia. Hắn tại tối hôm qua tựa hồ nhìn thấy bóng đen hình dáng. Bạch Hoàn bắt đầu nhớ lại thế giới hủy diệt cái kia tuyệt vọng động. Nhìn xem trong hồi ức cái kia đạo quen thuộc bóng đen, Bạch Hoàn đột nhiên thân thể run lên, loại này làm hắn cảm giác quen thuộc tựa hồ càng ngày càng quen thuộc, thậm chí để hắn khó có thể tin, hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Đêm qua hắn trong ngộng cuối cùng thi triển bạch quang là mở ra thế giới. Cái này tựa hồ là hắn tiềm thức giao cho chính mình linh cảm. Bạch Hoàn lập tức từ trên giường bò lên, thậm chí liền dép lê đều chưa kịp xuyên, bay thẳng nhanh bật máy tính lên, thuần thục phát ra đến bóng đen xuất hiện một khắc này, tiếp lấy Bạch Hoàn tay phải bắt đầu tia chớp, một cái mở ra thế giới bụt theo trên tay hắn sáng lên, trực tiếp hướng về màn hình đối đi. Tấu chương xong, chương 823, nội gián hiển lộ, áo bào trắng xuống chương Tuyết Nhu chương 823, nội gián hiển lộ, áo bào trắng xuống chương Tuyết Nhu răng rắc. Bạch Hoàn trước đó chưa hề nghĩ tới mở ra thế giới có thể như thế dùng, mà đêm qua ngậm cho hắn linh cảm, để hắn nghĩ tới một loại có thể nhìn thấy bóng đen chân thân khả năng. Soạn. Thần kỳ mở ra thế giới lúc này tác dụng tại trên màn hình, Bạch Hoàn dùng nhẹ tay khẽ kéo ạ đi mặt. Vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, trong video ống kính vậy mà bắt đầu lắc lư lên, theo chính đối trung đoàn trưởng biến thành cái khác tầm mắt, nguyên bản không bị camera đập tới ngăn tủ cùng gia cụ vậy mà bắt đầu dần dần xuất hiện. Quả nhiên có thể. Bạch Hoàn lúc này cũng có chút rung động nhìn xem màn hình, hắn mở ra thế giới quả thực không giảng đạo lý, rõ ràng camera đều không có lục đến hình ảnh, lại bị hắn dùng mở ra thế giới tạp ra lẽ ra không nên tồn tại hình ảnh. Bạch Hoàn nín thở, tinh thần hoàn toàn kéo căng, nhìn xem nguyên bản đối với trung đoàn trưởng camera bắt đầu chuyển động, hướng một phương hướng khác bị lệnh, cũng chính là trong kính bóng đen chỗ đứng. Bạch Hoàn lúc này thậm chí tư duy đều đình chỉ, bởi vì hắn tại bóng người kia bên trên cảm nhận được vô cùng cảm giác quen thuộc. Theo camera một chút xíu bị lệnh, rốt cục Bạch Hoàn nhìn thấy, tại cửa phòng phía trước, một đạo thân mang áo trắng trắng mũ trùm bóng người xuất hiện tại camera trước mặt. Camera là từ dưới đi lên, có thể nhìn thấy bóng người kia mặc một đôi giày, quần áo cùng thân thể toàn bộ đều bị bao phủ tại áo trắng bên trong. Mà cuối cùng Bạch Hoàn mở ra thế giới nhìn thấy mặt của người kia. Tại mũ trùm bên trong lộ ra đáng yêu tú lệ mặt, lúc này tấm kia đáng yêu mặt bình tĩnh nhìn chăm chú trung đoàn trưởng, nhìn không ra thần sắc hỉ nộ. Bạch Hoàn vào đúng lúc này, nội tâm có chút mờ mịt, thậm chí tư duy đều trong nháy mắt này đình trệ. Bởi vì gương mặt kia chính là Trương Tuyết Nhu. Bạch Hoàn ánh mắt có chút kinh ngạc, nghiêm túc nhìn thật nhiều lần mới xác nhận, cái kia đúng là Tuyết Nhu. Cùng lúc đó toàn bộ máy tính cũng xuất hiện trục trặc, bởi vì thực hiện bụt mà hình thành trục trặc khiến cho đen màn hình. Giang giác. Màn ảnh máy vi tính tối xuống, chỉ để lại Bạch Hoàn ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Tuyết Nhu là nội gián. Vì cái gì? Bạch Hoàn cố gắng lý trí suy nghĩ, có lẽ là nội gián, ngụy trang thành Tuyết Nhu bộ dáng. Nhưng cái này nói không thông. Hiển nhiên nó có chú ý để tự thân không bị đập tới, cho nên đứng rất xa. Bởi vì bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được chính mình có được mở ra thế giới năng lực, cho nên trên thế giới trừ chính mình không ai sẽ thấy nội gián chân thân, cái này ngụy trang chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Bạch Hoàn lập tức lấy điện thoại ra cho Tuyết Nhu gọi điện thoại, bấm Tuyết Nhu dãy số về sau lại không người kết nối. Tuyết Nhu đêm qua hơn 7 điểm liền đã đăng ký, hiện tại cũng đã đến, không thể nào là ở vào trong máy bay. Bạch Hoàn cố gắng ổn xuống có chút run rẩy tay, lại phát mấy đầu hải chat. Nhìn thấy hồi phục ta bất quá đối phương vẫn không có hồi phục. Bạch Hoàn giờ khắc này tư duy có chút loạn, điện thoại vào lúc này vang lên lần nữa. Bạch Hoàn kết nối, là đến từ Tô Nguyệt Ngưng. Bạch Hoàn ngươi làm sao còn chưa tới? Mau tới tổng bộ, đại sự không ổn. Tốt, ta cái này liền đi. Bạch Hoàn lập tức trả lời nói. Hắn cũng biết sự tình gấp gáp, dù sao màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống, liền lập tức đuổi tới tổng bộ. Đi thang máy đi tới Lý Thủ Thì văn phòng, bây giờ bên trong cũng chỉ có Tô Nguyệt Ngưng cùng Lý Thủ Thì, người còn lại khả năng đã tham gia xong hội nghị đồng thời rời đi, là Bạch Hoàn tới trưởng. Không có ý tứ ta ngủ quên. Bạch Hoàn này nói. Hắn đêm qua làm một cái rất không hợp thói thường giấc mơ kỳ quái, buổi sáng 10 điểm mới tỉnh. Lý Thủ Thì nhìn thấy Bạch Hoàn đến, thần sắc cũng vương lòng chút, sau đó nói, ngươi rốt cuộc đến, người nhà. Ngươi nếu là không đến, ta cũng không biết nên làm cái gì. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Bạch Hoàn nhịn không được hỏi, màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống rồi. Lý Thủ Thì nhẹ gật đầu, một mặt mỏi mệt, nghĩ đến là một đêm này liền không thế nào ngủ. Hắn nói, ngay tại đêm qua chập tối 2 điểm, màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống tại Hải Lê Quốc, đó cũng là một cái cường đại quốc gia. Thậm chí bọn hắn trung đoàn trưởng đã có siêu cấp S lực lượng, rất có thể muốn trở thành đời tiếp theo tứ hoàng kẻ săn quỷ, nhưng là đêm qua màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống về sau, toàn bộ quốc gia bị mê vụ bao trùm, căn cứ chúng ta đo lường bên trong không có một tia sinh cơ, rất có thể quốc gia kia không còn. Lý Thủ thì nói, hắn thanh âm cũng không khỏi xuất hiện ra một hơi khí lạnh. Hải Lê quốc đây chính là không thể so Long quốc yếu bao nhiêu cường đại quốc gia nhà, không chỉ có siêu cấp S áp trận, còn có mấy cái cấp S đội trưởng, nhưng là trong vòng một đêm, tan thành mây khói, hóa thành một tòa thành chết. Màu đen khuôn mặt tươi cười xuất thủ, khả năng này là siêu việt hơn xa mọi người nhận biết đồ vật. Bạch Hoàn nghe tới cái này cũng sắc mặt nghiêm trọng, ngắn ngủi trong vòng một đêm hủy diệt một cái cường đại quốc gia, cho dù là Tiêu Thất chi chủ cũng làm không được. Đến cùng thứ gì giáng lâm rồi? Kia rốt cuộc là cái gì? Là quỷ dị hệ thống chân chính nơi phát ra sao? Tô Nguyệt Ngưng cũng không nhịn được hỏi. Lý Thủ thì lắc đầu, nói, cho đến trước mắt còn không biết nó là thân phận gì, cho nên. Lý Thủ thì thanh âm chỉ trệ, điện thoại di động của hắn văng lên, Lý Thủ thì vội vàng ấn mở, túi đầu nhìn thấy nội dung về sau không khỏi biến sắc, nhịn không được có chút thất thần, cũng đối với Bạch Hoàn nói, vừa thu hoạch Hải Lê quốc nước láng giềng Gờ Giảng quốc, liên quan tới màu đen khuôn mặt tươi cười tình báo. Hải Lê quốc cùng Gờ Giảng quốc giáp giới, cả hai liền nhau vô cùng chi gần, cho nên màu đen khuôn mặt tươi cười hủy diệt Hải Lê quốc, lúc này Gờ Giảng quốc như lâm đại địch. Bạch Hoàn lập tức đi ra phía trước cùng Lý Thủ thì đội trưởng cùng một chỗ quan sát, xem hết cũng là sắc mặt thay đổi. Trên đó biết, từ Hải Lê quốc xảy ra chuyện về sau, cho đến trước mắt Gờ Giảng quốc thủ hộ biên cảnh kẻ săn quỷ không ngừng truyền đến kiểm tra tin tức, lấy mỗi một giờ vì ghi chép bảo đảm Gờ Giảng quốc biên cảnh không được gì. Phía trên là một phần viết tay kiểm tra ghi chép. Theo dạng sáng hai ấn mở bắt đầu, Gờ Giảng quốc cũng đã bắt đầu toàn thành phố dự cảnh. Khi đó, chính là Hải Lê quốc bị màu đen khuôn mặt tươi cười nuốt hết thời điểm. Trên đó viết dạng sáng 3, 4.5 điểm, không khác thường. Nhưng là bỗng nhiên, dạng sáng 6 điểm thời điểm, phía trên kiểm tra tình báo bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Phía trên chữ viết cũng bắt đầu trở nên siêu siêu bèo bèo. Trên đó viết tình huống không ổn, thế giới là giả, hết thảy đều là giả, hắn đến, sáng thế thần đến, chúng ta nhân loại văn minh phải kết thúc. Tiếp lấy kiểm tra ghi chép, liền không có vật gì. Trừ chương này kiểm tra ghi chép bên ngoài, còn có một đầu là đến từ Gờ Giảng quốc tin tức, căn cứ tình báo lộ ra, hôm nay rạng sáng 8 điểm, Gờ Giảng quốc biên cảnh kẻ săn quỷ toàn bộ thần bí biến mất, cũng lưu lại di ngôn thế giới là giả, hết thảy đều kết thúc loại hình lời nói. Bạch Hoàn cùng Lý Thủ thì bọn người nhìn qua về sau đều rơi vào trầm mặc. Sáng thế thần, nghe rất tà dị. Lý Thủ thì nhíu mày nói, mà Bạch Hoàn lúc này lại không khỏi nhớ tới trung đoàn trưởng các loại cường đại kẻ săn quỷ tự sát. Thế giới chân tướng, cùng cái này màu đen khuôn mặt tươi cười rơi xuống mang đến sáng thế thần. Cái này khiến Bạch Hoàn có chút hoài nghi, bọn hắn sinh tồn thế giới thật là thật sao? Bạch Hoàn lắc đầu, hiện tại không có đầu mối gì, không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Hắn trên thế giới này sinh hoạt lâu như vậy, hắn nguyện ý tin tưởng hắn sinh hoạt chính là thế giới hiện thực. Dù sao nếu thế giới là giả, như vậy chẳng lẽ hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua nhiều người như vậy, bao quát chính hắn, đều là giả sao? Bạch Hoàn không quá tin tưởng. Mà trừ cái này cái gọi là sáng thế thần hấp dẫn Bạch Hoàn chú ý bên ngoài, Hải Lê quốc cái tên này cũng gây nên chú ý của hắn. Cái này bị màu đen khuôn mặt tươi cười thôn vệ quốc gia danh tự, tựa hồ có chút quen hay. Chờ một chút. Bạch Hoàn biến sắc, trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn chợt nhớ tới Tuyết Nhu cùng hắn tỏ tình về sau, cuối cùng, "Đội trưởng, ta muốn xuất ngoại một trận, đi vẫn muốn đi Hải Lệ quốc." "Tuyết Nhu đi Hải Lệ quốc?" Bạch Hoàn giờ khắc này, đầu có chút chậm mạch, thì thào lên tiếng, "Cái gì?" Tô Nguyệt Ngưng hơi kinh ngạc, sau đó có chút bối rối lên, "Tuyết Nhu là nàng rất tốt một người bạn. Tuyết Nhu vì sao lại vừa bạn tiến về Hải Lệ quốc?" Nàng đội vàng truy vấn. Bạch Hoàn nhìn xem trước mặt Tô Nguyệt Ngưng, cùng chính nhìn xem hắn Lý Thủ thì đội trưởng, hiện lên trong đầu ra cái kia thích hắn đáng yêu nữ hải, lại hiện ra trung đoàn trưởng sau lưng mang theo màu trắng mũ trùm, không hề bận tâm, bình tĩnh mặt. Do dự nháy mắt, Bạch Hoàn còn là hạ quyết tâm, cuối cùng chi tiết nói, "Kỳ thật, Tuyết Nhu nàng..." Tấu chương xong.